Chương 378, chế tác yên ngựa đây là bộ lạc di sản. Cắt Trạch nói ra, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc trước kia cũng hẳn là rất cường thịnh, cho nên bọn hắn đồng cỏ phạm vi rất lớn, đồng cỏ ban đầu phạm vi không lớn lắm, nhưng tới gần hoang dã liền có thể khuếch trương, đem hoang dã biến thành mình đồng cỏ. Hắn kiểu nói này, Tiểu Bạch liền hiểu, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc hẳn là giảm một bộ phận hoang dã đặt vào đến mình đồng cỏ phạm vi, cho nên bây giờ nhìn lại mới rất có lực bộ dáng, dạng như vậy tới nói, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cũng từng cường đại hơn. Mã Bang mặc kệ khuếch trương a? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Mã Bang làm sao có thể quản khuếch trương? Cắt Trạch cười, rất buông lòng nói ra, Mã Bang mục đích đúng là bảo hộ Mã Thần bộ lạc, làm sao có thể đi quản Mã Thần bộ lạc khuếch trương? Mã Bang là chủ trương khuếch trương, càng khuếch trương, Mã Bang phạm vi lại càng lớn, Mã Thần bộ lạc liền sinh hoạt càng tốt. Ai đù, cái này Mã Bang có chút ý tứ a, tư tưởng rất vượt mức quy định a, dùng hiện đại quản lý học được nói, đây chính là khích lệ chế độ, ngươi có năng lực, ngươi liền đi khuếch trương đi, ngươi có thể khuếch trương bao lớn đều được, Mã Bang thừa nhận địa bàn của ngươi, nhưng nếu như ngươi không có năng lực, vậy liền trông coi ngươi một mẫu ba phần đất, thành thật thật phóng ngựa sinh hoạt. Nhưng ai có sẽ cam tâm mình cứ như vậy chia xuống đất bàn đâu, thế là liền sẽ cố gắng tăng lên mình, đi cùng người hoang dã đoạt địa bàn, đem hoang dã cải tạo, đặt vào đến mình đồng cỏ bên trong, gia tăng mình phạm vi hoạt động đồng thời, lại đả kích người hoang dã, nhất cử lưỡng tiện. Mã Bang đã là trên thảo nguyên thế lực lớn nhất, có thể thảo nguyên rộng lớn, y nguyên có đại lượng hoang dã tồn tại, vẻn vẹn bằng vào Mã Thần bộ lạc không có khả năng chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên. Nhất là dị giới còn rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có bộ lạc bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt, cho nên quá trình này tiến triển chậm chạp, không ngừng tuần hoàn. Mã Bang đoàn kết a? Tiểu Bạch híp mắt hỏi. Tư tưởng như thế vượt mức quy định, Mã Bang trong tay nhất định tụ tập một nhóm cùng đồ, đây là bởi vì tranh đoạt địa bàn mà ra đời, để Tiểu Bạch cảm thấy nguy hiểm. Đoàn kết. Cắt Trạch khẽ lắc đầu, không đoàn kết, tranh đấu rất nghiêm trọng. Thật. Tiểu Bạch không tin tưởng lắm Cắt Trạch. Chủ nhân, ta hiện tại là nô lệ của ngươi, lừa ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt. Cắt Trạch lao lao thật thật nói, hắn biết Tiểu Bạch không phải người trong thảo nguyên, cho nên đối với Mã Bang cũng không quen thuộc. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tạm thời tin tưởng Cắt Trạch, kỳ thật hắn cũng từ Hồng Tông Dương Liệt miệng bên trong giải qua, Mã Bang nội bộ sát thực không phải bền chắc như thép, phân hóa rất nghiêm trọng. Tại Mã Bang hội nghị bên trong ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra, dù sao cũng là người nguyên thủy, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tận lực không bi. Mã Bang canh thiên hướng về thực lực mạnh, bọn hắn liền thần phục, đi theo cường giả, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy mặt mũi. Tiểu Bạch cùng Cắt Trạch trò chuyện, không ngừng phỏng đoán lấy Mã Bang tình huống. Tại Cắt Trạch cho ra trong tin tức, Tiểu Bạch cảm giác Mã Bang đích thật là cái lỏng lẻo tổ chức, trưởng không tính cũng không mạnh, cũng không có duy nhất chúa tể, ai mạnh ai đã nói tính, cường đại nhất mấy cô thế lực phía sau đều đứng đấy cấp cao thần minh. Thần minh mặc dù sẽ không trực tiếp đúng tay bộ lạc ở giữa chiến đấu, nhưng là cân nhắc bộ lạc cường đại hay không trọng yếu tiêu chuẩn một trong, dù sao thần minh có thể bảo chứng bộ lạc an toàn, làm bộ lạc sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Chủ nhân, ngài đi vào thảo nguyên đến cùng muốn làm gì đâu? Cắt Trạch đột nhiên hỏi. Ừm. Tiểu Bạch nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra khí tức nguy hiểm, hắn không thích Cắt Trạch vấn đề như vậy. Ta là của ngài nô lệ, ngài có thể đối với ta yên tâm, ta sẽ không đem của ngài sự tình nói ra. Cắt Trạch cười khổ nói. Cắt Trạch thấy được Tiểu Bạch cường đại, đã bỏ đi chạy trốn, dự định an tâm sinh hoạt ở nơi này. Hắn càng thêm hy vọng có thể tại Tiểu Bạch trước mặt biểu hiện ra mình, đã muốn biểu hiện ra mình, tự nhiên muốn biết Tiểu Bạch mục đích mới tốt. Ta nói ta chỉ là đối với Thảo Nguyên hiếu kỳ, ngươi tin không? Tiểu Bạch nói. Tin, tin ngươi mới có quỷ. Cắt Trạch một bộ ngươi không muốn lấy ta làm đồ đần bộ dáng. Kỳ thật ta cũng không muốn minh bạch muốn tại Thảo Nguyên làm chút gì. Tiểu Bạch nhún nhún vai tùy ý nói. Nghe Tiểu Bạch, Cắt Trạch trầm mặc, hắn cảm giác câu này so sánh với câu đáng tin hơn. Được rồi, hôm nay liền cho tới nơi này đi. Tiểu Bạch đứng người lên, cúi đầu nhìn về phía Cắt Trạch, ngươi có thể rời đi lều vải, nhưng là không thể rời đi doanh địa, hiểu không? Mê mê hiểu. Cắt Trạch liên tục gật đầu, lệ rơi đầy mặt, rốt cục có thể đi ra a, quá khó khăn. Mã Bang sự tình Tiểu Bạch muốn một chút xíu hiểu rõ, không phải một sớm một chiều liền có thể để Cắt Trạch nói cho hắn minh bạch, nhất là Cắt Trạch nói lời Tiểu Bạch cũng không phải toàn bộ đều tin tưởng, mặc dù hắn luôn miệng nói là mình nô lệ, nhưng lòng người khó dò, làm việc hai không biết, nói lời là thật là giả, Tiểu Bạch cũng không biết. Có nô lệ là cớn hạn chế, cho nên Tiểu Bạch có thể tin tưởng một bộ phận, bằng không hắn nửa điểm cũng không dám tin tưởng a. Tại cùng Cắt Trạch nói chuyện trời đất thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn định cho các kỵ sĩ trang bị lại tiến hóa một chút. Các kỵ sĩ tới cũ còn không có đâu, tiên ngựa, bàn đạp, chai móng ngựa, đây chính là đồ tốt, đoạn trước thời gian vẫn luôn quên lãng. Cái này ba loại thế nhưng là các kỵ sĩ cần nhất, có thể trên diện rộng đề cao các kỵ sĩ sức chiến đấu, chính là bởi vì nghĩ đến những này, Tiểu Bạch mới kết thúc cùng Cắt Trạch nói chuyện phiếm. Hắn ra Cắt Trạch lều vải, cùng trông coi Cắt Trạch nô lệ nói một lần, sau đó liền rời đi đi tìm Hồng Tông Dương Liệt. Hồng Tông Dương Liệt hôm nay cũng không có đi huấn luyện, lưu tại doanh địa, đến thuận tiện Tiểu Bạch tới tìm hắn. Lão đại, ngươi tìm ta? Hồng Tông Dương Liệt thời gian không lâu liền đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Ừm, tìm ngươi có chút việc, dự định lại cho các ngươi chút đồ tốt. Tiểu Bạch khẽ cười nói. Vật gì tốt? Nghe được có đồ tốt, Hồng Tông Dương Liệt con mắt lập tức liền sáng lên. Tiểu Bạch lấy ra đồ vật đối bọn hắn trợ giúp đều phi thường lớn, các kỵ sĩ sức chiến đấu tăng lên kia là rõ ràng. Trước tiên đem ngựa của ngươi mang đến đi, chúng ta đi vật liệu đống. Tiểu Bạch nói. Hồng Tông Dương Liệt không có chút gì do dự, đi dắt mình Hồng Tông Mã, cùng sau lưng Tiểu Bạch đến vật liệu đống. Tiểu Bạch nghiên cứu một chút Hồng Tông Dương Liệt Hồng Tông Mã, sau đó liền đi lật tài liệu. Vẫn là gia thu xương thú, bình thường đinh chai móng ngựa đều là dùng kim loại, đáng tiếc Thảo Nguyên có kim loại, nhưng không nhiều, mà lại đánh chế kỹ xảo cũng không phải đặc biệt tốt, còn không bằng dùng xương thú đến chế tác chai móng ngựa. Hồng Tông Dương Liệt liền đần độn nhìn xem Tiểu Bạch ở bên kia giày vò. Trước hết nhất làm tốt chính là yên ngựa, rất đơn giản, dùng xương thú làm, phía trên hiện lên một tầng da thú, thô ráp vô cùng. Tiểu Bạch đem làm tốt yên ngựa đưa cho Hồng Tông Dương Liệt nói ra, đến, thử một chút. Hồng Tông Dương Liệt tiếp nhận yên ngựa lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cũng không có minh bạch cái đồ chơi này có cái gì dùng, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn về phía Tiểu Bạch. Thế nào? Tiểu Bạch còn tại làm bàn đạp, nhìn thấy Hồng Tông Dương Liệt xoắn xuýt biểu lộ lại hỏi. Lão đại, đây là cái gì? Hồng Tông Dương Liệt vung vẩy trong tay yên ngựa hỏi. Chương 379, dùng thử bàn đạp yên ngựa. Tiểu Bạch một bên chế tác bàn đạp, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Có cái gì dùng? Hồng Tông Dương Liệt nghe rõ, cái đồ chơi này là cho ngựa dùng. Có cái gì dùng? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hồng Tông Dương Liệt, mẹ nó ta lại không có cưỡi qua ngựa, ta chính là biết cưỡi ngựa đều muốn phối trí một cái yên ngựa mà thôi. Chần chờ một chút, Tiểu Bạch mới nói ra, có thể bảo trì ổn định. Hồng Tông Dương Liệt nhìn xem trong tay yên ngựa, lại nhìn xem Tiểu Bạch, đột nhiên rất muốn nhả rãnh, đang ngồi nói rõ thời điểm dùng câu nghi vấn thật được chứ? Cái này, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết ta. Tiểu Bạch nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt ánh mắt, đỏ mặt lên, tức giận nói, "A u, ngạo kiều a." Hệ thống đụng tới đôi nói, "Ngươi không nói lời nào có thể chết." Tiểu Bạch nói thầm trong lòng, sau đó tiếp tục làm bàn đạp. Hồng Tông Dương Liệt nhìn thấy Tiểu Bạch nổi giận, lập tức liền không nói bảo, cầm yên ngựa, đi vào Hồng Tông Mã bên cạnh, khoa tay một chút, lập tức hiểu rõ. Đem yên ngựa nâng lên lưng ngựa, cất kỹ, dưới mặt đất có dây lưng, buộc lại, nắm chặt, thử một chút, lắc lư một cái, vẫn rất kiên cố. Hồng Tông Mã là các kỵ sĩ bạn nữ, từ nhỏ nuôi cấy tình cảm, cho nên lắp đặt yên ngựa đến là không có làm sao chống cự, chỉ là có chút không thích đứng, nhẹ nhàng dập đầu hai lần móng ngựa, phì mũi ra một hơi. Hồng Tông Dương Liệt sờ sờ đầu ngựa, Hồng Tông Mã lập tức liền an tĩnh lại, có chút nghiêng đầu, tò mò nhìn trên lưng mình yên ngựa. Cái đồ chơi này xem ra bề ngoài như có chút ý tứ, lắp đặt tốt yên ngựa, Hồng Tông Dương Liệt lui về phía sau hai bước, quan sát một chút, hơi kinh ngạc. Yên ngựa cùng ngựa phần lưng dán vào cùng một chỗ, hai đầu cao, ở giữa thấp, lõm hình, thân là trên lưng ngựa dân tộc, lâu dài cưỡi ngựa, Hồng Tông Dương Liệt một chút liền hiểu được yên ngựa chỗ tốt. Có được hay không dùng, còn muốn dùng mới biết được. Hồng Tông Dương Liệt ma quyền sát trưởng, kéo qua Hồng Tông Mã, trở mình lên ngựa, hai chân nhẹ nhàng một đập, Hồng Tông Mã lập tức liền xuống tới, hướng về phương xá chạy đi. Ngay tại chế tác bàn đạp Tiểu Bạch nghe được thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo hồng sắc thân ảnh chạy như điên. À, thật sự là tính nôn nóng, nhanh như vậy liền lên ngựa nói nói Tiểu Bạch cảm giác có chút không đúng, cúi đầu nhìn xem trong tay mình làm ra bàn đạp, lại quay đầu nhìn xem nơi xa phi nước đại thân ảnh, trên đầu rơi xuống ba đầu hạt tuyến. Mẹ nó, bọn hắn không cần bàn đạp cũng có thể nhẹ nhõm lên ngựa, tự mình chế tác cái này bàn đạp có cái chi dùng? Chính buồn một đâu, liền thấy nơi xa trên lưng ngựa thân ảnh đột nhiên cắm sai lệch một chút. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch ngắm mắt nhìn về nơi xa, thấy rõ ràng Hồng Tông Dương Liệt thân thể tại trên lưng ngựa lung la lung lay, sau đó nghiêng một cái, đi một chút rất xuống, ba chít chít một chút ném tới trên mặt đất, còn lại Hồng Tông Mã vui chơi chạy xa. Hồng Tông Dương Liệt đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, cũng không bị tổn thương, đem tận gốc ngón tay đặt ở miệng bên trong đánh lấy hô lên, truy hồi Hồng Tông Mã. Xem ra bàn đạp hay là có cần phải, Tiểu Bạch vui vẻ ra mặt. Truy hồi Hồng Tông Mã, Hồng Tông Dương Liệt kiểm tra một chút, phát hiện yên ngựa vậy mà sai lệch, bên cạnh đến một bên, lúc này mới đưa đến hắn xuống ngựa. Nắm Hồng Tông Mã, Hồng Tông Dương Liệt trở về. Lão đại, cái đồ chơi này khó dùng, dễ dàng quẳng. Hồng Tông Dương Liệt vuốt đất trên người nói. Đó là ngươi công tác chuẩn bị không có làm tốt. Tiểu Bạch liếc mắt, thuận miệng nói ra, ngươi quá gấp, yên ngựa cùng lưng ngựa còn không có dán vào gốc, ngươi một hồi lắp đặt thời điểm nhớ kỹ dần dần dùng sức đi ép, để ngựa trọng lượng tựa ở trên yên ngựa. Nha. Hồng Tông Dương Liệt gật gật đầu, đi một lần nữa lắp đặt yên ngựa. Ngươi trước đừng có gấp, chờ ta đem cái này đồ vật làm tốt. Tiểu Bạch vung vẩy trong tay làm ra một nửa bàn đạp. Đây cũng là cái gì? Hồng Tông Dương Liệt lại gần nhìn xem nói. Bàn đạp, cùng yên ngựa là một bộ. Tiểu Bạch một bên chế luyện bàn đạp, vừa nói. Từ vừa rồi thí nghiệm bên trong, Hồng Tông Dương Liệt liền đã cảm thấy yên ngựa chỗ tốt, ngồi rất dễ chịu, so với trực tiếp cưỡi tại trên lưng ngựa phải tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng giống vậy phải nhận thụ sóc này nỗi khổ, nhưng yên ngựa so lưng ngựa cứng rắn, mà lại hình dạng là cố định, càng thêm thuận tiện. Không nghĩ tới chính là yên ngựa còn có nguyên bộ đồ vật, vậy liền chờ một chút đi. Tiểu Bạch cũng không phải chế tác cái gì tinh mỹ đồ vật, rất nhanh một cái giản lược bản bàn đạp liền làm xong, ném cho Hồng Tông Dương Liệt, chỉ đạo Hồng Tông Dương Liệt đem bàn đạp lắp đặt tại trên yên ngựa. Vòng quanh Hồng Tông Mã chuyển hai vòng, Tiểu Bạch điểm gật đầu, lúc này mới giống chút bộ dáng, có lập tức yên cùng bàn đạp, các kỵ sĩ liền có thể tốt hơn khống chế ngựa, phát huy ra thực lực mạnh hơn tới. Tốt, có thể, thử một chút xem sao. Tiểu Bạch xông Hồng Tông Dương Liệt nói. Hồng Tông Dương Liệt dựa theo Tiểu Bạch chỉ đạo, đem yên ngựa chậm rãi hạ thấp xuống, để Hồng Tông Mã thích ứng yên ngựa, đem thân thể của mình lực lượng tựa ở trên yên ngựa, để yên ngựa cố định, sau đó liền chuẩn bị dựa theo bình thường phương thức lên ngựa. Chờ một chút. Tiểu Bạch ngăn cản Hồng Tông Dương Liệt, chỉ vào bàn đạp đối với Hồng Tông Dương Liệt nói ra, dẫm nơi này. Hồng Tông Dương Liệt nhìn xem giữa không trung bàn đạp, lại nhìn một cái Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu, một cước dẫm tại lập tức đang bên trên, vừa dùng lực liền định vượt lên lưng ngựa. Bàn đạp là huyền không, không phải đặc biệt ổn định, Hồng Tông Dương Liệt một chân đạp lên vẫn được, như thế khởi thân, bàn đạp liền ầm. Ba chít chít từ nhỏ cưỡi ngựa cưỡi đến lớn Hồng Tông Dương Liệt trực tiếp liền ngã xuống, ngựa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. Tiểu Bạch đi lên trước đưa tay đem hắn kéo lên, chỉ yên ngựa, thử lại lần nữa. Không cần cái đồ chơi này được hay không? Hồng Tông Dương Liệt lúng túng nói, đã bao nhiêu năm, trước ngựa còn có thể ngã xuống, cái này bàn đạp là cho để dùng cho mình tìm khó chịu a. Không được, tân đồ vật ngươi muốn đi học tập, đi thí nghiệm, không thể thất bại một lần liền nhận sợ, nhanh lên. Tiểu Bạch trừng trong mắt. Hồng Tông Dương liệt ủ rũ túi đầu đi qua, quay đầu vô cùng đáng thương nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó lại lần đạp ở bàn đạp, cẩn thận dùng sức, phí hết lao đại tình mới lập tức lưng. Chờ thêm lập tức lưng, hồi tưởng một chút mình vừa rồi lập tức quá trình, Hồng Tông Dương liệt ngây ngẩn cả người, giống như so với Di Vang muốn tiết kiệm lực a làm một kỵ sĩ, Hồng Tông Dương liệt đối với ngựa lại hiểu rõ bất quá, chỗ nào dùng ít sức, chỗ nào phí sức, hắn nhất thanh nhị sở, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như mượn nhờ bàn đạp lên ngựa, so trực tiếp bỏ lên trên lưng ngựa muốn thuận tiện hơn nhiều. Lần thứ nhất sở dĩ ngã xuống, là bởi vì hắn như cũ tại dùng man lực, nắm giữ không tốt cân bằng, cho nên mới rơi xuống. Dùng cái này bàn đạp phải dùng xảo kình, so trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Hồng Tông Dương liệt lại từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn xem bàn đạp nghĩ, lần nữa dẫm lên bàn đạp trở mình lên ngựa, lần này so với lần trước thuận lợi nhiều, rất thông thuận cảm giác. Quả là thế. Hồng Tông Dương liệt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch, lão đại chính là lão đại, tiện tay lấy ra chút đồ vật liền có thể để hắn mừng rỡ như điên. Nhìn xem, còn dùng rất tốt đi. Tiểu Bạch nét miệng cười. Chương 380, chế tác chai móng ngựa bàn đạp tác dụng không chỉ có riêng là trợ giúp người lên ngựa, canh có trợ giúp người trên ngựa cố định thân thể tác dụng. Tại Tiểu Bạch chỉ đạo dưới, Hồng Tông Dương liệt đem chân đặt ở bàn đạp bên trên, có chút dùng sức, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thảo Nguyên kỵ sĩ từ nhỏ đến lớn ngay tại cưỡi ngựa, đối với cưỡi ngựa hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ đi cân nhắc cưỡi ngựa thời điểm trang bị vấn đề, cưỡi ngựa lay động vấn đề chỉ có thể dựa vào tự thân cảm giác cân bằng đến giải quyết. Nhưng bây giờ khác biệt, có lập tức đăng, bọn hắn trên ngựa cũng có đạp chân địa phương, thân thể tính ổn định càng tốt hơn, cái này không thể nghi ngờ có thể để cho bọn hắn trên ngựa làm ra càng trên diện rộng hơn độ động tác. Chớ xem thường những này cải biến, loại này sửa đổi rất nhỏ, lại có thể tăng lên rất nhiều các kỵ sĩ lực công kích. Lung la lung lay đi chiến đấu, một phương diện muốn chiến đấu, một phương diện còn muốn đi lo lắng có thể hay không xuống ngựa, so sánh lên bững bững vàng vàng ngồi ở trên ngựa, không hề cố kỵ đi chiến đấu, kia kém không phải một điểm nửa điểm. Tiên ngựa cùng bàn đạp xuất hiện, đem để Hồng Tông Dương liệt cái này một đám kỵ sĩ càng thêm cường đại. Lão đại, tiên ngựa cùng bàn đạp dùng quá tốt. Hồng Tông Dương liệt sợ hãi thán phục. Trong lòng của hắn, tiên ngựa cùng bàn đạp so trường thương trường đao càng trọng yếu hơn, đây là các kỵ sĩ căn bản á ứng, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi cùng huynh đệ nhóm đi nói. Tiểu Bạch vui vẻ, hắn vừa rồi chế tác quá trình phi thường giản dị, Hồng Tông Dương liệt lại toàn bộ hành trình quan sát. Phòng chế ra cũng không phải là việc khó gì. Về phần về sau sẽ như thế nào, vậy liền xem chính bọn hắn, tốt hơn cải tiến yên ngựa, bàn đạp, những chuyện này không có quan hệ gì với Tiểu Bạch, hắn cũng không muốn đi hỗ trợ làm chuyện này. Chai móng ngựa sự tình đến còn muốn suy tính một chút, làm được là có thể làm ra, nhưng là ai đến ăn chai móng ngựa là phiền phức sự tình. Đánh ngựa trưởng cùng đinh chai móng ngựa cũng là tay nghề sống, không phải ai cũng có thể làm, cần thuần thục thợ thủ công mới được. Chai móng ngựa lại gọi hữu hình thiết, là dùng đến chỉ hoán móng ngựa hư hại, không đơn giản có thể chỉ hoán móng ngựa mài mòn, còn có thể giúp ngựa càng thêm kiên cố bắt lấy mặt đất, để các kỵ sĩ càng thêm thuận tiện ngồi cưỡi. Tiên ngựa, bàn đạp, chai móng ngựa, thoạt nhìn là rất đơn giản dễ dàng bị sơ sót tiểu vật kiện, nhưng trên thực tế lại phát huy tác dụng cực lớn. Thô sơ giản lược chế tác chai móng ngựa dễ dàng, nhưng muốn chế tác tinh tế, vậy liền khó khăn, muốn quen thuộc võ ngựa lớn nhỏ, tinh công mà thám, sau đó đem chai móng ngựa cùng móng ngựa dán vào, thật giống như đi giày cũng muốn cân nhắc có phải hay không vừa chân đồng dạng. Phía trước Tiểu Bạch thật đúng là không có chú ý tới vấn đề này, hắn tự nhận không phải như vậy tỉ mỉ người, ngựa khí thô ráp chế tác một cái chai móng ngựa còn không bằng tìm tinh tế người tới làm. Nghĩ tới đây, hắn đối với Hồng Tông Dương liệt nói ra, ngươi có biết hay không nô lệ bên trong có hay không loại kia tỉ mỉ? Tỉ mỉ? Thể nghiệm lấy yên ngựa bàn đạp, Hồng Tông Dương liệt suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, ta đi gọi mấy người đến, lao đại ngươi xem một chút. Nói xong cũng không đợi Tiểu Bạch khôi phục, đánh ngựa liền chạy ra khỏi đi. Tiểu Bạch nhìn xem cái kia cấp hống hống bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười. Thời gian không lâu, Hồng Tông Dương liệt liền mang theo tầm 10 tên nô lệ trở về. Cái này tầm 10 tên hoang dã nô lệ căn bản không biết Hồng Tông Dương liệt muốn làm gì, co rúm lại lấy thân thể, núp ở phía sau mặt. Lão đại, ngươi xem bọn hắn được hay không? Hồng Tông Dương liệt xuống ngựa, đi vào Tiểu Bạch bên người, chỉ vào hoang dã nô lệ nói. Được hay không phải thử qua mới biết được. Tiểu Bạch đi lên trước, với tay, đều tụ tới. Hoang dã nô lệ lẫn nhau nhìn xem, cẩn thận đi tới, ánh mắt có chút trốn tránh. Các ngươi không cần phải sợ. Tiểu Bạch trấn an một chút, sau đó nói ra, đi theo ta. Tiểu Bạch mang theo nô lệ đi vào Hồng Tông mã bên cạnh, đưa tay nắm chặt một con vó ngựa, đem vó ngựa nâng lên cho bọn hắn nhìn. Hồng Tông mã bị cầm móng, có chút bất an, nhẹ nhàng dây rồi lấy, Hồng Tông Dương liệt liền lên trước sở lấy đầu ngựa, để nó an tĩnh lại. Tới nhìn kỹ một chút. Tiểu Bạch đối với kia tầm 10 tên hoang dã nô lệ nói. Các nô lệ đi lên trước từng cái mở mịt nhìn về phía móng ngựa, cũng không biết Tiểu Bạch để bọn hắn nhìn cái gì, dù sao nhìn là được rồi. Tiểu Bạch ngón tay tại trên móng ngựa vẽ lên cái u hình, đối với các nô lệ nói ra, thấy được à, ta muốn các ngươi dựa theo móng ngựa lớn nhỏ chế tạo một chỗ ngập lấy vật, một tiết đầu ngón tay độ dày, vật liệu liền dùng bên kia xương cốt, có thể làm được hay không? Các nô lệ giờ mới hiểu được mình muốn làm gì, lần nữa bắt đầu nghiên cứu móng ngựa, sau đó lại nhìn xem chất đống xương cốt, nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch buông xuống móng ngựa nói ra, như vậy, bắt đầu đi. Mười mấy nô lệ thành thành thật thật đi hướng xương cốt đống, bọn hắn làm sao đi chế tác, Tiểu Bạch không để ý tới, dù sao có thể làm ra đến là được rồi, mỗi người đều có mình chế tác thủ đoạn. Hồng Tông Dương liệt đi đến Tiểu Bạch bên người, nghi ngờ hỏi, lão đại, ngươi lại muốn làm cái gì, còn khiến cái này nô lệ làm, bọn hắn được sao? Hồng Tông Dương liệt có thể để cho Tiểu Bạch giày vò ngựa của hắn, nhưng lại không dám để cho nô lệ giày vò ngựa của hắn, không nợ à, nếu là Tiểu Bạch đối với Hồng Tông Mã làm những gì, hắn không lời nào để nói, nhưng nô lệ vạn nhất có dị tâm đem hắn ngựa giết chết có thể làm sao xử lý. Tiểu Bạch nhìn Hồng Tông Dương Liệt một chút, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, bọn hắn chế tác đồ vật rất trọng yếu, làm được về sau ngươi tự nhiên sẽ đến biết vật kia chỗ tốt. Có thể hay không hơi để lộ một điểm? Hồng Tông Dương Liệt cẩn thận hỏi. Bọn hắn bây giờ tại chế tác chính là đồ vật là vì bảo hộ móng ngựa. Tiểu Bạch nói. Móng ngựa có cái gì tốt bảo hộ? Hồng Tông Dương Liệt nói nhỏ, nhìn một chút những cái kia chính đảo tài liệu nô lệ. Vậy ngươi không muốn đi giày có được hay không? Tiểu Bạch liếc mắt nói. Không mang giày không thể được, rất lạnh, mà lại chân đạp trên mặt đất cũng dễ dàng bị phá. Hồng Tông Dương Liệt lắc đầu liên tục. Đúng a, vậy tại sao không cân nhắc cho ngựa mặc vào giày đâu? Tiểu Bạch hỏi lại. Sao? Ngựa cũng muốn đi giày? Tiểu Bạch cái này quan điểm đối với Hồng Tông Dương Liệt tới nói rất mới lạ, đã nhiều năm như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cho ngựa mặc giày, nhịn không được quay đầu nhìn xem Hồng Tông Mã. Vừa lúc Hồng Tông Mã cũng quay đầu nhìn hắn, kia mắt to ngập nước, Hồng Tông Dương Liệt lập tức cũng cảm giác Tiểu Bạch nói có đạo lý, ngựa thật giống như thân nhân, không có đạo lý mình quá tốt, lại làm cho thân nhân ngay cả đôi giày đều không có. Tiểu Bạch cùng Hồng Tông Dương Liệt ngay tại bên này chờ lấy, mắt thấy các nô lệ chế tác chai móng ngựa, lại là gõ lại làm ải. Không thể không nói, người nguyên thủy mặc dù khác không được, nhưng kiên nhẫn là thật tốt, bọn hắn không nóng nảy, một chút xíu làm, thận trọng, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại lộ ra càng thêm tinh tế. Người hoang dã không giống mã ba người, có được nhiều như vậy kim loại, còn có thể chế tạo ra kim loại vũ khí của bọn hắn cùng xâm lâm, phần lớn đều là bằng đá cốt chất, dạng này vũ khí rất giòn, muốn chế tạo liền cần kiên nhẫn, từng chút rèn luyện, hơi khí lực dùng lớn hơn một chút, không chừng liền muốn phí công nhọc sức. Mãi cho đến đêm tối giáng lâm, doanh địa đốt lên đống lửa, những này nô lệ mới thô thô hoàn thành chế tác, từng cái chai móng ngựa bày tại Tiểu Bạch trước mặt, chờ đợi Tiểu Bạch nghiệm thu. Chương 38, chiến mã thần tuấn một loạt chai móng ngựa bày tại Tiểu Bạch trước mặt, nhìn sang Tiểu Bạch chỉ lắc đầu, mặc dù những người này làm rất dụng tâm, nhưng là hợp cách sản phẩm cũng không nhiều, vẻn vẹn có 4 người chế tác chai móng ngựa là hợp cách, ưu tự hình, rèn luyện bóng loáng, những người khác chế tác chai móng ngựa đều có chút vấn đề, không phải lên mặt gập đền, chính là lớn nhỏ không thích hợp. Tiểu Bạch chỉ vào 4 cái hợp cách chai móng ngựa, gọi ra người chế tác, để những người khác về trước doanh địa đi. 4 người các ngươi chế tác chính là hợp cách. Tiểu Bạch hướng phía 4 cái thấp phẩm hoang dã nô lệ gật gật đầu, tiếp xuống các ngươi còn có nhiệm vụ, các ngươi muốn ở phía trên mở ra trống rông đến, biết hay không? Hiểu hiểu hiểu. 4 tên hoang dã nô lệ liên tục gật đầu. Được rồi, Minh Bạch liền cầm lấy đồ vật về doanh địa khu, nhớ kỹ giữ bí mật. Tiểu Bạch phất phất tay, đem 4 tên hoang dã nô lệ đuổi đi. Hồng Tông Dương Liệt đi vào Tiểu Bạch bên người, đưa tay cầm lấy một con trai móng ngựa, lật xem một lượt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lão đại, cái đồ chơi này chính là ngựa có thể xuyên giày. Cứng như vậy, ngựa xuyên có thể dễ chịu a? A, lời này của ngươi có thể hỏi đúng người. Tiểu Bạch khép cười một tiếng, đi lên trước lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một bàn tay hô đến Hồng Tông Dương Liệt trên đầu, chỉ mình đầu nói ra, ngươi nhìn ta, giống hay không ngựa, giống hay không? Không, không giống a. Hồng Tông Dương Liệt che lấy đầu ủy ủy khuất khuất nói, không giống như là đi, vậy ta nào biết được ngựa dễ chịu không thoải mái a? Tiểu Bạch tức giận nói, cũng là a. Hồng Tông Dương Liệt hắc hắc cười ngây ngô, đi, trở về. Tiểu Bạch nói xong cũng quay người hướng doanh địa đi đến. Hồng Tông Dương Liệt đội vàng đuổi theo. Sau đó thời gian một tuần, Tiểu Bạch đều tại nghị trăm phương ngàn kế cải tạo Hồng Tông Dương Liệt chiến mã. Đương Hồng Tông Dương Liệt cưỡi hoàn toàn mới chiến mã xuất hiện tại kỵ sĩ trước mặt thời điểm, các kỵ sĩ sợ ngây người. Hồng Tông mã đã hoàn toàn thay đổi, đầu ngựa bên trên ăn lấy cốt chất khăn trùm đầu, ngựa trên thân hất lên rèn luyện qua cốt chất áo giáp, hai bên còn có chuyên môn sắp đặt trường thương cùng cung tiễn địa phương. Trên lưng ngựa đặt vào yên ngựa, trên móng ngựa đinh lấy chai móng ngựa. Hồng Tông mã chạy thời điểm, cốt chất chai móng ngựa đập mặt đất phát ra cùm cụm giòn vang. Không nhìn kỹ, thật giống như một thất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ vong linh chiến mã, để cho người ta e ngại đồng thời lại có loại dị dạng thần tuấn. Mã thần ở trên, quá đa, thật sự là quá đẹp. Một kỵ sĩ nhìn qua khoát chỉnh tề Hồng Tông mã nhịn không được nói. Lúc đầu Dương Dương đắc ý Hồng Tông Dương Liệt lập tức sắc mặt tối đen, đi lên trước một bàn tay đập vào kỵ sĩ trên đầu. Tốt lắm đúng sao? Thần tuấn, biết hay không, cái này kêu là thần tuấn. Hồng Tông Dương Liệt quay đầu nhìn về phía mình ngựa, tràn đầy cảm giác tự hào. Thần tuấn cái từ này hắn hay là từ Tiểu Bạch miệng bên trong học được, bằng không lấy hắn một cái người nguyên thủy sức sáng tạo thật đúng là không thể nói ra dạng này từ ngữ tới. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đối với hiện tại Hồng Tông mã đặc biệt hài lòng, cho không không phân thỏa thỏa. Thân ngựa bên trên trang bị cũng không vẹn vẹn là vì đẹp mắt, đồng dạng cũng là vì gia tăng ngựa lực phòng ngự. Cổ đại cường đại nhất binh chủng chính là nặng kỵ binh, đương nặng kỵ binh bắt đầu công kích, gót sắt phía dưới không chỗ không phá, Tiểu Bạch đương nhiên làm không ra kim loại trọng giáp cho ngựa xuyên, nhưng làm chút cốt giáp hay là không có vấn đề. Cũng không thể nói cốt giáp liền thật không bằng trọng giáp tốt, lực phòng ngự phía trên cốt giáp đương nhiên không bằng kim loại trọng giáp bây giờ tới, xương cốt dù nói thế nào cũng so kim loại mớn dọn, càng thêm dễ dàng bị phá hư. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, xương cốt so kim loại nhẹ à, tăng cường phòng ngự đồng thời, cũng giảm bất ngựa phụ trọng, không ảnh hưởng ngựa chạy tốc độ. Đây chính là có được có mất, cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Qua đa, chúng ta cũng muốn để ngựa như thế thần tuấn. Một kỵ sĩ đột nhiên hô. Đúng, chúng ta cũng muốn mã thần tuấn. Chúng ta cũng muốn để ngựa giáp. Phụ họa rất nhiều người, nguyên thủy bộ lạc chính là như vậy. Còn không có triệt để quá độ đến chế độ tư hữu, tại năng lực đi tới phạm vi bên trong, đại thể muốn bình đẳng một chút, cho dù là qua đà, bọn hắn cũng dám dùng cho đưa ra yêu cầu. Hồng Tông Dương Liệt hướng phía các kỵ sĩ đưa tay, hướng phía dưới để ép, các kỵ sĩ lập tức không lên tiếng, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt, bọn hắn biết, dựa theo lao đại tiểu Bạch nước tiểu tính, có đồ tốt khẳng định sẽ chia sẻ, mà ngựa thần tuấn tuyệt đối không phải bọn hắn qua đà có thể làm ra, khẳng định phía sau có lao đại cái bóng. Đều có. Hồng Tông Dương Liệt hai chữ liền để các kỵ sĩ hoan hô lên, chờ đến các kỵ sĩ thanh âm nhỏ lại, Hồng Tông Dương Liệt mới tiếp tục nói ra, nhưng là hiện tại vật liệu không đủ, chúng ta muốn đi ra ngoài thu vật liệu. Thu vật liệu. Các kỵ sĩ sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng, tựa như là dạng này à, bọn hắn lần trước thu một nhóm vật liệu về sau vẫn tại dùng, đến bây giờ vật liệu trong đống vật liệu đã không phải là như vậy đầy đủ, nhất là đuôi bỏ cặp châm, thường xuyên sử dụng, đã xuất hiện tổn hại cũng mất đi, số lượng giảm bớt. Đích thật là hẳn là lại sưu tập một nhóm tài liệu, các kỵ sĩ nghĩ rõ ràng về sau, rất nghiêm túc gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại đối với mấy cái này cốt chất vật liệu không có chút nào đụng vào, bởi vì bọn hắn phát hiện, những tài liệu này dùng đến tốt, kia thật là có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Trên người bọn họ hiện tại hơn phân nửa trang bị đều cùng cốt chất vật liệu có quan hệ. Cung tiễn là cốt chất vật liệu làm, trường thương là cốt chất vật liệu làm, liền đại đội trưởng đao cũng đồng dạng là cốt chất vật liệu làm. Bọn hắn đã đầy đủ ý thức được cốt chất tài liệu chỗ tốt rồi, đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Ngày mai chúng ta liền đi đổi vật liệu, sau đó mỗi người chiến mã cũng sẽ cùng ta chiến mã đồng dạng thần tuấn vô cùng. Hồng Tông Dương liền nói. Các kỵ sĩ lập tức hoan hô lên. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc hiện tại rất giàu có, so với những bộ lạc khác, ưu thế của bọn hắn càng lớn, bởi vì không có bộ lạc nào sẽ ở giữa mùa đông chạy đến hoang dã đi lịch luyện, kia không cứ gọi lịch luyện, gọi là muốn chết. Lớn nguy hiểm nương theo đại kinh ngộ, mùa đông thời điểm Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc các kỵ sĩ tại Tiểu Bạch dẫn đầu hạ tiến vào hoang dã, cả một cái mùa đông đều tại hoang dã du đãng, bốn phía cướp đoạt giết chóc, không đơn giản rèn luyện thân thủ, cũng tích lũy đại lượng tài phú, hơn nữa còn là trải qua sàng chọn tài phú, giá trị đều khá cao. So với Tiểu Bạch vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hiện tại kỵ sĩ cần phải giàu có nhiều lắm, đổi lấy vật liệu, kia thật là quá đơn giản. Không nói cái khác, liền nói thì khô, những bộ lạc khác trải qua một mùa đông, thịt khô dự trữ cơ bản tiêu hao sạch sẽ, có thể Hồng Tông Liệt Mã trong bộ lạc thịt khô dự trữ lại là phi thường sung túc. Mùa đông lịch luyện thời điểm Tiểu Bạch cũng không có thiếu săn giết cự thú cự trùng, trừ ăn ra tươi mới nhục chi bên ngoài, bọn hắn còn tồn tại rất nhiều, lại thêm từ hoang dã bộ lạc bên trong cướp đoạt, kia thật là có thể ăn vào sang năm đi. Mà tại hiện tại lúc này, thịt khô giá trị vượt xa quá bình thường, dù sao mùa đông vừa qua khỏi, nên đón mùa xuân, mỗi cái bộ lạc dân đều là bụng đói tê vang, con mắt đều là lụm. Lúc này các kỵ sĩ cầm thịt khô đi đổi đối bọn hắn vô dụng xương cốt vật liệu, kia thật là không thể tốt hơn mua bán. Hơi nghiên cứu một chút, Hồng Tông Dương Liệt liền quyết định, việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền xuất phát đi đổi lấy vật liệu. Chương 382, đứng trước khiêu chiến sáng sớm hôm sau, 50 tên kỵ sĩ liền chuẩn bị tốt, không người một tổ, chuẩn bị xong bao khỏa, bên trong là tràn đầy thịt khô, giống Hồng Tông Dương Liệt báo biệt, xuất phát đi đổi lấy vật liệu. Mùa xuân là vạn vật khôi phục mùa, cũng là nguy hiểm tập kết. Vạn vật khôi phục cũng mang ý nghĩa kẻ săn mồi tăng nhiều, bụng đói kêu vang kẻ săn mồi đều đang liếc con mồi. Các kỵ sĩ lúc này xuất phát, thu hoạch sẽ rất lớn, nhưng tương tự cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Bất quá Tiểu Bạch cùng Hồng Tông Dương Liệt đều không phải là đặc biệt lo lắng các kỵ sĩ an ủi, dù sao bọn hắn có thể tung hoành hoang dã, cũng liền có thể tung hoành thảo nguyên, cùng so sánh, thảo nguyên muốn so hoang dã an toàn rất nhiều. Chỉ cần đầy đủ cảnh giác, các kỵ sĩ hay là không có gì vấn đề quá lớn. 50 tên kỵ sĩ rời đi đi đổi lấy vật tư, còn lại các kỵ sĩ thì lưu thủ tại doanh địa. Trong khoảng thời gian này Hồng Tông Dương Liệt cũng không có ý định nhàn rỗi, mặc dù không có biện pháp đem ngựa toàn bộ vũ trang, nhưng bằng mượn hiện hữu vật liệu vẫn là có thể chế tác một chút tiến ngựa, bàn đạp, chai móng ngựa. Lúc đầu hắn là dự định để các kỵ sĩ động thủ chế tác, bất quá Tiểu Bạch cũng không đồng ý Hồng Tông Dương Liệt ý nghĩ. Dựa theo người nguyên thủy ý nghĩ, có cái gì tốt đồ vật tất nhiên là muốn nắm giữ tại trong tay của mình, có thể Tiểu Bạch không nhìn như vậy, phân công hợp tác mới là chính đạo. Đừng nói là người nguyên thủy, liền xem như cái người hiện đại cũng vô pháp chú đáo, mọi thứ tinh thông, chớ nói chi là sinh mệnh ngắn ngủi người nguyên thủy, đem có hạn sinh mệnh ném tới chuyện không có ý nghĩa phía trên, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Vũ khí chế tác là bởi vì không thể làm gì, lúc ấy thiếu khuyết nhân khẩu, các kỵ sĩ không tự mình động thủ không có cách nào. Nhưng bây giờ có hoang dã nô lệ, chẳng lẽ chế tác đồ vật còn muốn tự mình động thủ? Tại tự mình động thủ chế tác những vật này, còn không bằng đi huấn luyện hoang dã nô lệ đến chế tác, càng thêm thuận tiện, các kỵ sĩ có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian huấn luyện, ban đêm mình kỹ xảo chiến đấu. Hồng Tông Dương Liệt đối với Tiểu Bạch dạng này thuyết pháp là xem thường, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo những vật này đều là Tiểu Bạch phát minh ra, mà lại hắn hay là lão đại của mình, chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Tiểu Bạch từ hoang dã nô lệ bên trong chọn lựa ra một nhóm người, chuyên môn phụ trách chế tạo các loại đồ vật, thậm chí ngay cả vũ khí chế tạo đều giao cho bọn hắn, để Hồng Tông Dương Liệt một đám kỵ sĩ triệt để giải phóng ra ngoài. Tiểu Bạch cũng không ngốc, sẽ không đem tất cả mọi thứ đều giáo hội hoang dã nô lệ, mà là chia tách thành mấy cái bộ phận, mỗi người phụ trách một bộ phận, thật giống như dây chuyển sản xuất công trình đồng dạng. Cứ như vậy, chương trình liền đơn giản hơn nhiều, chế tạo cũng dễ dàng, hoang dã nô lệ chẳng mấy chốc sẽ thuần thục, chế tạo tốc độ cũng liền tăng lên. Chỗ tốt là rõ ràng, đầu tiên bảo đảm giữ bí mật tính, mọi người chế tác đồ vật đều là một bộ phận, chỉnh hợp thời điểm là các kỵ sĩ tự mình làm một bước cuối cùng, các nô lệ không hoàn thành một bước cuối cùng. Tiếp theo, chế tạo tốc độ tăng lên rất nhiều, càng thêm mau lẹ thuận tiện. Đưa một cái bộ lạc đi đến quỹ đạo, còn lại chính là quả cầu tuyết, thật giống như một không chạy máy móc, rầm rầm chuyển động, chỉ cần chờ lấy thành quả là được rồi. Hồng Tông Dương Liệt mỗi ngày mang theo các kỵ sĩ làm không biết mệnh huấn luyện, Tiểu Bạch thì nhàm chán tại trong doanh địa du đãng, quá nhàm chán thời điểm liền chạy ra khỏi đi săn cự thú cự trùng cho các kỵ sĩ thêm đồ ăn, hoặc là đi trong thánh điện cùng chư thần họp, tìm hiểu một chút luân hồi bộ lạc bên kia tiến độ. Thời gian nhàm chán, nhưng cũng tính phong phú. Cứ như vậy đến đầu mùa hè, ra ngoài đổi lấy tài liệu các kỵ sĩ bắt đầu quay trở về. Nguyên bản đã hạ xuống, tồn lượng không nhiều vật liệu đống lần nữa biến cao, xếp thành núi nhỏ, các kỵ sĩ thu được phong phú chiến quả, mà lại thần kỳ không có giảm quân số, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hồng Tông Dương Liệt cũng bắt đầu đem trong khoảng thời gian này chế tác trang bị giao cho các kỵ sĩ, đổi mới các kỵ sĩ cưỡi cố. Có sung túc tài nguyên, chiến mã áo giáp cũng bắt đầu chế tạo. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển, Hồng Tông Liệt Mã vị này thần linh cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể quay về đỉnh phong, bắt đầu chế tạo thuộc về mình thần chiến sĩ. Luân hồi bộ lạc bên kia cũng có tin tức tốt, Luân hồi thương đội đã tiến vào Thảo Nguyên, sơ bộ cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao, đương nhiên hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao cam đoan là bởi vì những cái kia người khoác áo giáp màu đen tử vong chiến sĩ. Lực cũng tiến vào kỳ nặc lạp xâm lâm, tiếp qua không lâu liền có thể nhìn thấy kỳ nặc lạp chư thần. Hết thảy đều để Tiểu Bạch rất hài lòng, tâm tình thư sướng. Mỗi khi người vui vẻ thời điểm, liền mang ý nghĩa có phiền phức muốn lên cửa. Các kỵ sĩ trong lúc vô tình thám thính đến một tin tức, lại có người bắt đầu đánh Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc chủ ý, công nhiên tuyên cáo muốn thu biên Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc. Thảo Nguyên bởi vì có mã bang tồn tại, phàm là mã thần thuộc hạng, bình thường là không cho phép tự mình tranh đấu. Nhưng cái này tự mình tranh đấu chỉ cũng không phải là không cho phép chiến đấu, vì bảo trì các chiến sĩ huyết khí, chiến đấu không chỉ có sẽ không bị cấm chỉ, thậm chí còn có thể bị cổ vũ. Tiểu Bạch hỏi thăm một chút mới hiểu được, mã bang tự mình tranh đấu nói không cho phép bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, nói cách khác không cho phép chơi tập kích chiến. Thu phục thuộc hạ là cho phép, đây là dung hợp thu nạp quá trình, đem một chút nhỏ yếu bộ lạc thu nạp vào đến lớn hơn một chút bộ lạc, đối với song phương đều có chỗ tốt. Tiền đề chính là muốn tuyên cáo, tứ phương đều biết, đường đường chính chính hai quân đối chọi, lại tận lực phòng ngừa thương vong tình huống dưới chiến đấu. Mặc dù nói chiến đấu liền không có không chết người, nhưng mã bang sách lược đích thật là tránh khỏi rất nhiều không hiểu thấu chiến đấu, mà lại cũng thấp xuống thương vong trình độ, bình thường chống cự bất quá liền sẽ nhận thua, thành thành thật thật nhập vào đến càng lớn trong bộ lạc. Càng thêm có thú chính là, cái này nhập vào cùng Tiểu Bạch lý niệm bên trong nhập vào không phải đồng dạng. Mã bang bộ lạc nhập vào, y nguyên bảo lưu lại thần linh, chỉ là hủy bỏ bộ lạc quá đa, thất bại bộ lạc sẽ hướng người thắng chiều cống, hàng năm đều sẽ chiều cống, mà người thắng thì hướng kẻ thất bại cung cấp bảo hộ. Rất thú vị cách làm, tại cái này man hoang thế giới, cách làm này lộ ra quá mức văn nhã. Lão đại, chúng ta muốn hay không ứng chiến? Hồng Tông Dương Liệt đi vào Tiểu Bạch lều vải hỏi, không ứng chiến đến là có thể, nhưng cần nỗ lực một khối lớn đồng cỏ làm đại giới, đồng thời cũng sẽ bị cái khác mã bang bộ lạc xem thường, thậm chí dưới tay mình nô lệ bộ lạc cũng sẽ tập thể trốn đi, đây là một loại rất mất mặt hành vi. Đương nhiên nếu ứng nghiệm chiến, người ta đều hạ thư khiêu chiến, chúng ta làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu? Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Vậy liên đánh. Lão đại đã ủng hộ, Hồng Tông Dương Liệt không có gì đáng nói, làm là được rồi. Nhưng chúng ta cũng muốn xét chút điều kiện, nhân số phía trên phải có ước thúc, cũng không thể chúng ta chút người này dây vào người ta hơn nghìn người đi, còn có yêu cầu là chiến sĩ thông thường quyết đấu, không thể xuất động thần chiến sĩ. Tiểu Bạch đã sớm hỏi qua các trạch, cái này hai đầu lá cho phép, cũng coi là một loại biến tướng bảo hộ. Tuyên chiến đều là đại bộ lạc đối với bộ lạc nhỏ tuyên chiến, nếu không phải không quy định nhân số cùng chiến sĩ chất lượng, rất có thể chính là gần ngàn kỵ sĩ mang theo gần trăm thần chiến sĩ nghiền ép không đến bách nhân đội ngũ chẳng diện, kia không phù hợp mã bang lý niệm. Chương 383, toàn diện chuẩn bị chiến đấu đương nhiên, vì công bằng lý do, mã bang cũng không có khả năng hoàn toàn trợ giúp nhỏ yếu bộ lạc nói chuyện, có chút cỡ lớn bộ lạc liền am hiểu tập đoàn thức công kích, cần nhân số cơ sở, kết quả cùng bộ lạc nhỏ đối chiến, người ta bộ lạc nhỏ liền am hiểu đơn đấu, quả quyết đến người số là, lần này tốt, đại bộ lạc trực tiếp liên lạc. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, mã bang quy định, một khi bộ lạc nhỏ định ra quy tắc, như vậy chiến lợi phẩm cũng đem cải biến, đại bộ lạc sẽ không nhập vào đến bộ lạc nhỏ bên trong, chỉ là nỗ lực tài nguyên. Cứ như vậy liền lộ ra tương đương công bình, cho dù chiến đấu thất bại, đại bộ lạc tổn thất cũng là có thể tiếp nhận, mà bộ lạc nhỏ thất bại thì biến thành đại bộ lạc phụ thuộc, tất cả đều vui vẻ. Tiểu Bạch để Hồng Tông Dương Liệt nói ra điều kiện, chế định quy tắc, chính là vì có thể thu hoạch một nhóm tài nguyên, đồng thời trấn nhiếp những cái kia đối với Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc có ý đồ bộ lạc. Đều khiến người nhìn chằm chằm còn phát triển cái gì kinh a, mỗi ngày liền ứng phó khiêu chiến, sớm muộn cũng sẽ thua, còn không bằng thích hợp thể hiện một chút thực lực của mình, như là Âu Lang, dù là mình rất nhỏ yếu, cũng muốn khiến người khác biết, ta cũng là có răng. Hồng Tông Dương Liệt đạt được Tiểu Bạch chỉ thị, cũng không do dự nữa, rời đi Tiểu Bạch lều vải, tìm tới kỵ sĩ, bắt đầu bố trí. Mà bộ lạc tuyên chiến nguyên nhân cũng đã minh xác, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đã bị người ta để mắt tới rất lâu. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc khối này đồng có kinh doanh rất tốt, có khô tài nguyên phong phú, đàn thú khắp nơi đều là, thậm chí còn có một mảnh hồ nước nhỏ. Loại này ưu tú đồng có ai cũng hy vọng đạt được. Trái lại nhìn Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc, một cái tiểu bộ lạc, nhân khẩu thiếu, chiến sĩ thiếu, hết lần này tới lần khác chiếm cứ lấy như thế một chỗ cây rong phong phú địa phương, tự nhiên là có người đỏ mắt. Lúc đầu Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bị cự thú phá hủy, nhìn chằm chằm mảnh này đồng cỏ bộ lạc hận không thể nhấc tay chúc mừng, liền đợi đến chiếm lĩnh mảnh này đồng cỏ. Còn không chờ bọn hắn hành động, liền nhức cả trứng phát hiện, mảnh này đồng cỏ thần minh trở về, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cũng lại xuất hiện. Mặc dù nhân khẩu càng ít, thần minh cũng rất nhỏ yếu, nhưng có một thì, bọn hắn vẫn là cái bộ lạc. Hơn nữa còn là mã bang thừa nhận bộ lạc, loại tình huống này bọn hắn không có cách nào cưỡng ép xâm chiếm đồng cỏ, nếu không liền trái với mã bang quyết định quy tắc. Thế là có chút bộ lạc liền bỏ mắt, đều chuẩn bị lâu như vậy, còn có thể từ bỏ làm sao điệp. Không quan hệ, mặc dù các ngươi trở về, nhưng là chúng ta có thể khiêu chiến, đem các ngươi biến thành phụ thuộc, mảnh này đồng cỏ cũng liền gom vào phạm vi thế lực của mình bên trong tới, mặc dù quá trình có chút sai lệch, nhưng là kết quả là đồng dạng. Cuối cùng liền có lần này khiêu chiến. Tiểu Bạch nghe được nguyên nhân thời điểm đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thật sự là muốn cái gì đến cái gì, đây đều là người tốt ta, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người tốt ta. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc các kỵ sĩ từ khi về tới đồng cỏ vẫn tại tiến bộ, không ngừng cách tân trang bị, làm bản thân lớn mạnh, thậm chí tại trời đông giá rét thời điểm chạy đến hoang dã bên trong đi lịch luyện. Vì chính là có thể chống cự kẻ xâm lược, bảo vệ mảnh này đồng cỏ. Mặc dù tung hoành hoang dã, nhưng cái này chiến tích lại chưa có người biết, không cách nào hình thành hữu hiệu trấn nhiếp, Tiểu Bạch còn tại suy nghĩ lúc nào cho các kỵ sĩ tìm đối thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đối thủ mình sẽ đưa lên cửa. Loại này đối thủ tốt, bởi vì muốn đoán chừng mã bang quy củ, cho nên tay chân bị gò bó, vừa vặn cho các kỵ sĩ luyện tập dùng, đơn giản không nên quá thuận tiện. Chiến đấu cũng không phải nói đánh là đánh, cần thời gian chuẩn bị, dù sao muốn chiêu cáo tứ phương, cái này có thể để cho các kỵ sĩ hoàn thành sau cùng thay đổi trang phục, để tất cả chiến mã đều phủ thêm áo giáp, triệt để vũ trang. Lần này giao đấu, Tiểu Bạch muốn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, dù là bại lộ các kỵ sĩ thực lực, cũng muốn như thế. Khi thật đợi đến các kỵ sĩ ngựa đều cải tiến hoàn tất, huấn luyện của bọn hắn liền cơ bản hoàn thành, tiếp xuống lại cải tiến liền phải chờ đến Hồng Tông Liệt Mã khôi phục về sau, đem tất cả kỵ sĩ đều dần dần tiến hóa trở thành thần chiến sĩ, dạng này các kỵ sĩ sức chiến đấu liền sẽ lại một lần nữa bay vọt, nhưng đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành. Từ hoang dã trở lại đồng cỏ về sau, Tiểu Bạch cũng cảm giác được các kỵ sĩ kìm nén một cố kình, bọn hắn thật giống như mắt đỏ trâu được, từng cái nghẹn không được. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sợ chiến tâm tư, ngược lại chờ mong chiến đấu, đây chính là lịch luyện mang cho bọn hắn cải biến. Nói trắng ra là, chính là một loại chiến hậu hội chứng, không cách nào từ chiến tranh hoàn cảnh bên trong giải thoát ra, dù là về tới hòa bình xã hội, cũng y nguyên sẽ thời thời khắc khắc đều cảm giác khẩn trương, muốn đi giết chóc dục vọng không cách nào ngăn chặn. Tiểu Bạch thật đúng là sợ bọn gia hỏa này biệt xuất bệnh đến, tại để bọn hắn dạng này bị đè nén xuống dưới, còn không bằng để bọn hắn phát tiết ra ngoài, mà phát tiết tốt nhất đường tắt chính là chiến đấu. Một loại an toàn phương thức chiến đấu, chính là Tiểu Bạch cần có. Giấu rốt ẩn giấu lâu như vậy, cũng nên lấy ra chơi đùa. Đối với sắp đến chiến đấu, các kỵ sĩ không có gì đặc biệt lớn phản ứng, y nguyên nên huấn luyện, nên ăn một chút, nên đùa giỡn nô lệ nữ nhân liền đùa giỡn nô lệ nữ nhân, giống như cái gì cũng không biết. Nhưng trong âm thầm, bọn hắn lại tìm được những cái kia chế tác áo giáp nô lệ, không ngừng yêu cầu bọn hắn tăng thêm tốc độ. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc yêu cầu bị truyền đạt ra đi, cái kia chọn chiến bộ lạc nhận được, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, có chút khó tin. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ chối, đây là bộ lạc nhỏ phản ứng bình thường, lại nhỏ bộ lạc, cũng hy vọng mình là độc lập, không thích trở thành những bộ lạc khác phụ thuộc. Bọn hắn nghiên cứu Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc nói ra điều kiện, bất luận nhìn thế nào đều không có cảm thấy dáng vẻ, cái này bộ lạc người liền sung sướng. Đây là dự định đầu hàng à, bởi vì không có ý tứ trực tiếp đầu hàng, cho nên mới làm một màn như thế. Có thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể tiếp nhận, ha 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 ha, bọn hắn sợ hai Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đổi ý, tranh thủ thời gian chiêu cáo tứ phương, bọn hắn đáp ứng, dựa theo Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc yêu cầu đến, đồng thời đem thời gian chiến đấu định vào mùa thu, hy vọng những bộ lạc khác cũng có thể đến quan chiến, vì bọn họ song phương làm chứng. Cái này đến là có chút ngoài Tiểu Bạch dự kiến, Tiểu Bạch lúc đầu cho rằng đó là cái tư mật tính chiến đấu, không nghĩ tới đối phương vậy mà trắng trợn tuyên truyền. Có vẻ như các kỵ sĩ trang bị muốn triệt để bộ quang. Tiểu Bạch suy tư một chút, cuối cùng thở dài, bộ quang liền bộ quang đi, sớm tối có bộ quang ngày đó, sớm một chút tối nay cũng không quan trọng, luân hồi bộ lạc thương đội cũng đã tiến vào trong thảo nguyên, sớm một chút bộ quang, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cũng có thể sớm đi tiến vào cao tốc phát triển trạng thái, sớm ngày cùng luân hồi thương đội nối tiếp, đem quật khởi chi địa cùng thảo nguyên hoàn toàn kết nối. Bởi vì có chiến đấu nhưng đánh, toàn bộ Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc càng thêm bận rộn, ngoại trừ Tiểu Bạch, không người là nhàn rỗi, mỗi ngày đều bận rộn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chiến mã phụ thêm áo giáp, các kỵ sĩ kỹ xảo cũng đang không ngừng tăng lên. Cho dù là nóng bức mùa hạ cũng vô pháp ngăn cản những người này bộc phát ra nhiệt tình. Chương 384, phòng không rắn chắc ngay tại Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái thời điểm, lực một đoàn người cũng đến Kỳ Nặc Lạp Sâm Lâm, gặp mặt chư thần. Từ khi tiến vào Kỳ Nặc Lạp Sâm Lâm, ngoài ý muốn liền không ngừng phát sinh, luôn có một số người muốn chiếm tiện nghi, muốn trước mặt lực phơi bày một ít mình trực diện tử vong dũng khí, thế là lực không chút do dự đưa cho bọn hắn tử vong. Kỳ Nặc Lạp sứ giả nhìn thấy lực bọn hắn lần thứ nhất giết chóc thời điểm còn phi thường bất mãn, cho là mình có thể đem những cái kia cướp đường quên lui. Có thể sự thực là kém chút ngay cả chính hắn đều bị chặt, từ đây hắn liền rốt cuộc mặc kệ lực, thậm chí tại thời điểm chiến đấu hắn sẽ còn ở phía sau hò hét trợ uy. Cùng phổ thông bộ lạc như ong vỡ tổ đấu pháp không giống, tử vong các chiến sĩ chiến đấu càng thêm giống như là một trận mang theo khí tức tử vong ưu nhã biểu diễn, trong lúc phất tay liền có thể giết đầu người của quận. Kia văng khắp nơi máu tươi là những này kẻ ngoại lai bằng thêm một phần điên cuồng. Kỳ Nặc Lạp sứ giả làm sao cũng nghĩ không thông, luân hồi bộ lạc đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra như thế một đám quái vật. Dọc theo con đường này, tử vong chiến sĩ đến cùng giết chết bao nhiêu người? Kỳ Nặc Lạp sứ giả căn bản đến không hết, đã chết lặng, mặc dù số người của bọn họ vô cùng ít ỏi, nhưng giết chóc tốc độ lại thật nhanh, mấy trăm người tập kích đội ngũ, bằng vào cái này mười mấy người liền dám chính diện cứng rắn, còn có thể sinh sinh sát xuyên, đơn giản chính là khó có thể tin. Đến chư thần điện đường thời điểm, Kỳ Nặc Lạp sứ giả cơ hồ hư thoát, cái này máu tanh một đường để hắn nhận lấy rung động thật lớn, từ đó lĩnh ngộ hòa bình tầm quan trọng. Chư thần điện đường là Kỳ Nặc Lạp trong rừng rậm mấy cái bộ lạc cùng một chỗ tạo dựng lên, dùng cự thạch dựng khu kiến trúc, có lịch sử lâu đời, tại kia từng khối phía trên tảng đá quấn quanh lấy dây leo, có lục sắc cỏ xỉ rêu, chứng minh bọn chúng đã từng vượt qua tuyến nguyệt. Kỳ Nặc Lạp chư thần điện đường là một chỗ thần thánh chỗ, tại điện đường chung quanh vài dặm phạm vi đều là nghiêm cấm động võ, là kỳ nặc lạp trong rừng rậm tuyệt đối an toàn chỗ. Khu kiến trúc trung ương chính là thần điện, trong đó thờ phụng thần minh tín vật, ở chỗ này có thể cùng chư thần trong cung điện thần minh câu thông. Tại bên ngoài thần điện còn có rất nhiều kiến trúc, cư trú không ít người, bọn hắn là chư thần người hầu, lịch đại đều phụng dưỡng lấy thần minh, bọn hắn không quy thuộc tại bất kỳ một cái nào bộ lạc. Lực các loại một đám tử vong chiến sĩ tiến vào nơi này thời điểm, liền nhạy cảm phát hiện, nơi này có rất nhiều cường giả, không kém gì bọn hắn cường giả. Những người kia xem bọn hắn ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng không có nói nhiều một câu. Đi vào chư thần điện đường cùng ngày, đương nhiên không có khả năng gặp mặt chư thần, bọn hắn cần tại chư thần điện đường ở lại, chờ lấy kỳ nặc lạp sứ giả hồi phục về sau, chư thần triệu kiến. Tại chư thần điện đường phạm vi bên trong, có thật nhiều để đó không dùng kiến trúc, có người tới dẫn đạo, lực bọn hắn đến cũng nghiêm túc, đi theo liền đi qua, về phần nói sợ hãi, không tồn tại, tử vong các chiến sĩ không e ngại tử vong, càng thêm sẽ không e ngại bất luận cái gì chiến đấu, có can đảm hướng bọn hắn khiêu khích, liền đợi đến nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Đi theo người dẫn đạo tiến vào cự thạch kiến trúc bên trong, lực ngẩng đầu hướng về hai bên phải trái nhìn xem, khẽ gật đầu, nơi này không nói cỡ nào tốt, nhưng ít ra che gió tránh mưa, cự thạch làm thành không gian, cảm giác rất rắn chắc quanh. Lực tức sạm mặt lại quay đầu, liền thấy Khâu mặc một thân áo giáp từ vỡ vụn trong vách tường không người chui đi vào. Cự thạch kiến trúc là vì người bình thường chuẩn bị, Khâu loại này cơ hồ cùng cự nhân sánh ngang quái vật, tự nhiên vào không được, cái này Khờ Hàng cũng không muốn động não, trực tiếp mặc vào áo giáp cứng rắn chen, kết quả chính là cự thạch bị đập vỡ. Tốt ta, ta thu hồi rắn chắc thuyết pháp, lực thở dài bất đắc dĩ. Người dẫn đạo nhìn xem tiến vào trong nhà đá cái kia đạo to lớn thân ảnh màu đen, nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt canh lạnh như băng, cũng dám phá hư cự thần điện đường kiến trúc, chỉ bằng đầu này chính là tội chết. Đáng tiếc bọn gia hỏa này lại là chư thần khách nhân, bọn hắn không thể tùy ý động thủ. Đi vào trong nhà đá, Khâu thu hồi áo giáp, quan sát bốn phía một phen, muộn thanh muộn khí nói ra, tốt hẹp. Hẹp không hẹp trong lòng ngươi không có số a. Lớn đến từng này cái vóc dáng, ở đâu không hẹp. Người dẫn đạo lần nữa hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Được rồi được rồi. Lực đi tới vô vô Khâu thân thể, ra hiệu hắn buông lỏng. Người này nhìn cũng không tệ lắm, người dẫn đạo nhìn xem lực không nhịn được nghĩ nói. Nơi này dù sao không phải luân hồi bộ lạc, không có chúng ta bên kia tốt như vậy, chịu đựng ở đi, dù sao cũng đợi không được quá lâu. Lực nói tiếp. Nha. Khâu hay là rất nghe lời, thành thành thật thật ngồi xuống, co lại thành một đoàn, tận lực cho những người khác nhường ra không gian. Ta thu hồi vừa rồi ý nghĩ, người này cũng không phải vật gì tốt. Người dẫn đạo cảm giác mình muốn thổ huyết. Đã bao nhiêu năm, kỳ nặc lạp chư thần điện đường chưa hề chưa đi ra vấn đề, không có một cái lại tới đây bộ lạc dân, đều là cẩn thận, sợ có sai lầm đắc tội chư thần. Hôm nay hắn là mở rộng tầm mắt, không đơn giản dám phá hư chư thần điện đường kiến trúc, còn công nhiên nói nơi này không tốt, đơn giản vô pháp vô thiên. Các ngươi bình thường ngay ở chỗ này ở lại, không cho phép đi loạn, nơi này chính là kỳ nặc lạp cấm địa, không phải là của các ngươi bộ lạc, muốn tuân thủ quy củ. Người dẫn đạo ngữ khí bất thiện nói, chúng ta nhất tuân thủ quy củ. Khâu muộn thanh muộn khí nói, trong lúc vô tình phất, vừa lúc đụng phải cự thạch bách tường, toàn bộ tảng đá phòng ở đều lắc lư một chút. Người dẫn đạo mặt không thay đổi nhìn xem Khâu, thật xin lỗi. Khâu thành thật xin lỗi, khẽ cong thân, cái mông lại đâm vào trên bách tường. Tảng đá phòng ở lại lắc lư một chút, người dẫn đạo trong ánh mắt lại bắt đầu đốt lửa. Huynh đệ, ngươi nhìn à, ngươi phòng này không phải rất rắn chắc, có phải hay không cho chúng ta đổi một cái? Lực đi vào người dẫn đạo bên người, kề vai sát cánh nói. Ừ mừ, đúng, phòng này không rắn chắc. Khâu liên tục gật đầu. Ta không phải huynh đệ ngươi, ta là chư thần người hầu, phòng này cũng rất rắn chắc, chúng ta vẫn luôn ở tại nơi này dạng trong phòng. Người dẫn đạo mặt đen lên nói. Rắn chắc. Khâu. Lực quay đầu nhìn về phía Khâu. Khâu nét miệng cười một tiếng, giơ quả đấm lên, một quyền liền đối tại trên vách tường. Ầm ầm, vách tường lại bắt đầu đung đưa, lực quay đầu nhìn về phía người dẫn đạo, một mặt vô tội. Người dẫn đạo không muốn nói chuyện, cũng muốn đem những người này đuổi đi ra. Tại cái này ngốc đại cá trong mắt, chỉ sợ toàn bộ chư thần trong cung điện liền không có rắn chắc phòng ở đi, tức giận nha. Được rồi, chúng ta cũng không đổi, nhịn một chút liền tốt. Lực nhìn thấy người dẫn đạo sắc mặt, nhún nhún vai, người hiền lành nói. Người dẫn đạo bưng kín trái tim, em ạ, trái tim đau hắn không chịu nổi, vừa nghiêng đầu liền đi, đem lực bọn hắn lưu tại tảng đá trong phòng. Thật không có lễ phép a. Lực quay đầu nhìn xem cái khác tử vong chiến sĩ, nhịn không được cảm khái nói. Nghĩ kia kỳ nặc lạp sứ giả đến luân hồi bộ lạc, bọn hắn cũng là ăn ngon uống sướng tốt chiêu đái, chỗ ở cũng không kém, đến kỳ nặc lạp chư thần địa đường, vậy mà liền để bọn hắn ở như thế kém địa phương, thật làm cho người thất vọng đau khổ đầu. Chương 385, tiến vào thần điện nhập ra tùy tục, lực một nhóm người ngay tại kỳ nặc lạp chư thần địa đường, ở lại. Cái này chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng, sứ giả tới, nói cho lực chư thần dự định triệu kiến bọn hắn, để lực bọn người dọn dẹp một chút đi triệu kiến chư thần. Kỳ thật chư thần dự định lại phơi một trận, có thể chư thần điện đường lại đợi không được, đám gia hỏa này lực phá hoại quá mức kinh người, nhất là Khâu cái này ngốc đại cá, có thể ăn, có thể uống, còn có thể tiện tay phá hư chút công trình kiến trúc cái gì, cứ như vậy nửa tháng, vài chục tòa phòng đều tại Khâu không phải cố ý va chạm hạ bị hao tổn, dẫn đến chư thần trong điện đường ở người đoán âm thanh trở nói. Vì mình nhân dân suy nghĩ, kỳ nặc lạp chư thần quyết định triệu kiến bọn hắn. Ngày thứ hai, lực đám người bọn họ dậy thật sớm, từ bọc hành lý bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong phục sức, bọn hắn cũng là làm chuẩn bị. Bọn hắn đem đầu tóc buộc lên, mang tới răng thú chế tác đồ trang sức cùng dây chuyền, mặc vào da thú chế tác quần áo, y phục này cùng bình thường mặc quần áo cũng có xuất nhập, da thú dùng tới được các loại tài năng, may áo da thú chính là bộ lạc bên trong tay nhất xảo nữ nhân, cơ hồ không nhìn thấy đầu sợi vết tích, rất là tinh mỹ. dùng đặc thù gia vị ở trên người vẽ văn ấn, xâm lâm bộ lạc bên trong, trên thân lâm thời vẽ văn ấn liền có thể thể hiện ra một cái bộ lạc trình độ văn hóa, càng là phức tạp văn ấn liền mang ý nghĩa bộ lạc trình độ văn hóa cao. Phức tạp văn ấn mang ý nghĩa càng nhiều sắc thái, càng nhiều đồ án, mỗi một loại đồ hình lại đại biểu cho cố sự. Chuẩn bị thỏa đáng, lực dẫn một đám người ra thành Úc. Bên ngoài chờ lấy sứ giả nhìn thấy bọn hắn đột nhiên chính là sức sở, những ngày này lực bọn hắn biểu hiện rất lỗ mãng, không nghĩ tới trưng diện lại là khí thế mười phần. Đến từ luân hồi bộ lạc khách nhân, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sứ giả hỏi. Phía trước dẫn đường. Lực trầm giọng nói. Sứ giả phía trước, lực một nhóm người ở phía sau, tiến về chư thần chỗ thần điện. Chư thần đồ đằng dĩ nhiên không phải cung phụng tại trong thần điện, chỉ là tại trong thần điện có lưu tín vật, có thể để cho bọn hắn cùng bộ lạc dân đối thoại mà thôi. Kỳ nặc lạc chư thần điện đường kiến trúc là tán loạn kiến thiết, từ trên cao quan sát, cự thạch kiến trúc lộn xộn, loạn thất bát ao, nhưng hết lần này tới lần khác có một đầu rộng lớn đại đạo nối thẳng thần điện. Hôm nay là luân hồi bộ lạc sứ giả triều kiến chư thần thời gian, ở tại chư thần trong cung điện bộ lạc dân dừng tay lại bên trong công việc, tự phát đi tới con đường hai bên, cúi thấp đầu an tĩnh đứng trang nghiêm, đây là đối với kỳ nặc lạc chư thần tôn kính. Lực đi qua trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ ngẩng đầu, mà không thay đổi nhìn xem bọn hắn, ý là tại thần minh hộ vệ dưới, chúng ta không e ngại bất luận kẻ nào, cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Lực nhìn hai bên một chút, ưỡn ngực trồng bụng nâng nông, như là kiểm duyệt tam quân tướng quân, nhanh chân hướng về phía trước. Phía sau hắn luân hồi chiến sĩ nhóm tự nhiên cũng sẽ không mất mặt, thu hồi cười đùa tí tưởng, khuôn mặt nghiêm túc, trong hai mắt mang theo túc sát, trên người có cỗ mùi máu tanh. Thân là luân hồi bộ lạc tử vong chiến sĩ, bọn hắn là bộ lạc bên trong ưu tú nhất chiến sĩ, trên chiến trường cường đại nhất cỗ máy giết chóc, kỳ nặc lạp chư thần điện đường trận thế căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Đây là khí thế va chạm, phương nào thua, ở sau đó đàm phán bên trong liền sẽ mất đi quyền chủ động, chính là như là kỳ nặc lạp sứ giả bị tiểu bạch áp chế đồng dạng. Kỳ nặc lạp người rõ ràng đánh giá thấp luân hồi bộ lạc chiến sĩ hung tàn trình độ, tiểu bạch cũng là xấu, nào có dùng chiến sĩ tinh nhuệ đường sứ giả, bình thường sứ giả đều là lựa chọn người thông minh, về phần sức chiến đấu ngược lại không trọng yếu. Tiểu bạch lại không, trực tiếp liền đem lực cái này thống lĩnh cấp chiến sĩ cho phái ra. Kỳ nặc lạp bộ lạc dân muốn uy hiếp luân hồi bộ lạc sứ giả, kết quả không nghĩ tới, người ta căn bản cũng không sợ à, ngược lại một cỗ hung thần huyết khí đem bọn hắn sông cái chán đầy mồ hôi. Khí thế cái đồ chơi này là thật tồn tại, một cái chiến trường lao binh dùng ánh mắt liền có thể hủ chết người bình thường. Mà lực bọn hắn càng là bách chiến lao binh, từ luân hồi bộ lạc bắt đầu cuộc khởi, bọn hắn chính là bộ lạc bên trong thiện chiến nhất, giết người nhiều nhất, căn bản sẽ không quan tâm kỳ nặc lạp người thế nào muốn. Thông qua được đại đạo, đi tới cuối cùng, là một tòa cự đại tảng đá kiến trúc, có mấy trăm cấp bậc thang, lực đi theo sứ giả sau lưng, đi lên đi. Đi qua bậc thang, đi vào một chỗ bình đài, sứ giả xoay người qua. Dừng bước, chờ đợi. Sứ giả nói. Lực một nhóm người thành thành thật thật đứng tại chỗ, nhìn xem sứ giả đi vào trong thần điện. Thời gian không lâu, sứ giả trở về, nói với lực, chư thần cho phép các ngươi yết kiến. Lực không nói chuyện, mở rộng bước chân liền đi vào bên trong, sau lưng các chiến sĩ nhắm mắt theo đuổi theo. Sứ giả vốn còn muốn ngăn cản những người khác, bị Khâu dùng trừng mắt, toàn thân có loại run rẩy cảm giác, cứng tại nguyên địa không thể động đậy, nói đến bên miệng lại nói không ra, biết các chiến sĩ tiến vào thần điện, hắn mới lộ ra cười khổ, đây đều là người nào à, một người đều khủng bố như thế. Hắc ám thần điện như là nhắm người mà phệ miệng thú, tràn đầy nguy hiểm cùng cảm giác thần bí, đối người thiên nhiên có sẵn một loại cảm giác áp bách, bất quá đối với lực tới nói, không có cảm giác chút nào. Sợ hãi, không tồn tại, đối với ngay cả tử đều không để trong lòng người mà nói, sợ hãi có chút buồn cười. Một đoàn người không trở ngại chút nào đi tới trong thần điện, hắc ám bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, lực dừng bước, đến không phải hắn không nguyện ý đi, mà là không biết hẳn là thế nào đi, nơi này căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Muốn hay không đem sứ giả để tiến đến dẫn đường. Lực trong bóng đêm nháy nháy con mắt, có chút xoắn xuýt, chính mình có phải hay không trang quá mức, hiện tại không ai dẫn, mình hẳn là đi hướng nào, cái này muốn lui ra ngoài, cảm giác thật giống như mình sợ đồng dạng. Ngay lúc này, một cây bó đuốc đột nhiên giấy lên, theo sát lấy, càng nhiều bó đuốc bốc cháy lên, đem toàn bộ thần điện chiếu tươi sáng, bốn phía hết thảy đều rõ ràng. Lực cùng cái khác tử vong chiến sĩ hướng về bốn phía nhìn lại. Trong thần điện là rộng lớn không gian, tại bằng đá trên vách tường cắm từng cây thô to bó đuốc, mỗi một cây bó đuốc bên cạnh đều có một cái ngăn chứa, bên trong đặt vào đủ loại vật phẩm. Có ngăn chứa bên trong đặt vào đầu người, có ngăn chứa bên trong đặt vào xương thú, có đặt vào lông vũ, có đặt vào nhánh cây, dù sao là cái gì đều có. Thô sơ giản lược xem xét, có mấy trăm cái ngăn chứa. Làm thần chiến sĩ, lực đối với thần minh khí tức hay là rất mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được, những vật phẩm kia phía trên đều có thần minh khí tức, mạnh yếu không đồng nhất, những vật này đều là thần minh vật. Tại thần điện chính giữa có một cái cỡ lớn tế đàn dùng xương thú dựng lên 8 cái cột đá, phía trên đóng phiến đá, chính giữa có cái gì thấy không rõ, nơi đó thần minh khí tức rõ ràng nhất, cũng cường đại nhất. Chân thần. Nơi đó là chân thần tín vật chỗ. Lực rất dễ dàng liền đoán được. Uy thế rất đủ, lực không thể không thừa nhận, so với nhà mình thần minh, kỳ nặc lạp chư thần uy thế càng thêm đủ một chút, dù sao người ta số lượng còn tại đó, nhưng cái này không dọa được luân hồi bộ lạc tử vong chiến sĩ, lực ở trong lòng cười lạnh. Chương 386, chư thần phẫn nộ ngay tại lực quan sát rõ ràng thần điện tình huống thời điểm, trung ương tế đàn bên trên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt thần uy, như là như phong bạo, quét sạch mà ra, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Kinh khủng thần uy xông ra thần điện, bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chờ ở bên ngoài đợi bộ lạc dân nhao nhao quỳ xuống, hướng về thần điện phương hướng lễ bái. Bọn hắn tức e ngại lại kích động, đây chính là bọn họ thần minh a, uy thế như thế, có ai có thể địch. Cuồng phong thổi đến lực trên người áo da thú xoát xoát rung động, nhưng lại không có thể làm cho hắn lui lại một bước, thậm chí lực biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn lạnh nhạt, tỉnh táo, vẹn vẹn híp lên con mắt, nhìn chằm chằm tế đằng kia. Trà sát một trận gió, phát hiện lực bọn hắn những này tử vong chiến sĩ vậy mà không có chút nào biểu thị, kỳ nặc lạp chư thần rất lúng túng, đây là làm đơn độc à, cầm nhầm kịch bản. Lúc đầu muốn cho bọn gia hỏa này một hạ mã huy tới, không nghĩ tới người ta chẳng hề để ý, cái kia còn phá cái gì phong à, chư thần chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi thần uy. Luân hồi bộ lạc sứ giả. Một cái hùng vĩ thanh âm tại trong thần điện tiếng vọng. Đúng. Lực vô cùng đơn giản, kiên định vô cùng trả lời. Thanh âm kia trầm mặc. Còn có hay không chút lễ phép a? Đây là kỳ nặc lạp thần điện, trong này thế nhưng là có mấy trăm vị thần minh a, ngươi có dám hay không có chút lễ phép, có dám hay không sợ hãi một chút a? Kỳ nặc lạp chư thần có chút phát hỏa, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt a, tại bọn hắn bày ra bên trong, trước tiên ở bên ngoài thần điện liền ra sức bọn hắn học một khóa, để bộ lạc dân áp chế bọn hắn một chút, chờ đến bọn hắn thượng giai bậc thang thời điểm, lại sẽ bị thần điện to lớn hùng vĩ rung động, đi vào thần điện thời điểm, hắc ám sẽ cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Sau đó trong nháy mắt sáng lên bó đuốc lại sẽ để cho bọn hắn sinh lòng kính sợ. Có thể những này đều không có thực hiện người ta bình tĩnh vô cùng, không có áp lực chút nào. Cái này không được à, xáo lộ không đúng, thế là chư thần lại tán mát ra thần uy, muốn đe dọa lực, nói cho hắn biết, nơi này thần minh rất cường đại. Nhưng mà lực biểu thị là, ân, cường đại, ân, ta biết. Đem chư thần làm không có tìm, chỉ có thể mở miệng trước, lực liền một chữ trả lời. Chúng ta cũng là thần minh à, chúng ta cũng muốn mặt mũi được không nào. Đề tài này tiến hành không nổi nữa à. Chẳng trách mình bên này sứ giả sẽ bị áp chế, tình cảm đối diện không đơn giản thần minh không phải thứ gì, ngay cả bộ lạc dân đều như thế ngạnh a các ngươi còn tại. Lực đợi nửa ngày, không đợi được kỳ nặc lạp chư thần nói chuyện, không khỏi kỳ quái hỏi. Tại. Hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm kia bên trong vậy mà ẩn ẩn mang theo cố cảm giác hưng phấn. Đây là tại hưng phấn cái gì? Lực mờ mịt một chút. Kỳ nặc lạp chư thần có thể không hưng phấn a, bọn hắn cảm giác mình chuyển về một bản a, vừa rồi ngươi dùng một cái đối chúng ta, hiện tại chúng ta liền phản đối trở về, nhìn trong lòng ngươi dễ chịu không? Cái này tính tình có thể cùng 4 tuổi hài tử dựng lên. Ta, luân hồi bộ lạc sứ giả, luân hồi chân thần dưới trướng thần chiến sĩ, tử vong chiến sĩ, lực, gặp qua kỳ nặc lạp chư thần. Lực mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị, không tiêu ngạo không tự ti, thanh âm to, bình ổn nói. Chiến sĩ, ngươi có thể đại biểu quật khởi chi địa. Ở trên vách tường, một cái thần minh lên tiếng hỏi, hắn quan sát nửa ngày, không cảm giác lực là người thông minh, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta không thể đại biểu quật khởi chi địa, ta chỉ đại biểu luân hồi bộ lạc. Lực chuyển hướng kia phát ra tiếng phương hướng hỏi. Cao ngạo luân hồi chi thần, đây là kỳ thị kỳ nặc lạp chư thần, chúng ta lửa giận sẽ thiêu tận quật khởi chi địa. Một cái thần minh phẫn nộ quát. Lực nhìn về phía kia thần minh vị trí, trên mặt lộ ra kiệt ngạo bất tuần thần sắc, đã kỳ nặc lạp không chào đón chúng ta, vậy chúng ta cứ thế mà đi, chúng ta sẽ ở chân thần chiến trường chờ các ngươi, chúng ta bữa đem trở lấy uống no các ngươi con dân máu tươi. Nói xong, lực mang theo tử vong chiến sĩ, quay đầu rời đi. Thái độ của hắn lập tức chọc giận kỳ nặc lạp chư thần bên trong một bộ phận, nơi này là kỳ nặc lạp chư thần thần điện, chư thần không phải hiền lành, có tương đương một bộ phận thần minh là vô não, bọn hắn càng thêm thích dùng nắm đấm. Bọn hắn luôn luôn cho là mình địa vị cao quý, hiện tại một cái sinh vật cấp thấp nói cái gì? Vậy mà tại trào phúng bọn hắn, tại ở ngay trước mặt bọn họ tuyên chiến, không thể dễ dàng tha thứ, không thể tha thứ. Cao ngạo tự đại, chư thần lửa giận ngập trời, nhao nhao gầm hết lên, lại làm cho lực càng thêm chẳng thèm nó tới. So sánh một chút tiểu bạch, lực lập tức cảm giác, những này thần minh trí thông minh đáng lo, từ đầu đến giờ đều tại làm chút chuyện không có ý nghĩa, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Với anh, thế đàn bên trên một cỗ thần uy quét sạch mà ra. Vách tường chung quanh bên trên thần minh lập tức không có thanh âm, bọn hắn dám đối với lực tiêu la, cũng không dám không phục tùng chân thần ý chí. Lực cũng cảm thấy kia cỗ thần uy, có chút dừng một chút bước chân, tiếp tục hướng bên ngoài thần điện đi đến. Cái khác tử vong chiến sĩ không không nói, lặng im im mắng cùng ở phía sau hắn. Với anh, lại là một cỗ thần uy, chỉ bất quá, lần này thần uy trực tiếp giáng lâm đến tử vong chiến sĩ trên thân, như là một tòa núi lớn đè xuống, lực đầu gối đột nhiên khẽ cong, kém chút quỳ trên mặt đất, gắt gao kháng trụ cỗ uy áp này. Là ai cho ngươi không tôn trọng thần minh đảm lượng? Một thanh âm bình tĩnh nói, nhưng này trong bình tĩnh mang theo thật sâu phẫn nộ. Kỳ nặc lạp chư thần không bình tĩnh cố nhiên để kỳ nặc lạp chân thần cảm giác mất mặt, nhưng lực cách làm để hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn lần thứ nhất phóng thích thần uy, ngăn trở chư thần, đây là tương đương cho lực một bậc thang, là một vị chân thần tự mình xuất thủ cho một cái bộ lạc dân tìm lối thoát, cái này đã phi thường khó được, có thể lực không có cảm kích, cái này khiến chân thần phẫn nộ. Thật coi kỳ nặc lạp thần minh dễ khi dễ a. Làm chân thần, hắn có mình ngạo khí, khinh thường tại đi khi dễ một cái sinh vật cấp thấp, có thể cái này sinh vật cấp thấp lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt mũi. Cái này không thể để cho hắn không phẫn nộ. Hắn nghĩ tới luân hồi chân thần, lúc trước chính là như vậy dùng thần uy đi khi dễ kỳ nặc lạp sứ giả, hiện tại hắn cũng muốn dùng thần uy đến khuyên bảo một chút luân hồi bộ lạc sứ giả, để luân hồi chân thần minh bạch, mặc dù đại địa chi hùng thất bại, nhưng kỳ nặc lạp còn có cái khắc cường đại thần minh. Kinh khủng thần uy đặt ở lực trên thân, ép tới hắn xương cốt răng rắc rung động, lực thân hình trở nên còn xuống, hai tay chống tại trên đầu gối. Càng khủng bố hơn chính là, thần uy không đơn giản tác dụng tại thân thể, sẽ còn tác dụng tại tinh thần, từng lớp tinh thần xung kích để lực sắc mặt trở nên tái nhợt, vậy mà bắt đầu ẩn ẩn bắt đầu sinh ra e ngại tâm lý. Phàm nhân đều có vừa chết, phàm nhân đều cần phục dưỡng. Ta, lực, tử vong chiến sĩ, luân hồi chân thần sứ giả. Ta, không nên e ngại, cũng không sợ hãi. Lực trong lòng cuồng hống, không ngừng khu trừ kia e ngại cảm giác, dù là xương cốt bị ép tới cơ hồ vỡ vụn, hắn cũng như cũ tại giãy giụa, cái khác tử vong chiến sĩ cũng giống như thế. Lực mũi thở có chút rung động, hai mắt bắt đầu biến đỏ, trên trán từng khỏa đậu nành lớn mồ hôi sa sút, lực lượng bắt đầu trở về, bộc phát. Thần uy, cơ hồ không người nào có thể chống lại. Tử vong các chiến sĩ bắt đầu liều mạng, bọn hắn đã dùng hết trở lại lực lượng, dù là cơ bắp bị xé nứt, xương cốt đã che kín vết rách, thân thể của bọn hắn lại một chút xíu đứng thẳng lên. Chương 387, rung động chư thần toàn thân trên dưới không một chỗ không thường, tử vong các chiến sĩ lại như cũ ưỡn thẳng sống lưng, đứng thẳng tắp, trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết đang thiếu đốt, ngoại trừ tiểu Bạch vị này luân hồi chi thần, bọn hắn sẽ không quỳ lạy bất kỳ thần minh, dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống cũng ở đây không tiếc. Kỳ Nặc Lạp chân thần vốn chỉ muốn cho bọn hắn một bài học, chỉ cần những này đến từ luân hồi bộ lạc sứ giả cúi đầu, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, những người này vậy mà đều là xương cứng, vậy mà chặn lại hắn thần uy. Điều này không khỏi làm Kỳ Nặc Lạp chân thần thẹn quá hóa giận, lực các loại cả đám cách làm, không khác đang đánh mặt của hắn, tại trong thần điện, thế nhưng là có mấy trăm thần minh, bị đương chúng đánh mặt, hắn cái này chân thần còn thế nào phục chúng, về sau ai còn sẽ e ngại hắn, sẽ còn tin phục hắn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tức giận Kỳ Nặc Lạp chân thần trực tiếp tăng cường chân thần uy áp, càng khủng bố hơn lực lượng giáng lâm đến tử vong chiến sĩ trên thân. Thiêu đốt nhiệt huyết đứng người lên tử vong chiến sĩ không đợi buông lỏng một hơi, cũng cảm giác trên người trọng lượng đột nhiên gia tăng, ít nhất tăng lên gấp đôi. Thân thể đột nhiên trầm xuống, tất cả mọi người đồng thời cắn răng, sắc mặt đỏ lên, thẳng lên thân thể có chút còn xuống, hai đùi run lên, nhưng không có chút nào bối lượng, y nguyên thẳng tắp. Thử. Lực kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy, vậy mà run rẩy lần nữa đứng thẳng người lên. Ở đây tất cả thần minh nhao nhao ghé mắt, nếu như nói lần thứ nhất bọn hắn có thể đứng thẳng thân thể, chư thần còn xem thường, cho rằng chân thần nhường, nhưng lần này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chân thần không có khả năng nhường hai lần đi, đó chính là nói cái này phạm nhân vậy mà thật chặn lại chân thần uy áp. Hữu lực dẫn đầu, cái khác tử vong chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế, răng cắn khanh khách vang, nhao nhao lại lần nữa đứng thẳng người lên, có mấy tên chiến sĩ khỏe miệng đã thấy máu, nhưng bọn hắn ngay cả đưa tay xoa một chút cơ hội đều không có, kìm nén khẩu khí này nếu là tiết, vậy liền thật rốt cuộc đứng không thẳng. Oeng, một cú cường đại uy áp bạo phát, quét sạch toàn bộ thần điện, thần uy bên trong phẫn nộ liền ngay cả chư thần đều cảm thụ được rõ ràng. Tử vong chiến sĩ trên người uy áp lại lần nữa tăng cường. Hiện tại loại cường độ này uy áp nếu như rơi xuống phổ thông bộ lạc dân trên thân, nhẹ nhõm là có thể đem bọn hắn nghiền thành một bãi thịt nát. Kia uy áp như liễu hình thể, ở bang rơi đập. Kết quả lại không bằng trước đó, tử vong chiến sĩ thân thể ngay cả cong đều không có cong, thẳng tắp đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Áp lực kinh khủng không ngừng đè xuống thân thể của bọn hắn, chân của bọn hắn đã sa vào đến dưới mặt đất cự thạch tấm bên trong, dẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Cự thạch tấm không có vỡ tan, mà là bị sinh sinh dẫm ra dấu chân. Tử vong chiến sĩ trên người bây giờ áp lực có thể nghĩ, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Trợn lên hai mắt, không lúc đích. Huyết dịch thuận lông của bọn hắn lỗ bị đè ép ra, tạo thành giọt giọt huyết thủy, hỗn hợp có mồ hôi chảy khắp toàn thân, đem bọn hắn thân thể nhuộm đỏ. Lực lượng kinh khủng, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp xé rách đau đớn, đại lượng xuất mồ hôi, chảy máu mang tới mất thủy, để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước. Tử vong chiến sĩ chấp nhất cùng bướng bình rung động ở đây thần minh, bọn hắn không thể nào hiểu được, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho trước mặt người nguyên thủy có được kiên trì như vậy, có được cường đại như thế ý chí lực. Không sai, lực đám người bọn họ hiện tại chính là dựa vào ý chí lực tại kiên trì. Thân thể của bọn hắn đã nhanh muốn mất đi chi giác, cảm giác đau đớn cũng tại dần dần trở nên chết lặng. Bất khuất, một thần linh nhẹ nói. Bất khuất, lại một thần linh thì thào nói. Bất khuất, bất khuất. Lần lượt từng thần minh, thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, từ tự lẩm bẩm biến thành cuồng loạn tiếng giống. Cho dù là bọn họ sinh khí, cho dù là bọn họ xem thường người nguyên thủy loại này sinh vật cấp thấp, thế nhưng ra sức bọn người rung động. Không nói những này thần minh, cho dù là Kỳ Nặc Lạp chân thần cũng từng cái trợn mắt hốt hoồm, khó mà tin được nhìn xem lực bọn hắn. Làm chân thần, bọn hắn cái nào không phải tồn tại mấy trăm năm? Số 1800 năm cũng có khối người, tại bọn hắn tồn tại thời gian bên trong, bọn hắn gặp quá nhiều sinh mệnh, gặp quá nhiều người nguyên thủy, bọn hắn ngạo mạn cũng chính là nguồn gốc từ tại bọn hắn tầm mắt. Chưa hề có người thành công khiêu chiến qua bọn hắn, chưa hề có người có thể tại bọn hắn thần uy đứng trước mặt đến thẳng tắp. Thần uy, đó là cái gì? Kia là một cái thần minh cơ sở nhất năng lực, thậm chí tính không được năng lực, có thể nói là cái thần minh liền có thần uy tồn tại, chỉ là một loại kỳ thật mà thôi. Coi như loại khí thế này, cũng có thể nhẹ nhõm như ý đánh tan tất cả bộ lạc dân, không ai có thể ngăn cản. Mặc dù có thiên địa quy tắc tồn tại, bọn hắn không cách nào tùy ý đối với bộ lạc dân xuất thủ, nhưng lại không trở ngại bọn hắn xem thường bộ lạc dân, dù sao không cùng đẳng cấp bên trên sinh mệnh. Thật giống như một nhân loại, ngươi sẽ mắt nhìn thẳng đợi một con trùng tử a? Sẽ đem một con trùng tử đặt ở cùng mình cùng cấp địa vị a? Sẽ không, đồng dạng, Kỳ Nặc Lạp chư thần cũng sẽ không đem người nguyên thủy phóng tới cùng mình cùng đẳng cấp bên trên. Trong mắt bọn họ, người nguyên thủy là nhỏ yếu, như là trùng tử, không có tư cách cùng bọn hắn cùng tồn tại, tùy thời có thể lấy hủy diệt. Người nguyên thủy chống cự bọn hắn, không khác châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Nhưng hôm nay, hết thể đều bị lật đổ, mặc dù Kỳ Nặc Lạp chân thần không có hoàn toàn phóng thích thần uy, nhưng thả ra thần uy cũng đủ để giết chết phổ thông bộ lạc dân. Đối mặt loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, những này đến từ quật khởi chi địa, luân hồi bộ lạc các chiến sĩ không có lùi bước, không có sợ hãi, không có cầu xin tha thứ, không có quỳ xuống, bọn hắn chống được hết thể tất cả, đứng thẳng tắp, dù là lại thống khổ, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, cho dù là bọn họ biết do chỉ cần nhận sợ liền có thể tiêu trừ hết thảy. Vì cái gì? Vì cái gì? Kỳ Nặc Lạp chân thần rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Lực bờ môi chấn động một cái, hai bên khỏe miệng chậm rãi câu lên, lại cười. Hắn mở miệng muốn nói chuyện, lại là miệng đầy mùi máu tươi, trong cổ họng làm bốc khói, không phát ra được thanh âm nào. Hòa với miệng bên trong máu, hắn nô ra đầu lưỡi tại trên môi liếm liếm, đôi môi tái nhợt bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, sau đó ừ ngực một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiết hầu nhuyễn động một chút. Tình nguyện đứng đấy tử, tuyệt không quỳ sống. Lực thanh âm khàn giọng vô cùng, như là dùng mũi lao tại trên tảng đá ma sát, hắn lại liếm môi một cái, tiếp lấy nói ra, ta thần nói. Vẹn vẹn như thế. Kỳ Nặc Lạp chân thần y nguyên không thể nào hiểu được, kỳ quái hỏi. Phàm nhân đều có vừa chết lực miệng đầy là máu mà cười cười nói. Phàm nhân đều cần phụng dưỡng cái khác tử vong chiến sĩ trạng thái còn không bằng được đâu, nhưng cũng dễ dỗi lấy mở miệng đáp lại. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi, hóa thành bụi bặm, nhưng ta thần ánh sáng chắc chắn vĩnh tồn. Lực cười ha ha, không sợ hai chút nào nhìn về phía tế đàn bên trên chân thần. Kinh khủng ý chí lực, kinh khủng tín ngưỡng, luân hồi chi thần đến cùng bồi dưỡng được dạng gì tín đồ? Kỳ Nặc Lạp chân thần càng thêm rung động, những người này dù là từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo hộ chính mình thần minh địa vị a. Sở dĩ từ bỏ sinh mệnh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thần minh một câu. Chương 388, toàn bộ hôn mê giờ khắc này, Kỳ Nặc Lạp chân thần đối với Tiểu Bạch chỉ có cực kỳ hâm mộ, có thể có được dạng này một nhóm tín ngưỡng độ cực cao người nguyên thủy, là mỗi một cái thần minh mục tiêu a chưa từng bao lâu, Kỳ Nặc Lạp chư thần đều cho rằng, vĩnh viễn sẽ không có dạng này tín đồ xuất hiện. Cho đến hôm nay, tử vong chiến sĩ hung hăng đánh mặt của bọn hắn, không phải không tồn tại, mà là bởi vì chính mình còn chưa đủ cố gắng mà thôi. Kỳ Nặc Lạp chư thần đột nhiên có loại minh ngộ. Kỳ Nặc Lạp chân thần không còn dám dùng thần uy áp bách xuống dưới, đè thêm bách xuống dưới, những người này nhất định phải tử tại trong thần điện không thể, kia luân hồi chi thần sẽ thấy thế nào, khẳng định phải điên cuồng trả thù a. Kỳ Nặc Lạp chư thần tìm đến quật khởi chi địa sứ giả, là vì khai chiến a. Dĩ nhiên không phải a, bọn hắn là vì dịch thị, vậy quá mức đắc tội Tiểu Bạch vị này luân hồi chi thần cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Kỳ Nặc Lạp chân thần thu hồi mình thần uy, một vị khác chân thần thì hướng phía lực các loại tử vong chiến sĩ thả ra thần thuật, khôi phục thương thế của bọn hắn. Các ngươi thắng được tôn trọng của chúng ta tới làm một chút dịch thị sự tình đi. Kỳ Nặc Lạp chân thần thanh âm tiếng vọng tại trong thần điện. Ra sức bảo vệ nắm lấy Tiếu Dung, hai mắt trợn tròn nhìn xem tế đàn. Luân hồi chân thần đề nghị là cái gì? Kỳ Nặc Lạp chân thần nói lần nữa. Lực y nguyên không núp đích, bao quát phía sau hắn tử vong chiến sĩ cũng là một cái bộ dáng. Miệt thị, các ngươi là tại Miệt thị chư thần. Một Kỳ Nặc Lạp thần linh nhịn không được gầm hét, bọn hắn bị tử vong chiến sĩ rung động là một chuyện, tử vong chiến sĩ Miệt thị bọn hắn lại là một chuyện khác. Nếu quả như thật bị định nghĩa là Miệt thị, kia chư thần cho dù ra tay giết lực lượng lớn nhất một nhóm người, cũng sẽ không phải chịu thiên địa pháp tắc trừng phạt. Thần minh tóm lại là thần minh, không cho phép người nguyên thủy bất kính. Bọn hắn mất đi. Một thần linh nghi ngờ dùng thần lực quét qua lực đám người thân thể, do dự một chút nói. Chư thần gào thét thanh âm biến mất, từng đạo thần lực đảo qua, lập tức liền lúng túng. Tê dại chứng, ngươi nói ngươi đều mất đi, duy trì Tiếu Dung là ý gì? Liền không thể thành thật thật hai mắt nhắm lại hướng trên mặt đất một năm a, kém chút đều hiểu lầm a. Kỳ Nặc Lạp chân thần cũng là dở khóc dở cười, kém chút ngay cả uy nghiêm đều bảo trì không ở, bọn hắn sẽ không chết. Trị liệu lực đám người chân thần rất tự tin nói, hắn thần thuật có thể triệt để sức khôi phục đám người thương thế. Bọn hắn bây giờ nhìn lại rất khủng bố, giống như dùng huyết thủy tắm rửa, nhưng trên thực tế trải qua trị liệu, cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Tìm người đến đem bọn hắn mang đi, chờ bọn hắn tỉnh lại nói cho bọn hắn tới thương lượng dịch thị sự tình. Một chưa hề mở miệng Kỳ Nặc Lạp chân thần nói, cứ làm như thế đi. Tán thành. Kỳ Nặc Lạp thần minh nhóm cũng là bất đắc dĩ à, cũng không thể khiến cái này ngất đi ra hỏa tiếp tục đứng ở chỗ này đi. Bọn hắn phát ra thần dụ, để chư thần điện đường bộ lạc dân tới lấy người. Đưa bộ lạc dân đi vào thần điện thời điểm sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem từng người ngất tử vong chiến sĩ có chút không biết làm sao. Đây là phát sinh cái gì, từng cái cùng huyết hồ lô, quá thảm rồi. Mặt khác, thần minh nhóm không phải nói những người này ngất đi à, cái này nhìn xem cũng không giống ngất à, cả đám đều đứng nghiêm đâu. Bọn hắn chủ trừ không tiến, chư thần lần nữa hạ đạt thần dụ, những bộ lạc này dân mới lên trước, cẩn thận nhìn xem lực bọn người. Có vẻ như đích thật là ngất đi. Một bộ lạc dân dụng tay tại lực trước mắt lắc lắc, lực không phản ứng chút nào, bọn hắn mới xuống tới, lúc này mới bắt đầu nhấc người. Lực các loại một đám tử vong chiến sĩ, nhìn xem không mập, nhưng bọn hắn trên thân có thể tất cả đều là cơ bắp, phân lượng không có chút nào nhẹ, bình thường 3-4 bộ lạc dân thật đúng là nhấc không nổi, muốn 6-7 người mới có thể nâng lên. Nâng lên trước đó, còn muốn đem chân của bọn hắn từ dưới đất rút ra mới được, bộ lạc dân canh kinh ngạc. Tảng đá kia mặt đất có bao nhiêu kiên cố trong lòng bọn họ rõ ràng, ngươi nói có người có thể dẫm nát, bọn họ đây tin tưởng, rất nhiều thần chức chiến sĩ đều có thể làm được, nhưng ngươi nếu là nói đem chân rơi vào đi, bọn họ đây chưa từng thấy qua giống như nổ cọc đồng dạng đem người từ dưới mặt đất mặt rút ra, đánh ngã. Sau đó đi lên 7-8 người hắc hưu nâng lên. Cái khác tử vong chiến sĩ còn chưa tính, còn có thể mang nổi, khâu gia hỏa này muốn làm sao xử lý, cao như vậy, thể trọng càng là kinh người, đi lên 8 người phí hết nửa ngày kình, quả thực là không có đem khâu từ trong đất rút ra, ngược lại mệt đến cơ hồ thoát lực. Bộ lạc dân vô cùng đáng thương nhìn về phía chung quanh, có loại thật sâu cảm giác bất lực, gia hỏa này giống như là làm núi, thật không có triệt ai chư thần nhìn xem bộ lạc dân bó tay rồi, tại đối với lúc trước tử vong chiến sĩ, để bọn hắn có loại muốn chụp chết phía dưới những bộ lạc này dân ý nghĩ. Đồng dạng đều là người, người này cùng nhân chi ở giữa khác biệt thế nào cứ như vậy lướt bóp. Không có cách, chư thần đành phải tự mình động thủ, phóng thích thần lực, dùng thần lực bao trùm khâu, đem hắn từ trong đất rút ra, đặt ngang đến trên mặt đất. Âm ầm bụi bặm nổi lên bốn phía, khâu kia kinh khủng thể trọng trực tiếp đập vụn dưới thân cự thạch tấm. Chư thần cảm giác não nhân đau, con hàng này thế nào nặng như vậy đâu, bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới người ta quả thực là bằng vào thể trọng liền có thể đập vụn viên đá. 8 cái bộ lạc dân khẳng định là nhấc không nổi, bọn hắn lại gọi tới 4 cái, 12 người đi vào khâu dưới thân, hô hào khẩu hiệu cùng một chỗ dùng sức vừa nhấc. 12 người mặt trợn đỏ bừng, khâu không nhúc nhích tí nào. Vừa rồi khẳng định là có người không dùng lực, khẳng định là như thế này, dẫn đầu bộ lạc dân hô 2 tiếng, nói cho bọn hắn đều muốn dùng sức, lại hô lên khẩu hiệu. 23, đi ngươi. Không nhúc nhích tí nào xem ra không phải dùng sức không dùng sức vấn đề, là người không đủ vấn đề. Bộ lạc dân bắp thịt trên mặt co rúm 2 lần, lần nữa tìm tới 8 tên bộ lạc dân, chọn vẹn 20 người, không tin liền nhấc không nổi. 23, đi ngươi. 20 người trên đầu gân xanh đều nhảy dựng lên, khâu thân thể chậm rãi rời đi mặt đất, mới vừa đi 2 bước, cái này 20 người liền không kiên trì được. Âm ầm lại là mấy khối cự thạch tấm vỡ vụn. Các ngươi muốn làm gì? Muốn hủy thần điện a? Rốt cục có thần minh nhẫn mại không được nữa, nhịn không được gầm thét, hắn cảm giác những này ngu xuẩn đơn giản chính là không có mang đầu óc. Được chứ, quá người cùng đánh trận, cửa thần điện cự thạch tấm nát một đống. Hố cha a, thật sự là. Cuối cùng tới gần trăm tốt bộ lạc dân, 50 người một đội, giơ lên câu, những người còn lại thời khắc cảnh giới, chỉ cần thấy được có nhân lực khí không đủ, tranh thủ thời gian thay người. Lúc này mới an toàn đem khâu trở ra ngoài, bảo toàn thần điện trên mặt đất cự thạch tấm. Khiêm đi tử vong chiến sĩ, chư thần cũng không có tán đi, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, đến từ quật khởi chi địa sứ giả, lại là ngạnh sinh sinh khuất phục bọn hắn bọn này thần minh. Đây là có nhiều buồn cười. Khu khu, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút dịch thị sự tình đi. Tốt, tốt. Tán thành. Hay là đừng đi nghĩ những cái kia chuyện lúng túng đi. Chương 389, đàm phán kết thúc. Lực bọn người như thế một bộ mê chính là 3 ngày thời gian, một đám người ngủ ròng rã 3 ngày, cuối cùng tỉnh lại còn không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị đói tỉnh nhất là khâu, cái này khờ hàng tỉnh lại thời điểm, trong bụng cùng sét đánh giống như băng, một đôi mắt đỏ bừng. Thụ thương hắn không quan tâm, nhưng không ăn đồ vật, cái này so chết còn đáng sợ hơn đâu. Một đám người sau khi tỉnh lại, căn bản bất chấp gì khác, trước tiên đi tìm ăn uống, cùng bị chết đói đầu thai giống như. Bọn hắn lực lượng lớn, thân thể tráng, mang tới là kinh khủng sức ăn, phải lượng lớn ăn mới có thể duy trì được hiện tại trạng thái. Nguyên bản kỳ nặc lạc bộ lạc dân còn dự định để bọn hắn tỉnh lại liền đi yết kiến chư thần, nhưng đối mặt hơn 10 người đỏ trong mắt tử vong chiến sĩ, kia áp lực thật không phải bình thường lớn, ánh mắt kia đều giống như muốn ăn thịt người. Nếu không trước lấp đầy bụng của bọn hắn, kế tiếp còn không biết muốn phát sinh cái gì đâu. Không ai dám ở thời điểm này đi chọc giận tử vong các chiến sĩ, thành thành thật thật đi chuẩn bị ăn, hay là tiệc cơ động, các loại đồ ăn không ngừng mang lên tới. Tầm 10 tên tử vong chiến sĩ cũng không nói chuyện, nắm lên ăn liền hướng miệng bên trong đường, ngay đều không muốn ngay, trực tiếp bớt, thấy kỳ nặc lạc bộ lạc dân quất thẳng tới hơi lạnh. Chư thần điện đường chung quanh sinh hoạt bộ lạc dân là vô cùng hạnh phúc, nơi này có chư thần hộ vệ, tại kỳ nặc lạc trong rừng rậm có thể nói là an toàn nhất chỗ, lâu dài có từng cái bộ lạc tới cung phụng, cho bọn hắn cung cấp đại lượng đồ ăn. Tại cái này không yên ổn hoang man thế giới, an toàn cùng đồ ăn sung túc, đó chính là hạnh phúc. Chính là bởi vì không cần phát sầu an toàn cùng đồ ăn, nơi đây bộ lạc dân chưa bao giờ thấy qua lực cùng khâu dạng này quỷ chết đói, tại bọn hắn trong ấn tượng, đồ ăn là loại rất tốt lấy được đồ vật. Tử vong các chiến sĩ không chút nào đi đoán chừng sắc mặt của những người khác, lúc này không có gì so nhét đầy cái bao tử càng trọng yếu hơn. Đại lượng đồ ăn tiến vào trong dạ dày, nhanh chóng tiêu hóa, phân tán đến trên thân, chuyển hóa trưởng thành thể cần chất dinh dưỡng, là tử vong chiến sĩ mang đến lực lượng. Một bữa cơm trực tiếp liền từ buổi sáng ăn vào giữa trưa, an kỳ nặc lạc bộ lạc dân mặt đều tái rồi, nhất là khâu, vung ra ăn, một cái đỉnh 10 cái, thật giống như hang không đáy, vô luận đi lên bao nhiêu đồ ăn, hắn đều có thể miệng rộng mở ra, ung dung không vội nuốt vào. Cuối cùng vẫn là lực ngăn cản hắn, không phải dựa theo khâu trạng thái, có thể ăn vào ban đêm đi. Lau một cái miệng, lực mang theo tử vong chiến sĩ đứng lên, lúc này bọn hắn mới có thời gian dỗi kiểm tra thân thể của mình. Bọn hắn hôn mê trước đó, thân thể kia trạng thái đã đạt tới cực hạn, toàn thân xương cốt đều bể nát, cơ bắp cũng triệt để xé rách, ngũ tạng lục phủ đều xảy ra vấn đề, thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu thuận lỗ chân lông chảy ra. Vừa rồi bởi vì nói khát, bọn hắn quên đi kiểm tra, hiện tại ăn uống no đủ, những này hậu chi hậu giác ra hỏa mới nhớ tới, à, đúng, thân thể của chúng ta còn tốt đó chứ. Nhao nhao hoạt động thân thể, tử vong chiến sĩ ngạc nhiên phát hiện, tất cả đau sót đều biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Không, là so với ban đầu càng tốt hơn. Làm chiến sĩ, lâu dài huấn luyện thể năng, kỹ xảo chiến đấu, dù là làm tử vong chiến sĩ, sức khôi phục kinh người, nhưng trên thân cũng sẽ lưu lại một chút vết thương cũ, bình thường không có ảnh hưởng gì, bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng lại có thể cảm giác được. Hiện tại những cái kia vết thương cũ cũng theo biến mất, thân thể ngoài ý liệu thoải mái. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, kỳ nặc lạc chân thần thần thuật, không đơn giản trị liệu bọn hắn tân tổn thương, liền ngay cả bọn hắn vết thương cũ cũng cùng nhau chữa khỏi. Thần thuật nhưng không có ý thức, trị liệu là toàn phương vị. Có một tế tự bộ dáng bộ lạc dân một mực tại tử vong các chiến sĩ bên người chờ, nhìn thấy bọn hắn hoạt động kết thúc, mới đi lên, nói với lực, chư thần triệu kiến. A, phía trước dẫn đường. Lực rất bình tĩnh nói. Tế tự xoay người, hướng phía thần điện phương hướng đi đến, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật cho dù không có tế tự dẫn đường, tử vong các chiến sĩ cũng có thể tìm tới thần điện, dù sao cứ như vậy một đầu đại lộ, đi đến đầu chính là thần điện, cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể tìm được. Tế tự dẫn đường chính là tại sĩ diện mà thôi, là tại nói cho tử vong chiến sĩ chư thần hay là rất coi trọng bọn hắn, đều phái người tới đón bọn hắn đi thần điện. Mấy năm này luân hồi bộ lạc không ngừng quyết trương, sinh hoạt cũng thay đổi tốt, lực đầu góc cũng khai khiếu, đổi lại trước đó, hắn căn bản là nghĩ không ra trong này hàm nghĩa, đại thể sẽ còn cảm giác những người này có bệnh, chính rõ ràng đi đi, vì sao còn muốn tìm người đến mang bọn hắn đi. Trên đường đi, lực đang suy tư tiểu bạch nói cho hắn biết lời nói, một nửa quyền khống chế, 5 thành tiền thuế, cùng kỳ nặc lạp chi xâm xuất nhập quyền. Đây là ranh giới cuối cùng, đi lên là càng nhiều càng tốt. Lực không phải cái mồm mép rất sắc bén tác người, cùng người đàm phán cái gì, ghét nhất, nếu như có thể, hắn càng thêm nguyện ý lựa chọn dùng búa đi chém người. Để người như hắn đi cái cỏ, kia không thực tế, Tiểu Bạch cũng không có ý định để lực cái cỏ, hắn liền định dùng sức đi đối kỳ nặc lạp chư thần. An nói bụng về người có ăn nói bụng về chỗ tốt, bọn hắn biết mình thế yếu, cho nên bọn hắn sẽ cắn rất căng, không dám tùy tiện nhả ra. Đàm phán chuyện như vậy, bản thân hẳn là ngươi tới ta đi, nhưng đối với lực kẻ như vậy tới nói, cũng không phải là dạng này, đàm không đến đúng không, kia đúng vậy, hất bàn đi. Có đôi khi loại này toàn cơ bắp cách làm so với loại kia cái cỏ cách làm càng thêm hữu dụng. Như là Tiểu Bạch suy nghĩ, lần này đàm phán tiến hành đến lạ thường nhanh, đại thể quá trình là như vậy. Lực các loại một đám tử vong chiến sĩ đi vào thần điện. Chư thần hỏi, các ngươi đối với dịch thị đề nghị như thế nào? Lực, xây dựng ở chư thần chiến trường, quyền khống chế là chúng ta, tiền thuế là chúng ta, còn có kỳ nặc lạm xuất nhập quyền. Chư thần động, không được lực, xây dựng ở chư thần chiến trường, tám thành quyền khống chế là chúng ta, bảy thành tiền thuế là chúng ta, còn có kỳ nặc lạm xuất nhập quyền. Chư thần lại mộng, không được lực, xây dựng ở chư thần chiến trường, một nửa quyền khống chế, năm thành tiền thuế, kỳ nặc lạm xuất nhập quyền. Chư thần mở miệng, loại này nhanh tiết tấu đàm phán bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Suy nghĩ một chút, trong này có phải hay không có hố, giữa lẫn nhau nghiên cứu một chút, bọn hắn quyết định lại thí nghiệm một chút. Chư thần nói, không được lực, vậy quên đi, không hố thị, đi. Một đám tử vong chiến sĩ xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Kỳ nặc lạp chư thần lập tức liền kinh, cái này tình huống gì a? Không phải đàm phán a, cứ như vậy ba câu đôi câu liền xong rồi, không đáp ứng liền không nói. Uy hiếp ai đây? Kỳ nặc lạp chư thần có thể ăn loại này thua thiệt a? Đương nhiên không thể a, thế là kỳ nặc lạp một vị chân thần lập tức liền nổi giận, hét lên, không cho phép đi, trở về lại thương lượng một chút. Sau đó một giờ, kỳ nặc lạp chư thần vô luận nói cái gì, lực liền một câu. Lan qua lộn lại nói, dù sao các ngươi không đáp ứng, chúng ta liền đi. Loại thái độ này đem kỳ nặc lạp chư thần vô cùng tức giận, vẫn còn vô kế khả thi. Ngươi nói hù dọa một cái đi, người ta còn không sợ, ngươi nói áp chế một cái đi, người ta cùng ngươi liều mạng. Có vẻ như đến cuối cùng chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là đáp ứng. Đáp ứng về sau, chư thần mới phát hiện, mình có vẻ như cũng không bị tổn hại gì, giống như cũng thật không tệ. Thật là thơm. Chương 390, nói xong về nhà không thể nói kỳ nặc lạp chư thần sợ, chỉ có thể nói Tiểu Bạch đánh một tay bài tốt. Lực là cái gì tính nết, kia là ngoại trừ Tiểu Bạch ai cũng không dùng được à, tính tình là vừa thối vừa cứng, miệng còn không dùng được, đầu óc cũng bản tính. Ai có thể nghĩ tới đàm phán sứ giả lại là một người như vậy? Vì tranh thủ lợi ích, lần nào đàm phán không phải đối với sứ giả nhân tuyển chọn lấy lại chọn, tuyển lại tuyển, mũi nhọn bên trong nổ lửa cái, tìm loại kia siêu quần bạc tụy. Chẳng những đầu óc muốn linh hoạt, còn muốn biết ăn nói, thông minh lanh lợi, hiểu được phân biệt thị phi, người như vậy mới là đương sứ giả nhân tuyển. A Kỳ Nặc Lạp chư thần lúc trước phái đến quật khởi chi địa sứ giả chính là như vậy, bất quá dạng này người cũng có bất hảo chỗ, đó chính là ý chí không kiên định, người càng thông minh hơn ý nghĩ thì càng nhiều, thì càng thiết mệnh, luôn có tiểu tâm tư, ý chí đó có thể kiên định đi nơi nào. Tiểu Bạch hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, phái ra lực đương sứ giả, phá vỡ Kỳ Nặc Lạp chư thần cho tới nay thói quen. Nếu là loại kia thông minh, có thể nói trả lời, còn chưa nhất định có thể chơi qua Kỳ Nặc Lạp chư thần. Dù sao người tại thông minh, sinh mệnh cũng liền ngắn như vậy, ngắn mấy chục năm mà thôi, lịch duyệt có hạn, cùng tồn tại mấy trăm năm, Kỳ Nặc Lạp chư thần chơi tâm nhãn, không thể nghi ngờ là điểm đèn lồng đi hầm cầu, muốn chết ta lực liền lợi hại, con hàng này không thông minh, còn có chút toàn cơ bắp, mãng vô cùng, ngươi đối ta tuyệt đối không sợ, phản đối một đợt, ngươi để cho ta phòng thủ một đợt, đó không thành vấn đề, cam đoan là buông tay đánh cược một lần. Kỳ Nặc Lạp chư thần thế nào đoán cũng đoán không được bọn hắn đối mặt sứ giả là như vậy một người. Không dò được, còn không giám sát, đàm phán đi, người ta còn ngoan cố, một cái khó chịu quay đầu rời đi, đều không mang theo lưu luyến. Ngoại trừ đáp ứng, còn có thể làm sao? Không dịch thị. Kia lãng phí những thời giờ này làm gì? Dịch thị là đối hai phe đều có chỗ tốt sự tình, tồn tại lâu như vậy, Kỳ Nặc Lạp chư thần thấy rõ, khác đều là hư, lợi ích mới là thật. Lời nói tiên hoa loạn truy, miệng phun hoa sen, trên thực tế không động tác, dám dùng đều không có. A đại địa chi hùng thất bại về sau, Kỳ Nặc Lạp xâm lâm cũng nhận chấn động, đại địa chi hùng cũng không phải thật đơn giản thần linh, người ta là đường đường chính chính chân thần, mặc dù hắn không nhận chư thần chào đón, nhưng này cũng là chân thần a, một vị chân thần phát khởi chiến đấu, vậy mà bại, mà lại bại vẫn rất thảm. Cái này đã chứng minh quật khởi chi địa thực lực, mà quật khởi chi địa chỉ có một vị tân tấn chân thần, luân hồi bộ lạc luân hồi chi thần, nói cách khác, từ đại địa chi hùng thất bại một khắc kia trở đi, Tiểu Bạch liền có cùng Kỳ Nặc Lạp chư thần đang đối mặt nói thực lực. Nói thật, tại đại địa chi hùng thất bại trước đó, Kỳ Nặc Lạp chư thần là thật không có đem quật khởi chi địa để vào mắt, một chỗ không có chân thần xâm lâm, có tư cách gì bị Kỳ Nặc Lạp chư thần chú ý. Nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau, bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào vùng rừng rậm này, từ đại địa chi hùng chỗ nào muốn tới quật khởi chi địa tư liệu, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm, có ngốc bọn hắn cũng biết phòng ngừa chu đáo tầm quan trọng. Nghiên cứu về sau bọn hắn phát hiện, hết thảy đầu nguồn chính là cái kia luân hồi bộ lạc. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, luân hồi bộ lạc từ một cái không đáng chú ý lúc nào cũng có thể biến mất bộ lạc nhỏ, biến thành một mảnh rừng rậm người thống trị thực sự. Cái này quật khởi tốc độ để chư thần ghé mắt, cũng đã chứng minh luân hồi chi thần trình độ kinh khủng. Mà lại theo luân hồi bộ lạc quật khởi chi địa vậy mà cũng có mới khí tượng, thật giống như cây già phát mình mới, tỏa ra sinh mệnh lực. Hết thảy đều bắt nguồn từ luân hồi chi thần. Lúc này mới mấy năm quan cảnh. Nếu cho vị này luân hồi chi thần mấy chục trên trăm năm thời gian, vậy cái này cánh rừng lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến tầng này, Kỳ bị Nặc Lạp chư thần chấn kinh. Bọn hắn đứng trước hai lựa chọn, một cái là thừa dịp luân hồi chi thần vừa mới quật khởi, triệt để hủy diệt quật khởi chi địa chư bộ, đem quật khởi chi địa toàn bộ tính vào đến kỳ Nặc Lạp trong phạm vi thế lực, một cái khác thì là giao hảo quật khởi chi địa, căn cứ hữu hảo ở chung, hô hệ hỗ lợi ý nghĩ, song phương thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì hai cái này lựa chọn, kỳ Nặc Lạp chư thần cũng là làm cho tối bụi, cuối cùng là chủ chiến phái thỏa hiệp, dù sao đánh trận muốn chết người, còn muốn nỗ lực đại lượng vật tư, không có vị kia thần minh ngốc đến nguyện ý tiêu hao thực lực của mình, thế là cũng chỉ có thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng chư thần cũng không nghĩ tới, cái này thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức có chút kỳ ba. Đợi đến lực rời đi thần điện, chư thần lại thảo luận, phân tích đến, phân tích đi, kết quả phát hiện, có vẻ như mình cũng không chịu thiệt ta, luân hồi chi thần giống như không có bọn hắn nghĩ như vậy lòng tham. Lực là cái hành động phái, chuyện bên này làm xong, hắn liền định trở về, bộ lạc bên kia còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đâu, cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao. Ngày thứ hai, hắn lại đi một chuyến thần điện, lấy ra tiểu bạch đã sớm viết xong khế ước, cùng kỳ Nặc Lạp chư thần ký kết tốt, sau đó đưa ra rời đi yêu cầu. Lôi lệ phong hành, kỳ Nặc Lạp chư thần đã không còn gì để nói, chỉ có thể đáp ứng. Thế là một trận bốn nên lề mề đàm phán, cứ như vậy thật đơn giản kết thúc, tiếp xuống chính là kiến tạo chân thần chiến trường dịch thị bộ lạc. Lực tại con đường về bên trên, đem đàm phán thành công tin tức báo cho Tiểu Bạch rất kinh hỉ, cũng rất hài lòng, hắn cũng là thật không nghĩ tới, đàm phán vậy mà lại thuận lợi như vậy, xem ra hay là đánh giá cao kỳ Nặc Lạp chư thần. Sơn Thạch bảo cùng chân thần chiến trường dịch thị bộ lạc kiến tạo không cần đến Tiểu Bạch quan tâm, sinh bọn hắn sẽ đem sự tình an bài đến thỏa đáng, hắn duy nhất cần quan tâm chính là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc. Khoảng cách chiến đấu thời gian càng ngày càng gần, đại chiến bầu không khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Đây là phi thường mấu chốt một cẩm, cũng là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc quật khởi một cẩm. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Phi, không phải câu này, rõ ràng hẳn là các minh đệ cầm vũ khí, bên trên làm nằm bọn hắn. Tiểu Bạch cảm giác được rõ ràng, một trận nếu như thắng, như vậy Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc liền sẽ bắt đầu nhanh chóng quật khởi, bọn hắn sẽ có được càng nhiều nhân khẩu, canh phong trạch đồng cỏ, thành lập một cái hoàn toàn mới bộ lạc văn minh. Về phần nói bại, Tiểu Bạch thật không nghĩ, bởi vì hắn nghĩ không ra vì sao lại thất bại. Song phương đều không sử dụng thần chiến sĩ, bản thân cái này liền đối với Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ là cái ưu thế. Dù sao bọn gia hỏa này trải qua rèn luyện, vũ khí thăng cấp, thực lực cùng phổ thông thần chiến sĩ đều có thể liều một trận. Sau đó còn hạn chế tham chiến nhân số, đây cũng là đối với Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ có ưu thế. Dù sao số người của bọn họ cứ như vậy nhiều, nếu như nhiều như vậy ưu thế tình huống dưới, y nguyên thất bại, kia Tiểu Bạch thật không lời nào để nói, quả quyết rời khỏi thảo nguyên, trở lại trong rừng rậm đi. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, hay là trở về cầu một cầu tốt. Không đơn giản Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ đang huấn luyện, nhàm chán Tiểu Bạch còn bắt đầu ở hoang dã nô lệ bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp, dạy bảo bọn hắn trở thành bước xuống chiến sĩ. Hắn vốn cũng không phải là Thảo Nguyên thần minh, càng thêm không phải Mã Bang thần minh, không có Thảo Nguyên thâm căn cố đế giai cấp quan niệm, tại Tiểu Bạch trong ý thức, phàm là cho mình sử dụng, vậy cũng là tốt, phàm là không thể vì mình sử dụng, vậy liền đều là xấu. Chương 39, chọn lựa bộ chiến không thể nghi ngờ, Thảo Nguyên cường thịnh nhất văn minh chính là Mã Bang, tập hợp Thảo Nguyên Mã thần lực lượng mà dựng lên thế lực, tiếp thu ý kiến của chúng, anh dũng hướng về phía trước, đem hoang dã biến thành mỹ lệ đồng cỏ, nuôi dưỡng đại lượng kỵ sĩ, đồng thời cho Thảo Nguyên bộ lạc thừa võ, còn tự do tinh thần. Bọn hắn cho người trong Thảo Nguyên định ra luật pháp, để người trong Thảo Nguyên có thể càng nhanh hơn an toàn phát triển, có thể thượng võ lại còn tự do, dạng này tinh thần tập tục có lợi có hại. Thế là Mã Bang lại định ra hai cái sách lược, hoang dã chế độ cùng giai cấp chế độ. Hoang dã chế độ là vì để Mã Bang người trong Thảo Nguyên bảo trì huyết dũng, đồng thời phát tiết quá thừa tinh lực, đem địch nhân đưa đến trước mắt của bọn hắn. Giai cấp chế độ thì là vì tốt hơn thống trị Thảo Nguyên, cho Mã Bang người trong Thảo Nguyên người trên người cảm giác, ai cũng sẽ không nốc đến từ bỏ ích lợi của mình, lúc có cộng đồng lợi ích thời điểm, mới có thể càng thêm đoàn kết. Tiểu Bạch thật muốn vì Mã Bang qua đa nhóm vỗ tay, thật sâu hoài nghi. Những người nguyên thủy này bên trong có phải hay không cũng có người suy biệt, tay này đoàn kiến công làm chơi chưa a, so với trong rừng rậm bộ lạc mạnh hơn nhiều. Mọi thứ có lợi có hại, Mã Bang sách lược rất không tệ, nhưng cũng trôn xuống thai hoàng ẩm. Phát triển. Không sai, chính là phát triển thai hoàng ẩm, tín ngưỡng ma thần, cưới tại trên lưng ngựa người trong thảo nguyên, thân phận của bọn hắn cao quý, bước xuống người trong thảo nguyên thì thân phận đê tiện, đây chính là Mã Bang đẳng cấp chế. Dựa theo nhân khẩu tới nói, bước xuống người trong thảo nguyên số lượng là dư thừa lưng ngựa người trong thảo nguyên, thứ này cũng ngang với Mã Bang bỏ một bộ phận thực lực đồng dạng. Mặc dù bảo đảm quyền lợi cùng ổn định, thế nhưng hy sinh thực lực tiến bộ. Đây là Tiểu Bạch không cách nào nhận đồng. Hồng Tông Dương Liệt các loại các kỵ sĩ tính tình tại Mã Bang bên trong xem như ôn hòa, nhưng bọn hắn cũng y nguyên xem thường hoang dã bước xuống chiến sĩ. Đây chiêu tổn hại, khiêm được lợi, Tiểu Bạch cảm thấy, một ngày nào đó, Mã Bang lại bởi vì mình cao ngạo tự đại mà trả giá đắt. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc, hiện tại thiếu khuyết nhân khẩu, thiếu khuyết chiến sĩ, kỵ sĩ số lượng rõ ràng không đủ, trên một cái liền thiếu đi một cái, không có bổ sung, liên tục sau đại chiến, rất có thể dẫn đến tự thân hủy diệt. Loại tình huống này còn không thay đổi tư tưởng của mình, đây tuyệt đối là ngu xuẩn. Vì cam đoan mình tại Thảo Nguyên đâm xuống cái đinh có thể sống sót xuống dưới, Tiểu Bạch quyết định huấn luyện được một nhóm bước xuống chiến sĩ, làm các kỵ sĩ kẻ phụ trợ. Hoang dã nô lệ số lượng cũng không tính thiếu, mà lại đều là thanh trắng niên, có thể để cho Tiểu Bạch ung dung không đội chọn lựa. Giai đoạn trước Tiểu Bạch không có ý định tuyển ra quá nhiều người, dù sao những người này phải đi qua chiến đấu huấn luyện, sẽ có nhất định tính nguy hiểm, vạn nhất phản bội, cũng có thể mang đến tiền tài rất lớn. Tiểu Bạch không có khả năng mình đi chọn người, hắn đối với nô lệ lại chưa quen thuộc, chọn lựa ra người chưa hẳn chính là tốt nhất. Làm một buông tay đảng, Tiểu Bạch rất thẳng thắn đem quyền lựa chọn ném cho anh Man Nhi, hắn chưa quen thuộc nô lệ, thế nhưng là anh Man Nhi quen thuộc, ga nàng thật là cái nữ công nhân, đã trở thành Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc người đứng thứ hai, toàn quyền phụ trách nô lệ công việc, đối với hoang dã nô lệ đơn giản không nên quá quen thuộc, ai chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng. Chủ ta, ngài thật dự định từ nô lệ bên trong chọn lựa một nhóm chiến sĩ ra? Anh Man Nhi cau mày, nghi ngờ hỏi, nàng cảm giác Tiểu Bạch ý nghĩ quá mức mạo hiểm, rất dễ dàng dẫn phát đại loạn, hoang dã nô lệ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ừm, không sai, bọn hắn mỗi ngày ăn bộ lạc bên trong đồ ăn, có thể bộ lạc cứ như vậy lớn, ngươi cũng nhìn thấy, tạm thời không cần nhiều như vậy sức lao động, từng cái nuôi đến phiêu phì thể mập, ta nhìn thấy có ít người đều có thịt thừa, ngươi cảm giác cái này phù hợp à? Tiểu Bạch nói, cái này thật đúng là sự thật, cùng xâm lâm người khác biệt, người trong thảo nguyên đối đãi nô lệ thái độ rất kỳ quái, bọn hắn cũng không cấm chỉ nô lệ sử dụng thịt khô, mà Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc lại thịt khô à? Không thiểu à, mùa đông thời điểm cướp đoạt không biết có bao nhiêu thịt khô, cho nên nô lệ thời gian phi thường mỹ hảo. Có thể Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đến cùng chỉ là cái trăm người bộ lạc nhỏ mà thôi, chỗ nào cần nhiều như vậy sức lao động, cho nên rất nhiều nô lệ cùng nuôi lớn ra, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thật đúng là mập không ít, cái bụng đều có chút đuối. Cái này rất khách khí rồi, làm bộ lạc người sở hữu, các kỵ sĩ từng ngày bởi vì huấn luyện mệt mỏi gần chết, toàn thân đều là cơ bắp, nhìn nhìn lại nô lệ, ngược lại giống như trở thành chủ nô, mỗi ngày chơi bời lêu lổng, cái này rất đả kích khí thế. Mặc dù bây giờ các kỵ sĩ còn không có chú ý, nhưng sớm tối bọn hắn sẽ chú ý tới. Bọn hắn cần chính là nô lệ, không phải ở chỗ này mở trại nuôi heo đâu, mình tân tân khổ khổ ở bên ngoài dốc sức làm, kết quả một đám nô lệ trong nhà ăn uống thả cửa, cái này có thể nhận à, khẳng định sẽ buộc phát xung đột, ta tại cho đến lúc đó buộc phát xung đột, không bằng hiện tại liền nghĩ biện pháp giải quyết. Ta hiểu được, chủ ta sẽ làm tốt. Anh Man Nhi nghe Tiểu Bạch, cũng không nói thêm lời, gật gật đầu, nàng biết Tiểu Bạch có ý nghĩ của mình, không cần mình quá nhiều can thiệp, nàng đem vị trí của mình bày rất chính, nô lệ chính là nô lệ, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, đừng đi làm trái chủ nhân ý chí. Ừm, ngươi biết ta cần gì người. Tiểu Bạch mỉm cười, hắn đối với anh Man Nhi rất yên tâm. Anh Man Nhi hướng Tiểu Bạch thi lễ, quay người đi ra ngoài. Làm người quản lý, anh Man Nhi làm sự tình lôi lệ phong hành, nhất là đối đãi Tiểu Bạch tự mình bố trí tới nhiệm vụ, nàng không dám chút nào kéo dài, nương tựa theo đối với nô lệ hiểu rõ, chọn lựa nô lệ dễ như trở bàn tay. Buổi sáng bố trí tới nhiệm vụ, đến trạm vào tối, liền đã chọn lựa ra 100 tên hoang dã nô lệ, thành thành thật thật đứng ở Tiểu Bạch lều vải phía trước. 100 người đây là Tiểu Bạch phân phó xuống tới số lượng, không nhiều, nhưng cũng không ít, có thể hình thành một cái cỡ nhỏ trận liệt, chỉ cần đủ dũng mãnh, sức chiến đấu cũng không yếu. Xuất ngoại huấn luyện một ngày các kỵ sĩ đã trở về, bọn hắn một bên nướng đồ ăn, một bên hiếu kỳ hướng bên này nhìn quanh, bộ lạc nhỏ, chuyện mới mẻ thiếu, có thể hơi nóng náo nhìn, tự nhiên là cứ tốt. Đem đầu tay công việc làm xong hoang dã nô lệ, cũng nhao nhao tụ lại tới, ba một đống, hai cùng một bọn hướng về phía lấy 100 người chỉ trỏ, cười toe toét. Anh Man Nhi chọn lựa ra 100 người, tuyệt đối không thể xem như nô lệ bên trong tinh nhuệ, lại thắng ở trung thành, bọn hắn thuộc về loại kia đã đối với Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sinh ra ỷ lại cảm giác một đám người, thậm chí là có khả năng chuyển hóa trở thành mã thần tín đồ một đám người. Người nguyên thủy không có gì tính kỷ luật, cái này số 100 người bưng vai co lại cái cổ, có đứng có ngồi xổm, thật giống như lao công thị trường, dựng lên tấm bảng các loại lao bản tới cửa công tượng. Anh Man Nhi ra hiệu bọn hắn chờ ở nguyên địa, mình thì đi vào lều vải, cùng Tiểu Bạch thông báo một tiếng. Thời gian không lâu, lều vải rèm lên, Tiểu Bạch cùng anh Man Nhi một trước một sau đi ra, đi tới các nô lệ trước mặt, các kỵ sĩ cũng dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao đứng dậy xuống lại đi lên, bọn hắn biết rõ, mỗi một lần Tiểu Bạch có đại động tác, kia đều sẽ đối với bộ lạc hình thành ảnh hưởng, loại này náo nhiệt nhất định phải nhìn a Tiểu Bạch không chú ý chúng quanh ăn dưa của chúng, mà là xem kỹ lấy trước mặt 100 người. Chương 392, phát biểu chiến sĩ nhìn xem trước mặt 100 người, Tiểu Bạch híp mắt mở mắt, chậm rãi cầm sau lưng chuôi kiếm, xoát một chút thanh kiếm rút ra. Tiểu Bạch như thế vừa rút kiếm, lập tức liền hù dọa hoang dã nô lệ, bọn hắn không hiểu Tiểu Bạch ý tứ, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ hướng phía sau thối lui. Hai tay kiếm đâm xuống dưới đất, đứng ở Tiểu Bạch trước người. Các ngươi tránh cái gì? Tiểu Bạch nhìn xem rời khỏi thật xa hoang dã nô lệ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tránh cái gì ngươi không rõ a? Bị chọn lựa ra hoang dã bộ lạc dân ở trong lòng gào thét, em đẹp vì sao đột nhiên muốn rút kiếm ra đến dọa người? Bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng hô hô, mặt ngoài hay là vô cùng đàng hoàng, lại thận trọng đi trở về. Tiểu Bạch hai tay chắp ở sau lưng, thân thể thẳng tắp, nhìn xem trước mặt có chút sợ hãi hoang dã nô lệ. Các ngươi tại e ngại cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Hoang dã nô lệ không dám lên tiếng, từng cái túi đầu số trên mặt đất có mấy cây thảo. Trong đám người ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến, mấy tên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hoang dã nô lệ cười đùa tí tưởng. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia lạnh lùng vô cùng, đáy mắt hiện lên thi sơn huyết hải. Kinh khủng trang cảnh mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng dọa đến kia mấy tên vui cười hoang dã nô lệ mồ hôi lạnh rơi, tranh thủ thời gian túi đầu, toàn thân run rẩy. Các kỵ sĩ nhàn nhạt mắt nhìn mấy cái kia nô lệ, không có lên tiếng, bọn hắn đã tương đối quen thuộc Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch cái này cách làm liền biết hắn đánh giá có đại động tác, lúc này không tốt hơn trước rủi ro. Các ngươi biết mình vì cái gì đứng ở chỗ này a? Tiểu Bạch hướng về phía trước mặt hoang dã nô lệ hỏi. Biết. Vì trở thành chiến sĩ. Hoang dã nô lệ top 5 top 3 hồi đáp. Các ngươi nhìn xem hiện tại bộ dáng của mình, giống hay không chiến sĩ? Tiểu Bạch nhíu môi khinh thường, niệm ai nói? Chiến sĩ. Các kỵ sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhún nhún vai, không biết lão đại muốn làm gì. Hồng Tông Dương liệt tách ra đám người, đi vào Tiểu Bạch bên người, nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch một chút, lại nhìn xem đứng trước mặt hoang dã nô lệ, lão đại chọn lựa chiến sĩ chuyện này cũng không có cùng hắn rằng à, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Từ ngày mai trở đi, các ngươi cũng bắt đầu huấn luyện, từ đơn giản nhất làm lên. Tiểu Bạch hô: "Phải hoang dã nô lệ thưa thất áp, là ngắn các ngươi ăn hay là ngắn các ngươi uống, các ngươi là tăng đường huyết hay là cao huyết áp, ngay cả hô đều kêu như thế không có khí lực." Tiểu Bạch lạnh như băng mà hỏi: "Đúng." Đối mặt cặp kia híp lại con mắt, hoang dã nô lệ trong nháy mắt dùng mình một cái, vội vàng ngạnh lên cổ, dùng lớn nhất thanh âm đáp lại nói: "Toàn diện xéo đi, sáng sớm ngày mai lên huấn luyện." Tiểu Bạch phất phất tay, hoang dã các nô lệ như được đại xá, nhao nhao tán đi. Những người khác một mặt mở miệng: "Cái này xong." Liền nói như thế hai câu nói. Vấn đề những lời này bọn hắn có thể nghe hiểu được, nhưng đến ngọn nguồn muốn làm cái gì nhưng lại không biết. Các nô lệ tán đi, các kỵ sĩ lại vây quanh. "Lão đại, tình huống như thế nào?" Hồng Tông Dương Liệt tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Không có gì tình huống, chính là định huấn luyện một nhóm chiến sĩ." Tiểu Bạch nhún nhún vai, lại khôi phục được thường ngày dáng vẻ, vừa cười vừa nói: "Huấn luyện chiến sĩ?" Liền bọn hắn. Hồng Tông Dương Liệt kinh ngạc chỉ vào những cái kia rời đi nô lệ nói: "Đúng thế, liền bọn hắn." Tiểu Bạch chăm chú gật đầu: "Bọn hắn là người hoang dã, là nô lệ a, lão đại." Hồng Tông Dương Liệt một mặt cười khổ: "Người trong thảo nguyên người nào không biết, người hoang dã phiền phức nhất, bọn hắn không có vinh quang cảm giác, không có sứ mệnh cảm giác, không có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt dễ dàng phản bội. Lừa gạt, bán, đổi ý các loại đối với người hoang dã tới nói là thành thói quen sự tình, dùng để làm nô lệ người trong thảo nguyên đều sẽ lưu lại một tay, càng thêm đừng bảo là đem bọn hắn huấn luyện trở thành chiến sĩ. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc có thể thành công thuần phục những này hoang dã nô lệ, đây là anh man nhi công lao đâu, bằng không bọn hắn thật đúng là không dám thu lưu nhiều như vậy nô lệ ở bên người, không chừng lúc ngủ liền sẽ bị phản loạn hoang dã nô lệ cắt đầu. Có được hay không, cũng muốn thử một chút mới biết được a." Tiểu Bạch nói. Thế nhưng là Hồng Tông Dương Liệt muốn nói cái gì, lại bị Tiểu Bạch đưa tay đánh gãy. "Lúc trước ta cứu các ngươi thời điểm, các ngươi nghĩ tới có hôm nay a? Các ngươi nghĩ tới các ngươi có thể cưỡi ngựa tung hoành hoang dã a? Các ngươi nghĩ tới các ngươi có thể khôi phục các ngươi thần minh a?" Tiểu Bạch một mặt ba cái hỏi lại. Hồng Tông Dương Liệt lập tức không nói, sự thật liền bày ở trước mắt. Bất luận kẻ nào đều có vị trí của mình, tìm được thuộc về mình vị trí, liền có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiểu Bạch chắp tay sau lưng chậm chậm rãi nói. Hồng Tông Dương Liệt không thể nào hiểu được Tiểu Bạch câu nói này, hắn học vẫn còn chưa đủ lấy để hắn lý giải, nhưng hắn lại cảm giác Tiểu Bạch nói lời rất có chiều sâu, cái hiểu cái không gật đầu. Không muốn ra vẻ hiểu biết, không hiểu liền hỏi. Tiểu Bạch nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt biểu lộ, liền biết hắn không có rõ ràng chính mình. "Không hiểu." Hồng Tông Dương Liệt trả lời rất dứt khoát, chờ mong nhìn qua Tiểu Bạch, chờ hắn cho mình giải thích. "Không hiểu vậy liền nhiều suy nghĩ một chút, nhiều suy nghĩ, ngươi khả năng ý nguyên không hiểu." Tiểu Bạch nói xong, quay người trở về lều vải. "Lão đại, ngươi như thế ra, thật được chứ?" Hồng Tông Dương Liệt một mặt bất đắc dĩ. Hắn là thật không mò ra Tiểu Bạch tính tình, có đôi khi đi nghiêm chỉnh dọa người, có đôi khi đi có để cho người ta cực đoan bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Bạch liền bén lên lều vải ra. Tại phía ngoài lều, 100 tên hoang dã nô lệ đã đợi đã lâu, một bộ buồn bực ngắn ngẩm dáng vẻ. Bọn hắn không biết Tiểu Bạch nói sớm là có bao nhiêu sớm, dù sao đến sớm khẳng định so đến chậm mạnh, nửa đêm bọn hắn liền dậy đi vào Tiểu Bạch cửa trướng đồng chờ lấy. Tiểu Bạch không cần nghỉ ngơi, cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài có bao nhiêu người, nhưng hắn không có ra ngoài, chính là nghĩ chịu đựng những người này. Người hoang dã cùng người trong thảo nguyên khác biệt, bọn hắn càng thêm tôn trọng cái gọi là tự do, nhưng cái này cũng không hề là Tiểu Bạch muốn. Tiểu Bạch cần chính là bọn hắn hung ác kình, mà không phải bọn hắn tôn trọng tự do tinh thần. Chịu đựng bọn hắn, rèn luyện bọn hắn, đem ưu lương phẩm chất lưu lại, bỏ đi cặn bã, những này hoang dã nô lệ mới có thể trưởng thành là chiến sĩ ưu tú. Đầu tiên bước đầu tiên chính là kỷ luật, muốn để bọn hắn minh bạch kỷ luật tầm quan trọng mới được. Tiểu Bạch ra, hoang dã nô lệ nhao nhao nhìn qua. "Giống tiểu gì, đứng lên." Tiểu Bạch gầm hét. Đã quen biếng nhác, hoang dã nô lệ không có cảm giác tự mình làm có cái gì không đúng. Nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch nổi giận, bọn hắn ý nguyên e ngại, vội vàng đứng người lên. Cái này thế đứng cũng làm giận, con mẹo, cùng một đám du côn lưu manh. Tiểu Bạch tay từ phía sau vươn ra, cầm một cây tiểu xương đồng, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay đập. "Đứng vững." Tiểu Bạch phân phó nói. Các nô lệ hơi điều chỉnh một chút, ý nguyên con mẹo, Tiểu Bạch liền cười, mang theo tiểu xương đồng đi lên trước, không nói thêm lời, trực tiếp một gậy quất lên. "Ai ma ơi, đau." "Ai nha." Một đám nô lệ bị Tiểu Bạch rút ngao ngao để, thế đứng lại điều chỉnh xong. Chương 393, huấn luyện quân tư tại Tiểu Bạch quất roi dưới. Hoang dã nô lệ từng cái đứng vững, ân, tiêu chuẩn thế đứng, hơi có gì bất bình thường, lập tức tiểu xương đồng hầu hạ. Bọn hắn coi là đây chính là toàn bộ, rõ ràng là đánh giá thấp Tiểu Bạch, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, khoảng cách bộ lạc chiến đấu còn có gần 2 tháng, 2 tháng này đối với bọn hắn tới nói, chính là ác mộng tồn tại. Tiểu Bạch huấn luyện kỳ thật rất đơn giản, chính là tư thế hành quân mà thôi, đây là trụ cột nhất, nhưng dù cho như thế, đối với lười biếng quen rồi người hoang dã tới nói, cũng khó có thể tiếp nhận. Mùa hạ, mặt trời treo cao, nóng đến rất, trên thảo nguyên lại thiếu khuyết cây cối, tư thế hành quân chưa thoải mái khó mà biểu. Hoang dã nô lệ chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận, không đơn giản muốn đứng đấy, tư thế còn muốn tiêu chuẩn, nếu không không biết từ chỗ nào liền sẽ bay ra một cây tiểu xương đồng, bị quật đến khỏe mắt rưng rưng. Về phần nói huấn luyện vũ khí, Tiểu Bạch cũng không có gấp, cái này chương trình học còn không có gia nhập cờ ép cờ xa hoa cơm trưa. Người hoang dã so người trong thảo nguyên lão cá, chớ nhìn bọn họ so người trong thảo nguyên nghèo, khốn cùng đã sớm bọn hắn khác loại tư duy, bọn hắn không câu nệ tại vũ khí ngoại hình, càng thêm gần sát chiến đấu bản chất, thứ gì có thể giết người, chính là vũ khí tốt. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, từ xuất sinh bắt đầu liền muốn đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, tranh cường hiếu thắng, người hoang dã trên thực tế càng thêm giống như là xâm lâm người, loại kia càng thêm hung tàn xâm lâm người. dơ bẩn, dã man, mạnh mẽ, hung ác, lấy sinh tồn làm mục đích, thiếu khuyết văn minh cảm hóa, như là mã bang định nghĩa, bọn hắn là một đám dã man nhân. Đó cũng không phải nói hoang dã nô lệ liền không có chỗ tốt rồi, bọn hắn kia cố bẩm sinh hung ác kình, đúng là bọn họ ưu thế lớn nhất. Tiểu Bạch chính là nhìn vào một điểm này, nhưng nếu như vẹn vẹn bằng vào bọn hắn bản thân hung ác, vậy không có ý nghĩa gì, chỉ là một đám quần áo tả tơi cường đạo, thuộc về loại kia thuận gió sóng, ngược gió ném điển hình, địch nhân nhỏ yếu, bọn hắn liền sẽ như là mánh hổ ác lang, địch nhân hơi cường đại một điểm, tinh thần của bọn hắn liền sẽ sụp đổ, trở nên một đoàn bụi cát, hóa thành chó nhà có tang. Mã bang, luân hồi bộ lạc các loại bộ lạc, có tinh thần của mình tín ngưỡng, cho nên sẽ không sinh ra bọn hắn cách làm như vậy, có thể duy trì được khí thế, cho dù gặp được cường địch, cũng dám tại một trận chiến, có can đảm chém giết. Dạng này tinh thần tín ngưỡng rất cường đại, nhưng lại không thích hợp người hoang dã. Một bên là cho rằng tinh thần lương thực, vinh quang lớn hơn hết thảy, một bên là nghĩ nhét đầy cái bao tử, sống sót trước, trên căn bản lý niệm liền khác biệt, cho người hoang dã quán thâu tinh thần tín ngưỡng đến để cao bọn hắn năng lực tác chiến căn bản cũng không phù hợp thực tế. Đây là Tiểu Bạch chăm chú phân tích trôi qua ra kết quả, làm sao cải biến, cũng thật đơn giản, nói trắng ra là chính là hai chữ, kỷ luật. Nhiều khi người hoang dã thất bại, cũng không phải là lực chiến đấu của bọn hắn không đủ, mà là tinh thần của bọn hắn dễ dàng sụp đổ, tại chính thức sức chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn liền sẽ yếu tại mã bang các kỵ sĩ. Tăng lên bọn hắn kỷ luật, để kỷ luật trở thành bọn hắn bản năng, bản thân cái này liền có thể gia tăng lực chiến đấu của bọn hắn, bảo trì lại tinh thần của bọn hắn. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, câu nói này Tiểu Bạch lý giải rất thấu triệt, nhưng lại không có cách nào cùng người hoang dã giảng, bởi vì bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Đã như vậy, Tiểu Bạch cũng không nói cái gì đại đạo lý, trực tiếp tới thực tế, dùng tư thế quân đội huấn luyện tăng lên bọn hắn tính kỷ luật, dùng chất lượng sinh hoạt tăng lên, đến để bọn hắn càng thêm phục tùng, cuối cùng là lúc chiến đấu đe dọa, ai dám lui, liên đối, hạ tràng liền là chết, sông đi lên giết địch, có ban thưởng, chân sau người chết. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, huấn luyện cũng là tiến hành theo chất lượng, không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp, cho nên Tiểu Bạch trước hết nhất làm chính là nhảm chán nhất tư thế hành quân. Thanh thanh thật thật đứng đấy, lại không trò chuyện cũng phải nâng cao, ai dám buông lỏng, lập tức tiểu xương đồng hầu hạ, đánh tới khỏe mắt rưng rưng mới thôi, dù sao người dị giới thân thể rắn chắc vô cùng, tiểu xương đồng có thể đánh cho trên người bọn họ bầm tím, lại sẽ không để bọn hắn nhận nghiêm trọng hơn tổn thương. Một đám xui xẻo người hoang dã, từ buổi sáng đứng ở giữa trưa, đỉnh lấy lớn mặt trời, thân thể lung la lung lay, mồ hôi đầm địa, mồ hôi rinh rinh dính, bốc hơi về sau tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài tạo thành một tầng tinh mịn muối tinh. Bọn hắn không biết mình đến cùng làm cái gì nghiệt, lại muốn nhận dạng này trừng phạt, nhưng cuối cùng cũng không ai dám hỏi, chủ nhân chính là chủ nhân nói lời liền muốn đi phục tùng, liền muốn đi chấp hành, nếu không chết cũng là chết vô ích. Tại tử vong uy hiếp dưới, bọn hắn có sung túc động lực. Tiểu Bạch cũng sẽ không đần độn bồi tiếp bọn hắn phơi nắng, đã sớm trốn đến trong lều vải đi, vén lên lều trại rèm, thỉnh thoảng liền coi trọng đồng dạng. Hắn là chân thần, đối với rét lạnh cùng nóng bức không có cảm giác gì, nhưng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý tại lớn mặt trời dưới đáy phơi, như thế lộ ra đần độn. Tại Tiểu Bạch trong tay đặt vào một đống nhỏ xương đồng, nhìn thấy ai có loạn động khuynh hướng, lập tức một cây xương đồng bay ra, tư thế quân đội luyện được như thế nào Tiểu Bạch không rõ ràng, nhưng mình một tay ném xương đồng tuyệt chiêu luyện được đến không tệ. Nhìn xem mặt trời, đã đến giữa trưa, đồng dạng huấn luyện cho tới trưa các kỵ sĩ cưỡi ngựa trở về, bọn hắn đầu tiên là hiếu kỳ chạy đến tư thế hành quân hoang dã nô lệ bên người nhìn một phen, hi hi ha ha cười đùa một trận, mới kể vai sát cánh đi ăn cơm. Tiểu Bạch từ trong lều vải chui ra, đi tới hoang dã nô lệ mặt trước đội ngũ. Thu đội, xếp hàng. Tiểu Bạch giơ cánh tay lên, tay cầm thành quả đấm. Nghe được Tiểu Bạch, mặc dù không phải đặc biệt minh bạch, nhưng hoang dã nô lệ cũng biết đây là có thể buông lỏng ý tứ, thân thể thư giãn xuống tới. Dòng dã cho tới trưa đều đứng nghiêm tư thế quân đội, như thế buông lỏng trễ xuống tới, lập tức cảm giác toàn thân đau bứt nhức, nhất là bắp đùi cơ bắp, hơi động đậy, liền sẽ cảm giác đột run rẩy, tê tê, còn rất cứng ngắc. Có mấy tên không có coi ra gì hoang dã nô lệ cất bước tử lớn một chút, kết quả là ngã nhào xuống đất, trên mặt đất vùng vây rất lâu mới một lần nữa đứng lên. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Tiểu Bạch trên mặt hiện lên một tia mịt mờ tiêu dung, để hắn nhớ tới đời trước đi học thời điểm kinh lịch, cùng bọn hắn nhiều giống à, chỉ bất quá lúc kia bị tội so với bọn hắn thiếu, dù sao cũng là và năm thường nguyện. Huấn luyện viên cũng không có vào chỗ chết giáo dục bọn hắn. Tụ lại xếp hàng, phải nhanh, chỉnh tề, các ngươi đang làm gì? Ta tại cùng các ngươi nói đùa. Lại đến, nếu không không cho phép ăn cơm. Tiểu Bạch kìm nén bộ dáng nghiêm túc, hướng về phía hoang dã nô lệ hô, tản ra. Hoang dã nô lệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thở dài lần nữa tăng ra, bọn hắn tản ra khoảng cách đương nhiên không chính xác, Tiểu Bạch cũng không có đặc biệt điều chỉnh, dù sao có nhiều thời gian, trước cho bọn hắn một hạ mã uy, về sau mới tốt dẫn đội ngũ á thu đội. Xếp hàng. Tiểu Bạch cao giọng hô. Lần này tốc độ so với một lần trước mạnh một chút, nhưng y nguyên có mấy tên hoang dã nô lệ lề mà lề mề, dẫn đến xếp hàng tốc độ chậm, Tiểu Bạch cũng không xoắn xuýt, để bọn hắn lần nữa tăng ra, đồng thời điểm ra kia mấy tên tốc độ chậm hoang dã nô lệ. Tiểu Bạch là cố ý, mục đích đúng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hình thành bọn hắn tập thể ý thức, một cái không tốt, tất cả mọi người đi theo bị tội, hiện tại mọi người sẽ không nói cái gì, thu được về tính sổ sách là không thiếu được. Chương 394, xếp hàng linh thịt nhân sinh mà độc lập, có suy nghĩ của mình, hiểu được phân biệt đối với mình có lợi hoặc bất lợi hoàn cảnh. Nhất là rêu rao lấy tự do người hoang dã, càng là như vậy. Muốn để cho người ta có được quần thể ý thức, tập thể ý thức, liền cần dùng kỷ luật đi duy trì, cách dùng kỷ đi duy trì, đó cũng không phải cái sự tình đơn giản, phải chú ý một chút việc nhỏ. Tỷ như cái này thật đơn giản xếp hàng, luôn có người sẽ chậm một chút, cảm giác mình thư giãn cũng không có gì quan hệ, vấn đề chính hắn là nghĩ như vậy, lại làm cho Tiểu Bạch không hài lòng, Tiểu Bạch không hài lòng, vậy liền mọi người lại lần nữa xếp hàng, Tiểu Bạch mới sẽ không đơn độc chút những cái kia chậm một điểm người, mà là mọi người liên đối. Kia hàng đội nhanh người tự nhiên là có toán, chúng ta làm rất tốt ta, thế nhưng phải bị trừng phạt, loại này bất mãn, bọn hắn sẽ không phát tiết trên người Tiểu Bạch, cuối cùng sẽ rơi xuống những cái kia làm không tốt, động tác chậm đầu người bên trên. Dị giới cũng không phải cái gì hòa bình xã hội, giết người Tiểu Bạch sẽ quản, nhưng đánh người, vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý đi, cho nên cuối cùng những cái kia chậm một bước người lại nhận giáo huấn. Chậm rãi, tại loại này giáo dục dưới, là hắn biết, nếu hắn chậm, hắn liền sẽ bị đánh, còn không, có chỗ nói rõ lý lẽ đi, liền sẽ thỏa hiệp, liền sẽ dần dần dung nhập vào tập thể bên trong đi, thành thành thật thật trở thành tập thể một viên. Đương nhiên, cũng có thể là mọi người cùng nhau phản đối Tiểu Bạch cách làm, vậy cũng không quan hệ, Tiểu Bạch biểu thị hắn tiểu xương đồng đã đói khát khó nhịn. Xếp hàng, phân tán, xếp hàng. Liên tiếp làm mười mấy lần, đều nhịp không thể nói, nhưng xếp hàng tốc độ đích thật là tăng lên, dù sao hoang dã nô lệ đói bụng à, sớm một chút làm tốt, sớm một chút ăn cơm. Hiện tại Tiểu Bạch chỉ cần giơ lên nắm đấm nói một câu xếp hàng, hoang dã nô lệ liền sẽ hô hô lạp lạp tụ tập lại một chỗ, từng cái trừng tròng mắt đưa cái cổ mà trông mòn con mắt nhìn xem Tiểu Bạch. Lúc này mới một buổi sáng mà thôi, Tiểu Bạch cũng không chờ mong trước mắt hoang dã nô lệ có thể làm được quân đội chỉnh tề, dù sao tại dị giới cũng không có quân đội kỷ luật thuyết pháp, càng thêm không có huấn luyện quân sự thuyết pháp, bọn hắn có thể làm được hiện tại cái dạng này, đã để Tiểu Bạch cảm thấy hài lòng. Tốt, đi ăn cơm. Tiểu Bạch phất tay, sau đó lại bổ sung một câu, xếp hàng lấy cơm, không cho phép tranh đoạt. Nghe được ăn cơm hai chữ, hưu khí vô lực hoang dã nô lệ lập tức trở nên sinh long hỏa hổ, từng cái con mắt đều bốc lên kỳ quang. Nghe được phải xếp hàng, bọn hắn mộng một chút, nhìn về phía Tiểu Bạch chỉ vào ăn cơm địa điểm. Bên kia chỉ có một cái đống lửa trại, phía trên dựa vào thịt, tại đống lửa trại đằng sau, đặt vào đại lượng đã nướng xong thịt khô. Anh Man Nhi đứng tại thịt khô bên cạnh. Chỉ có một cái đống lửa trại, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này nhận lấy. Tới trước được trước. Đói tức giận hoang dã nô lệ từng cái tranh nhau chen lấn xông về đống lửa trại, đưa tay liền định mạnh thịt nướng. Dừng tay. Anh Man Nhi khét kêu một tiếng, một cây răng thú đè vào trước hết nhất cướp được thịt nướng hoang dã nô lệ yết hầu bên trên, lại hướng phía trước tiến một điểm, chỉ sợ cũng muốn máu tươi tại chỗ. Anh Man Nhi cử động, lập tức để kêu hoang dã nô lệ cứng đờ, cầm thịt nướng tay làm sao cũng không nhấc lên nổi, không dám đem trong tay thịt nướng đưa đến miệng bên trong đi, một giọt mồ hôi lạnh thuận trán của hắn trượt xuống. Buông xuống, chẳng lẽ ngươi không có nghe được chủ nhân? Xếp hàng, xếp thành hàng, từng cái tới nhận lấy đồ ăn, nếu ai dám tranh đoạt đồ ăn, kia tất cả mọi người không có ăn. Anh Man Nhi ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt hoang dã nô lệ, lạnh giọng nói. Hoang dã nô lệ dưới ánh mắt rời, liếc qua đè vào yết hầu chỗ răng thú, thận trọng túi xuống thân, đem thịt nướng thả lại đến nơi xa, chậm rãi lui về sau đi. Cái khác xông tới hoang dã nô lệ cũng nhao nhao ngừng lại bước chân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trở nên thành thật, hỗn loạn chỉnh lý đội ngũ. Xếp hàng đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái chuyện dễ dàng, ai cũng nghĩ trước một bước ăn vào thịt nướng, ngươi đợi ta, ta truy ngươi, toàn bộ đội ngũ hỗn loạn không chịu nổi. Tiểu Bạch ngay tại một bên khoanh tay mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem, cũng không nói chuyện, dù sao lúc nào có thể lập đội, vậy thì cái gì thời điểm có thể ăn được cơm, càng là tranh đoạt thì càng không có cơm ăn. Cuối cùng ở phía trước hoang dã nô lệ phát hỏa, hắn cách thịt nướng chỉ có cách xa một bước, kết quả là bởi vì những này heo đồng đội, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái này có thể nhẫn. Hắn chuyển qua, hướng về phía người phía sau gầm thét, tất cả nhanh lên một chút, có còn muốn hay không ăn cơm, không sắp xếp đội, ai cũng không có cơm ăn. Hắn câu nói này giống như để tỉnh hoang dã nô lệ, đối lại vấn đề ăn cơm bên trên, bọn hắn hay là nguyện ý động não, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch mấu chốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không đánh, cả đám đều trở nên thành thật, bắt đầu gia nhập vào trong đội ngũ. Hoang dã nô lệ đội ngũ bắt đầu trở nên chỉnh tề, chậm rãi tạo thành một hàng dài, không cần ai đi quản lý, đều là tự phát. Trong đội ngũ khẳng định là có không công bằng, cũng có người chen ngang, nhưng bây giờ ăn cơm lớn nhất, những chuyện khác các loại cơm nước xong xuôi lại nói. Nhìn thấy đội ngũ sắp xếp đi, anh Man Nhi nhìn về phía Tiểu Bạch khẽ gật đầu về sau, anh Man Nhi mới từ bên người cầm lên thịt khô, đưa cho phía trước nhất nô lệ. Ăn trước, không đủ lại tới lấy. Anh Man Nhi nói. Nô lệ kia tiếp nhận thịt khô, trực tiếp liền muốn hướng miệng bên trong đưa, lại bị anh Man Nhi ngăn cản, đi một bên ăn, ăn xong lại tới lấy. Hoang dã nô lệ ngây ra một lúc, lại quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, cầm thịt khô đi qua một bên, ngồi xổm bắt đầu hướng miệng bên trong đưa. Thuần thục đã ăn xong, quay người liền lại trở về, đưa tay hướng anh Man Nhi muốn thịt khô. Anh Man Nhi chỉ đội ngũ đằng sau, đi xếp hàng. Kia hoang dã nô lệ thở dài, thành thành thật thật vây quanh đội ngũ phía sau cùng. Tiểu Bạch nếu là huấn luyện kỷ luật, thịt khô chuẩn bị đến là phi thường sung túc, cho ăn no mỗi một tên hoang dã nô lệ không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn chịu thành thành thật thật xếp hàng, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Bạch cũng không có yêu cầu hoang dã nô lệ tiếp tục huấn luyện, mà là cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Cho tới trưa huấn luyện, lại thêm xếp hàng cùng nhận lấy đồ ăn, bọn này người hoang dã bên trong đã có khác nhau, nhưng bây giờ tất cả mọi người rất mệt mỏi, cho dù muốn tìm chẳng tử, cũng muốn các loại nghỉ ngơi tốt mới được. Bọn hắn đi tìm trướng đồng của mình, lại phát hiện lều vải của bọn họ bị một lần nữa phân phối. Lúc đầu, hoang dã nô lệ đều là rối bời ở cùng một chỗ, mấy người chen tại một cái trong lều vải, hoàn cảnh chênh lệch, các kỵ sĩ nhưng không có cho hoang dã cải biến dừng chân hoàn cảnh tâm tư. Hiện tại thế nào? Bọn hắn biến thành 4 người một cái lều vải, mà lại lều vải so trước kia còn muốn rộng rãi rất nhiều, đây cũng là Tiểu Bạch phân phó. Muốn để cao bọn hắn cảm giác ưu việt trên sinh hoạt, vật chất bên trên sẽ không cắt xén bọn hắn, để bọn hắn cảm giác mình là trôi qua so những nô lệ khác tốt, tiến tới liền sẽ đi suy nghĩ vì cái gì. Chờ bọn hắn phát hiện là bởi vì huấn luyện, là bởi vì cố gắng, mà để bọn hắn vượt qua cuộc sống thoải mái, tiếp xuống huấn luyện bọn hắn liền sẽ càng thêm chăm chú. Ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, An Không Bạch Nha mà nói, không có chút nào ý nghĩa, chỉ có trên thực tế làm được, bọn hắn mới có thể minh bạch. Chương 395, phụ trọng chạy bộ mệt mỏi cho tới trưa, trở lại mới lều vải, hoang dã nô lệ thậm chí không có cẩn thận kiểm tra, nằm trên mặt đất liền ngủ mất. Dựa theo thân thể của bọn hắn tố chất tới nói, đến cũng sẽ không mệt mỏi thành cái dạng này, vấn đề ở chỗ trời quá nóng, đỉnh lấy mặt trời, hô 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 suất mồ hôi, tố chất thân thể mạnh hơn cũng vô dụng thôi. Thời gian không lâu, trong lều vải nhớ tới ngáy to thanh âm. Ân, huấn luyện đúng chỗ, đều mệt mỏi nằm xuống, đáng tin cậy, Tiểu Bạch rất hài lòng gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả, đem hoang dã nô lệ tràn đầy tinh lực toàn bộ nghiền ép ra. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu, thời gian nghỉ ngơi quá dài ngược lại không tốt, thật giống như đi ngủ ngủ nhiều lại luôn là khốn đồng dạng. Giữa trưa vừa qua khỏi, Tiểu Bạch liền đem hoang dã nô lệ đều gọi đi lên, bọn hắn từng cái vớt mắt từ trong lều vải đi tới. Xếp hàng. Tiểu Bạch cao giọng hô. Giữa trưa vì ăn cơm mà xếp hàng sự tình các nô lệ cũng không có quên, cơ hồ là theo bản năng nhanh chóng tụ tập trung một chỗ, sau đó mới phản ứng được, có vẻ như còn chưa tới ăn cơm thời gian. Buổi sáng là tư thế hành quân, buổi chiều không đứng. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Quá tốt rồi. Tư thế hành quân cho hoang dã các nô lệ lưu lại phi thường khủng bố ấn tượng, nghe được buổi chiều không cần tư thế hành quân, lập tức hoan hô lên. A a, vui vẻ đi, buổi chiều chạy bộ, phụ trọng chạy. Tiểu Bạch thử lấy một ngụm bạch nha, hắn không có ý định buông tha nô lệ. Phụ trọng chạy. Không quan hệ, không phải liền là chạy à, cái này bọn hắn quen, hoang dã các nô lệ từng cái xem thường dáng vẻ. Người dị giới tố chất thân thể đều rất không tệ, so với kiếp trước những cái kia á người khỏe mạnh bầy, bọn hắn cơ hồ đều có thể tính là siêu nhân, chạy bộ kia là không có chút nào sợ, thậm chí ước gì đi rèn luyện chạy bộ thân thể một cái, tiêu hóa một chút giữa chưa ăn đồ vật. Tiểu Bạch lĩnh lấy 100 tên hoang dã nô lệ ra doanh địa, đến đã sớm tuyển định tốt vị trí, anh Man Nhi đã sớm mang theo một đám nô lệ chờ. Tại bên cạnh của bọn hắn đặt vào chất thành núi nhỏ tảng đá lớn, nhẹ nhất một khối cũng muốn chừng 100 cân. Nô lệ chiến sĩ đi vào sân bãi bên trên đứng vững, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tảng đá lớn, suy đoán những đá này công dụng. Tiểu Bạch đi vào đá núi bên cạnh, kiểm tra một chút những đá này, hài lòng gật đầu, đủ chìm. Đem tảng đá cho bọn hắn trên lưng, trói tốt. Tiểu Bạch đối với anh Man Nhi phân phó nói. Biết, chủ ta. Anh Man Nhi trả lời một câu, chỉ huy nô lệ tiến lên, rời lên tảng đá đi vào nô lệ chiến sĩ bên người. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Nô lệ kia nhìn xem hai người nâng lên tảng đá, sắc mặt cũng thay đổi, có chút bối rối mà hỏi. Lương tốt. Anh Man Nhi trừng mắt, quắc. Nô lệ chiến sĩ vô cùng đáng thương nhìn về phía trung quanh, kết quả không ai để ý đến hắn, chỉ có thể thở dài con qua thân. Hai tên nô lệ nâng lên tảng đá hướng về thân thể hắn vừa để xuống, nô lệ chiến sĩ thân thể lập tức liền thấp một đoạn, sau đó nô lệ tìm tới dây cỏ, một vòng lại một vòng ở trên người hắn quấn quanh, buộc đến rắn rắn chắc chắc, tảng đá sẽ không đến rơi xuống. Kiếp trước Tiểu Bạch điều tra tư liệu, bình thường phụ trọng chạy chia làm 20, 25, 30 kg. Người dị giới tố chất thân thể so với kiếp trước người thân thể tố chất cần phải cao hơn nhiều lắm, kiếp trước loại kia phụ trọng chạy, đối với dị giới người nguyên thủy tới nói, không có áp lực chút nào. Nhưng phụ trọng chạy không phải là vì gia tăng áp lực à, cho nên Tiểu Bạch liền đem phụ trọng đề cao, thấp nhất đều là 50 kg lên. Mà nô lệ chiến sĩ trên thân khối này đã tiếp cận 80 kg, tương đương chìm, cho dù là lấy người nguyên thủy thể chất tới nói, chạy cũng rất phí sức. Hắn khiêng tảng đá lớn đi vài bước, thích đứng một chút, kém chút không có khóc lên, thật nặng à, có nặng như vậy tảng đá, thật chạy không nổi. Cái khác nô lệ chiến sĩ nhìn xem cái kia giống như rùa đen dáng vẻ lập tức vui vẻ, từng cái xì xào bàn tán. Bên trên tảng đá, anh Man Nhi nhìn xem những cái kia cởi trên nỗi đau của người khác nô lệ chiến sĩ, phất phất tay, chờ đã lâu hoang dã nô lệ lập tức nâng lên từng khối tảng đá lớn đi tới nô lệ chiến sĩ trước mặt. Nhìn xem trước mặt tảng đá lớn, nô lệ chiến sĩ không cởi được, từng cái liếm môi, nuốt nước bọt, thành thành thật thật quay lưng lại, để cho người ta đem tảng đá cho mình trên lưng. Hiện thực cho bọn hắn lên sinh động bài học, để bọn hắn đầy đủ hiểu rõ cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Không ai dám không lưng, không nói Tiểu Bạch nhìn chằm chằm đâu. Chính là anh Man Nhi bọn hắn cũng không thể trêu bảo à, đây chính là trong doanh địa đại quản gia, không nghe lời nhẹ thì chụp đồ ăn, nặng thì lấy chính là một răng thú đâm xuyên hết hầu. A Thảo nguyên điều kiện có hạn, không có khả năng mỗi một tảng đá trọng lượng đều như thế, chỉ có thể nói tận lực không sai biệt lắm nặng, bất quá nhiều một điểm ít một chút, Tiểu Bạch cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải hắn có chạy bộ. Một đám nô lệ chiến sĩ biến thành một đám thạch lưng rùa đen, không người từng cái cố gắng điều chỉnh hô hấp. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Thảo Nguyên, địa phương này là hắn lựa chọn ra, đã bị thanh lý qua, không có đàn thú tồn tại, tương đối an toàn. Chạy một vòng, khoảng 1000 mét dáng vẻ, chạy bộ sân bãi bị anh Man Nhi dùng dây cỏ cho vòng ra. Chuẩn bị xong, chủ ta. Anh Man Nhi đi vào Tiểu Bạch bên người nhu thuận nói. Ừ, lĩnh chạy tìm xong A. Tiểu Bạch nhìn xem không có phát hiện vấn đề gì, quay đầu hỏi. Chọn tốt. Anh Man Nhi trả lời. Lĩnh chạy rất dễ tìm, tùy ý chọn ra 5 cái nô lệ liền tốt, một cái phía trước, 4 người ở bên một bên, người phía trước dẫn đầu chạy, còn lại 4 người giám sát nô lệ chiến sĩ. Bởi vì không có phụ trọng, cho nên chạy cũng nhẹ nhõm, là cái nô lệ liền có thể đảm nhiệm. Ừ, Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn xem những cái kia con tảng đá nô lệ chiến sĩ, trước thiếu chạy chút. Nghe được Tiểu Bạch, nô lệ chiến sĩ lập tức lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng liền nghe đến Tiểu Bạch nói tiếp đi, tới trước cái 10 vòng. Phốc nô lệ các chiến sĩ kèm chút một bụng lao huyết liền phun ra ngoài, 10 vòng, mẹ ruột à, nhìn xem kia phiến chạy trận, lại cảm thụ hạ trên lưng tảng đá trọng lượng, bọn hắn im lặng hỏi Thương Thiên. Bắt đầu chính là không cây số huấn luyện dã ngoại, Tiểu Bạch cảm giác vẫn là có thể tiến hành theo chất lượng mà. Bắt đầu đi, không có chạy xong không cho phép ăn cơm. Tiểu Bạch cảm giác hiện tại uy hiếp lớn nhất liền ăn cơm, cái khác có vẻ như bọn gia hỏa này đều không để ý, dùng ăn cơm làm uy hiếp, quả thực là trăm phát trăm trúng. Có nghe hay không, đều chạy, chạy không hết không có cơm tối. Anh Man Nhi quay đầu nhìn về những nô lệ kia chiến sĩ hô. Nô lệ chiến sĩ nhìn về phía anh Man Nhi là một mặt u hoán, lúc trước coi là anh Man Nhi cho bọn hắn tìm cái tốt công việc, không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Năm tên hoang dã nô lệ đến là không nói gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạng này chạy trốn có vẻ như vẫn rất thú vị. Bọn hắn đi theo đội ngũ bên cạnh, thúc giục nô lệ chiến sĩ tiến lên. Nô lệ chiến sĩ hung ác chừng cái này năm cái hoang dã nô lệ một chút, bất đắc dĩ đuổi theo, tiến vào chạy trận. Có nặng như vậy tảng đá, nô lệ chiến sĩ phi thường không thích ứng, chạy tốc độ có chút chậm, hoang dã nô lệ ngay ở phía trước cùng bên cạnh chậm ung dung đi theo, thỉnh thoảng còn chào phúng hai câu. Chương 396, trường mâu vũ khí, tương thân tương ái tại người hoang dã ở giữa rất khó nhìn thấy, lẫn nhau đả kích mới là chủ đề. Không thể không nói, lẫn nhau đả kích có đôi khi so tương thân tương ái còn có thể khích lệ người, chí ít đối với nô lệ chiến sĩ là như vậy. 10 vòng phụ trọng chạy, tốc độ còn không chậm, nô lệ chiến sĩ vốn là kết thúc không thành, không có điểm kích thích đánh giá chạy 5 vòng liền sẽ bị mệt ngã trên mặt đất. Lính chạy hoang dã nô lệ miệng tương đương tiện, một bên chạy một bên trào phúng, ngược lại khơi dậy nô lệ chiến sĩ lửa giận, trừng mắt, cắn răng cũng tuyệt không từ bỏ. Đến trạm vào tối, bọn hắn vậy mà ngạnh sinh sinh chạy xong 10 vòng, nằm trên mặt đất liền không nổi, thở hổn hển, trong phổi như thiêu như đốt, con mắt đều đầy máu. Kia năm tên lính chạy nô lệ chạy tới anh Man Nhi bên người, cười đùa tí từng báo cáo công việc. Tiểu Bạch còn tưởng rằng lần thứ nhất phụ trọng chạy sẽ có người tụt lại phía sau, kết quả phi thường bất quá, tất cả mọi người thuận lợi thông qua được. Hắn quay đầu nhìn về phía anh Man Nhi, rất là tán thưởng gật gật đầu, đây đều là anh Man Nhi công lao à, cái này năm tên lĩnh chạy người cũng hẳn là đặc biệt chọn lựa ra. Xếp hàng. Để nô lệ chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, Tiểu Bạch mới triệu hoán bọn hắn. Nghe được xếp hàng, nô lệ các chiến sĩ nhao nhao rẽ rủa lấy đứng lên, một lần nữa tụ tập trung một chỗ, một đám hoang dã nô lệ tiến lên giải khai phía sau bọn họ con tảng đá lớn. Tảng đá trùng điệp rơi xuống đất, nô lệ chiến sĩ lập tức cảm giác trên thân dễ dàng hơn, hoạt động bả vai, thật dài thở ra một hơi. Trở về, ăn cơm. Tiểu Bạch hướng về phía nô lệ chiến sĩ vung tay lên, bọn gia hỏa này lập tức lại có khí lực, từng cái hò hét trở về chạy. Từ một ngày này nô lệ chiến sĩ huấn luyện chính thức bắt đầu. Mỗi sáng sớm, tư thế hành quân, ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi, sau đó xế chiều đi phụ trọng chạy. Liên tiếp huấn luyện hơn 10 ngày, nô lệ các chiến sĩ bắt đầu thích ứng cuộc sống như vậy, bọn hắn thể trạng vậy mà trở nên càng cường tráng hơn. Tiểu Bạch cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao bọn hắn từ hoang dã sau khi đi ra vẫn luôn là ăn ngon uống sướng, không có bị ngược đãi, trong thân thể dành dụm đại lượng dinh dưỡng, trải qua cái này 10 ngày qua huấn luyện, dinh dưỡng bị cấp tốc hấp thu, chuyển biến thành bọn hắn lực lượng, để bọn hắn thể chất càng tốt hơn. Vẹn vẹn 10 ngày qua thời gian, nô lệ các chiến sĩ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, so với những cái kia y nguyên kiếm sống hoang dã nô lệ, bọn hắn càng thêm tinh thần. Tiểu Bạch bắt đầu chậm rãi cho bọn hắn gia tăng huấn luyện hạng mục, tỉ như tư thế hành quân thời điểm, cách xa nhau khoảng cách, xếp hàng thời điểm tốc độ, phụ trọng chạy trọng lượng gia tăng, chạy bộ khoảng cách gia tăng. Tiến hành theo chất lượng, một chút xíu gia tăng, mãi mãi cũng tại cực hạn của bọn hắn bên trên bồi hồi. Khoảng cách bộ lạc chiến đấu thời gian càng ngày càng gần, còn một tháng nữa không đến thời gian, nô lệ chiến sĩ kỷ luật huấn luyện cũng sơ bộ hoàn thành, tạo thành một cái chính thể, mà Tiểu Bạch giai đoạn thứ 2 huấn luyện cũng sắp bắt đầu. Hắn huấn luyện những này nô lệ chiến sĩ cũng không phải vì chơi vui, chung quy muốn đi lên chiến trường, cho nên tiếp xuống sẽ gia nhập chiến đấu huấn luyện. Tiểu Bạch làm nô lệ các chiến sĩ chuẩn bị vũ khí cũng rất đơn giản, một dài 3 ngắn 4 cái quân mâu, đây là vì ứng đối thảo nguyên kỵ binh mà thiết kế, dùng vật liệu cũng đơn giản. Chính là 4 cái thẳng tắp xương thú, đem một mặt mài nhọn hoắt, hai bên rèn luyện sắc bén là đủ. Dài 1 cây mâu có dài 5m, ngắn 3 cây mâu cũng 1m5 dài ngắn, đoạn mâu dùng để ném mạnh, gia tăng viễn trình lực công kích, mà trường mâu thì là dùng để tạo thành chiến trận. Bộ binh đối phó kỵ binh, dùng tốt nhất vũ khí chính là trường mâu, nhất là đương nhân số tích lũy tạo thành trường mâu phương trận, kỵ binh một khi xông vào đến trường mâu trong phương trận, uy lực rất là khả quan. Tiểu Bạch huấn luyện hoang dã nô lệ chiến sĩ, đối phó chính là kỵ binh, dù sao trên thảo nguyên, kỵ binh uy hiếp mới là lớn nhất, cho nên chủ yếu vũ khí cũng lựa chọn mâu. Tại nô lệ chiến sĩ huấn luyện kỷ luật thời gian bên trong, Tiểu Bạch liền phân phó anh Man Nhi đi gấp rút chế tác trường mâu, vì tiếp xuống vũ khí huấn luyện làm chuẩn bị. Kỳ thật trường mâu huấn luyện rất đơn giản, so với vũ khí khác, trường mâu thuộc về loại kia thời gian huấn luyện ngắn, thấy hiệu quả nhanh vũ khí. Không cần cái gì cao thâm kỹ xảo, chỉ cần nắm giữ như thế nào nắm chặt trường mâu là được rồi, những kỹ xảo khác không cần thiết học, trực tiếp đẩy ngang liền tốt. Trường mâu hình thành phương trận, hàng đầu chính là kỷ luật, tiếp theo nhưng lại không sợ tử, mọi người biến thành một cái chính thể, kỷ luật nghiêm minh, gặp được tập kích có thể nhanh chóng hình thành trường mâu phương trận là được rồi. Thế là nô lệ chiến sĩ huấn luyện hạng mục thay đổi, tư thế hành quân biến thành chỉ trường mâu tư thế hành quân, còn muốn xuất ra thời gian để luyện tập ném mâu. Những chuyện này đến không cần Tiểu Bạch đến giám sát, hắn để các kỵ sĩ đến giám sát, dù sao mỗi ngày luôn có mấy cái kỵ sĩ là không cần huấn luyện, vừa bạn đến xem nô lệ chiến sĩ. Tại Tiểu Bạch vạch ra tới trong sân huấn luyện, từng cây dài 5 mét cốt mâu dựng thẳng lên, từ xa nhìn lại, có loại cốt mâu như rừng cảm giác. Vừa mới bắt đầu, các kỵ sĩ chỉ là đối với nô lệ chiến sĩ huấn luyện cảm giác hiếu kỳ mà thôi. Có thể theo huấn luyện hạng mục bậc vàng, các kỵ sĩ thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bọn hắn mô phỏng khung cảnh chiến đấu, hoảng sợ phát hiện, nếu như không bằng vào kỵ xạ bản lĩnh, đụng phải trận thế như vậy thật là có khả năng thiệt thòi lớn. Kỵ binh ưu thế lớn nhất chính là tính cơ động, công kích quanh co công kích, đối với bộ binh tạo thành đại lượng sát thương cùng áp bách tính. Nhưng nếu như đụng phải mâu trận, kia 5 mét trường mâu một đoạn đè vào trên mặt đất, một đoạn đâm nghiêng dựng thẳng lên, thật giống như con nhím, tính cơ động liền không có tác dụng. Hạ quyết tâm, bọn hắn cũng có thể xông phá mâu trận, giết chết những nô lệ kia chiến sĩ, có thể nhất định sẽ nỗ lực phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như nói bọn hắn tại hoang dã lịch luyện thời điểm đụng phải dạng này mâu trận, có thể có bao nhiêu kỵ sĩ trở lại đồng cỏ đều nói không chừng. Hồng Tông Dương Liệt cũng phát hiện điểm này, hơi suy tư hắn liền bình thường trở lại, loại này mâu trận có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Mâu trận, đơn độc một cái sử dụng trường mâu người cũng không đáng sợ là hình thành trận hình, phải có đủ nhiều trường mâu mới được. Mà trường mâu chiến sĩ bởi vì trường mâu chiều dài, cũng không phù hợp di chuyển nhanh chóng, ngược lại càng thêm am hiểu phòng thủ phản kích phương thức, đây chính là khuyết điểm. Trải qua tiểu bạch đổi mới, các kỵ sĩ đã nắm giữ cung sử dụng, mà lại càng chơi càng trượt, mặc dù kỵ xạ độ chính xác ý nguyên không cao, nhưng không chịu nổi tầm bắn xa à, trường mâu lại thế nào nói cũng chỉ có 5 mét mà thôi, mà lại vì nắm giữ trường mâu, cần người đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, không cách nào sử dụng vũ khí khác, đối với chơi kỵ xạ kỵ sĩ tới nói, đơn giản chính là bia sống. Nhưng đây là đối với Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc tới nói, đối với cái khác còn tại sử dụng nửa tháng tròn đao bộ lạc tới nói, trường mâu phương trận tính uy hiếp ý nguyên phi thường lớn, một khi gặp được liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hồng Tông Dương Liệt cũng minh bạch tiểu bạch trước đó đủ loại hành vi, tại sao muốn huấn luyện tư thế hành quân, tại sao muốn huấn luyện vụ trọng chạy, tại sao muốn huấn luyện bọn hắn nghe lời, nguyên lai cũng là vì để bọn hắn có thể tốt hơn nắm giữ trường mâu phương trận. A, các kỵ sĩ không còn xem nhẹ nô lệ chiến sĩ, bọn hắn đang huấn luyện lúc rảnh rỗi liền sẽ đi xem một chút những nô lệ kia chiến sĩ, có đôi khi sẽ còn cổ vũ một phen. Chương 397, kỵ sĩ xuất phát quá trình huấn luyện tăng nhiều, huấn luyện lượng gia tăng, đối với nô lệ chiến sĩ tới nói rất khổ rất mệt mỏi, chỗ tốt lại là rõ ràng, vận động là cần tiêu hao thể lực tiêu hao dẫn đến bọn hắn sức ăn tăng nhiều, đồng thời tố chất thân thể cũng siêu việt cái khác hoang dã nô lệ, thậm chí so tại hoang dã kiếm sống thời điểm còn mạnh hơn ra rất nhiều. Thân thể cường tráng không giả được, nô lệ chiến sĩ mê luyến mỗi ngày toàn thân xung doanh lực lượng cảm giác, đối với huấn luyện đã không còn bất kỳ mâu thuẫn tâm lý, thậm chí chủ động yêu cầu gia tăng huấn luyện lượng. Chịu khổ bị liên lụy, người nguyên thủy còn sợ cái này. Có thể nói bọn hắn trên thế giới này còn sống, mỗi một ngày đều đang ăn khổ bị liên lụy, bọn hắn muốn cùng cự thú cự trùng tranh, muốn cùng thiên địa này tranh, còn muốn cùng đối địch bộ lạc tranh, lại thêm chết sớm, bình quân tuổi thọ cũng liền 3-40 năm, thêm chút cũng liền 50 năm, có 60 năm tuổi thọ người nguyên thủy, tuyệt đối là thọ tinh giả, loại tình huống này, bọn hắn không có thời gian đi lãng phí, mỗi ngày đều muốn chơi mệnh. Thật coi có anh Man Nhi áp chế hoang dã nô lệ liền sẽ thành thật thật ở tại doanh địa, đương nhiên sẽ không, bọn hắn thế nhưng là rêu rao tự do một đám người a, nhưng khi tự do đụng phải ngày tốt lành, tự do liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Bình thường có anh Man Nhi quản lý, các kỵ sĩ cần huấn luyện, mặc dù cũng sẽ đối với hoang dã nô lệ trách trách hô hô, nhưng lại sẽ không vô cớ đánh chửi, ngoại trừ để bọn hắn làm chút sống, cũng không có khác biểu thị. Chẳng phải làm chút sống à, cũng không có gì nguy hiểm, dù sao cũng so ở trong vùng hoang dã liều mạng mạnh. Đây mới thực sự là để bọn hắn thành thật thật đợi tại Hồng Tông Liệt Mã doanh địa nguyên nhân. Nô lệ các chiến sĩ cùng cái khác hoang dã nô lệ ý nghĩ cũng không hề có sự khác biệt, chỉ muốn an toàn sống sót, nếu như có thể có đồ ăn, vậy thì càng tốt hơn, nhưng ý nghĩ này tại trở thành Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc nô lệ về sau đều thực hiện. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, bọn hắn có thể so những người khác càng thêm cường đại, thậm chí tương lai còn có thể trên chiến trường thu hoạch được những cái kia nguyên bản chỉ thuộc về kỵ sĩ vinh quang. Vinh quang cảm giác, rất nhiều người chẳng thèm nó tới, cho rằng kia là hư, không chân thực, không thể cho người mang đến cái gì, nhưng tại dị giới, hết thảy đều bẩn cùng tình huống dưới, vinh quang liền lộ ra đáng quý, là thật có thể gia tăng mọi người đối với cuộc sống hy vọng đồ vật ta thông qua huấn luyện. Nô lệ các chiến sĩ rõ ràng cảm giác được các kỵ sĩ thái độ đối với bọn họ cải biến, bọn hắn không cần lại đi làm nào giải rác việc bạn, nhiệm vụ của bọn hắn bị rất tự nhiên phân công đến. Những nô lệ khác trên thân, đồ ăn cung ứng bên trên cũng so cái khác nô lệ càng thêm sung túc, vô luận lúc nào, chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền sẽ có ăn, cho dù là nửa đêm cũng giống vậy. Còn có giọng nói chuyện, mặc dù cũng giống vậy trách trách hô hô, nhưng nô lệ các chiến sĩ vẫn có thể phân biệt ra được, các kỵ sĩ coi trọng bọn hắn một chút, chí ít không còn là đối đãi nô lệ bình thường dáng vẻ, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, đây đối với nô lệ bình thường thế nhưng là không tồn tại. Đây hết thể cải biến, cũng là bởi vì bọn hắn tham gia tiểu bạch huấn luyện, vị này các kỵ sĩ miệng bên trong lão đại cải biến nhân sinh của bọn hắn. Thân phận y nguyên nô lệ, trên thực tế, bọn hắn cùng Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc dân cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bọn hắn giống như trong nháy mắt liền dung nhập vào Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cái này tập thể bên trong, cái này khiến bọn hắn mở mịt đồng thời, cũng đối Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sinh ra lòng cảm mến, bọn hắn thích cuộc sống như vậy, không muốn rời đi, cũng không muốn mất đi cuộc sống như vậy. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là càng thêm cố gắng dung nhập vào cái này bộ lạc bên trong, cố gắng hoàn thành mỗi một lần huấn luyện. Theo thời gian trôi qua, bộ lạc đại chiến thời gian đã tới gần, mùa thu sắp xảy ra, các kỵ sĩ muốn lên đường. Lần này bộ lạc đại chiến, địa điểm cũng sớm đã tuyển định tốt, chỉ cần dựa theo thời gian chạy tới là được. Xuất chinh nhân tuyển là Hồng Tông Dương Liệt dẫn đầu tất cả kỵ sĩ, lại thêm Tiểu Bạch cùng một nhi cán, những người khác muốn lưu tại trong doanh địa. Đây là một trận chỉ có thể thắng, không thể bại chiến đấu, cho nên tất cả kỵ sĩ đều muốn tham gia lần này chiến đấu, trong doanh địa không lưu kỵ sĩ. Lúc trước làm xuống quyết định này người là Tiểu Bạch, đó là cái nguy hiểm vô cùng quyết định, dù sao này bằng với đem doanh địa cùng đồng cỏ để lại cho hoang dã nô lệ, một khi phát sinh phản loạn, vậy coi như triệt để lạnh, mặc dù có anh Man Nhi tại cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng cuối cùng Tiểu Bạch hay là làm ra như thế một cái quyết định, đồng thời còn huấn luyện nô lệ chiến sĩ, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, những người này độ trung thành hay là đáng để mong chờ, mà lại cũng có được sức chiến đấu, đối phó lên phổ thông hoàng dã nô lệ, tỷ số thắng hay là rất lớn. Còn nữa, nơi này là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đồng cỏ, thần linh lực lượng bao trùm tại toàn bộ trên đồng cỏ, đối với nô lệ hạn chế mạnh phi thường, trên người của bọn hắn đều có Hồng Tông Liệt Mã ân ký tồn tại. Tại xuất chinh trước một đêm, Tiểu Bạch một thân một mình đi gặp Hồng Tông Liệt Mã. "Chủ ta, ngài có cái gì phân phó?" Hồng Tông Liệt Mã nhìn thấy Tiểu Bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết dạng này chiến tranh Tiểu Bạch khẳng định sẽ tham gia, tới dặn dò hai câu cũng rất bình thường. "Ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận doanh địa." Tiểu Bạch nói. "Ta minh bạch." Hồng Tông Liệt Mã gật gật đầu, cho dù Tiểu Bạch không nói, hắn cũng sẽ bảo vệ cẩn thận bộ lạc. "Chú ý nào nô lệ, nếu có nô lệ làm phản giết bọn hắn." Tiểu Bạch ánh mắt hiện lên hàn quang. Cái này Hồng Tông Liệt Mã không nghĩ tới Tiểu Bạch có thể như vậy nói, trong lòng của hắn, Tiểu Bạch một cái là cái người thiện lương, chần chờ một lát, mới nói ra, "Ta hiểu được. Thiên địa chi lực hoàn toàn chính xác sẽ áp chế thần linh, để thần linh không thể đi công kích nhân loại, nhưng hoang dã nô lệ là nô lệ à, trên người của bọn hắn có Hồng Tông Liệt Mã ân ký, tới một mức độ nào đó tới nói, bọn hắn sinh mệnh đã sớm đã thuộc về thần linh, chỉ cần thần linh nguyện ý tiêu hao thần lực, vậy liền có thể dẫn bạo nô lệ ân ký, để bọn hắn thịt nát xương tan. Bất quá dưới tình huống bình thường, thần linh là sẽ không như thế làm, dù sao thần linh cũng là có mình ngạo khí, lại thêm trừng phạt nô lệ còn muốn tiêu hao thần lực, cái này hoàn toàn không thích hợp, cho nên nô lệ ân ký phần lớn thời gian đều là bộ lạc dân dụng đến tiết chế nô lệ đồ vật, cũng vô dụng thần linh tự mình động thủ." Tiểu Bạch hiện tại tự mình tới cho hắn chào hỏi, Hồng Tông Liệt Mã cũng không dám lại nhàn rỗi, hắn sẽ nhận thật chú ý bộ lạc, một khi phát hiện không đúng manh mối, hắn liền sẽ động thủ, tiêu diệt những cái kia đối với bộ lạc gặp nguy hiểm nô lệ. Ngày thứ hai, Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ cưỡi ngựa xuất phát, anh Man Nhi dẫn hoang dã nô lệ tới tiễn đưa. Kỳ thật tiễn đưa chỉ là cái thái độ, vì để cho Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ yên tâm mà thôi, cũng không phải là các kỵ sĩ thật cần bọn hắn để đưa tiễn. Một đoàn người đi xa, biến thành một đám chấm đen nhỏ, anh Man Nhi mới dẫn các nô lệ trở về doanh địa. Vì phòng ngừa phản loạn, Tiểu Bạch làm cái song bảo hiểm, không đơn giản thông chi Hồng Tông Liệt Mã vị này thần linh, còn báo cho tân huấn luyện ra nô lệ các chiến sĩ, để bọn hắn cũng nhiều thêm đề phòng, đây chính là cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chương 398, Tam Bang Mã Bộ trên đường, Tiểu Bạch cũng kỹ càng hỏi thăm một chút địch nhân tư liệu, đối phương bộ lạc gọi là Cốt Đề Buôn Mã Bộ lạc, lại gọi Cốt Đề Mã Bộ, Cốt Đề Mã Bộ dạng này thuyết pháp, bình thường là ứng đối Mã Bang Bộ lạc, Hồng Tông Liệt Mã Bộ lạc cũng có thể gọi là Hồng Tông Mã Bộ. Dựa theo bộ lạc lịch sử tới nói, Cốt Đề Mã Bộ tồn tại thời gian không bằng Hồng Tông Liệt Mã Bộ lạc thời gian dài, nhưng bọn hắn khuyết trương tốc độ lại đặc biệt nhanh, cũng liền trăm năm thời gian, bọn hắn liền từ một cái mới sinh bộ lạc nhỏ, biến thành một cái có được gần 10 vạn người cỡ trung bộ lạc. Cốt Đề Mã Bộ xâm lược tính mạnh phi thường, bọn hắn không đơn giản sẽ đi chiếm đoạt chúng quanh hoang dã, sẽ còn đối với cỡ nhỏ ngựa bộ tiến hành chiếm đoạt, không ngừng khuyết trương phạm vi thế lực của mình, là một cái điển hình sùng thượng vũ lực bộ lạc. Nhanh chóng khuyết trương cũng quyết định Cốt Đề Mã Bộ bản thân huyết thống cũng không thuần túy, chân chính thuộc về Cốt Đề Mã Bộ chiến sĩ số lượng kỳ thật không nhiều, càng nhiều chiến sĩ là tới từ những bộ lạc khác. Cốt Đề Tuấn Mã là một loại rất thú vị ngựa, bọn chúng so với bình thường ngựa muốn càng thêm cao lớn, tốc độ rất nhanh, nhưng sức chịu đựng không mạnh, tại bọn chúng bốn vó cùng trên bàn chân có thật dày bên ngoài cốt giáp. Loài ngựa này tính cách cùng bọn hắn kỵ sĩ tương tự, rất bạo liệt, một khi khai chiến, không đơn giản phải cẩn thận kỵ sĩ, cũng đồng dạng phải cẩn thận lúc nào cũng có thể dùng móng đá người Cốt Đề Tuấn Mã. Những tin tức này, kỳ thật tại doanh địa thời điểm, Tiểu Bạch liền hỏi qua, hỏi một lần nữa, bất quá là bởi vì đi đường rất nhàm chán, muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì càng nhiều chi tiết. Hắn cũng không biết lần này tham gia chiến đấu, đối phương sẽ phái ra dạng gì kỵ sĩ đến, dù sao Cốt Đề Mã Bộ bên trong có cái này mấy cái bộ lạc kỵ sĩ, ngựa chủng loại khác biệt, chiến sĩ phương thức công kích cũng không giống, đây chỉ có đến lúc đó mới có thể biết. Chạy tiến thời gian nửa tháng, Tiểu Bạch một đoàn người rốt cục tiến vào một cái đồng cỏ bên trong, đây là đã sớm tuyển định địa phương tốt, đồng cỏ người sở hữu, lần này lựa chọn trung lập, đem đồng cỏ trống ra một mảng lớn, làm chiến đấu khu vực. Biết có bộ lạc ở giữa chiến đấu, Mã Bang cũng phái tới sứ giả, bọn hắn muốn giám sát song phương, đồng thời báo cáo kết quả, thay đổi phạm vi thế lực. Giữa trưa, các kỵ sĩ đi tới cung cấp chiến đấu sân bãi bộ lạc, tại khoảng cách địa phương, các kỵ sĩ đâm xuống doanh trại, đây cũng là quy củ, không thể dẫn người tùy ý tiến vào người ta bộ lạc bên trong, quấy rối người ta cuộc sống bình thường. Tiểu Bạch, Hồng Tông Dương Liệt lại thêm một nhị cán, ba người thoát ly kỵ sĩ đội ngũ, tiến về bộ lạc, Mã Bang bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến đấu, tương đối tới nói công bằng, so với phổ thông chiến đấu lộ ra văn minh rất nhiều, chí ít hết thảy đều là bên ngoài, không cần lo lắng có ai vụng trộm hạ ngáng chân. Đi vào bộ lạc, Hồng Tông Dương Liệt báo lên tên tuổi, hắn mới là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc chân chính qua đa, cho nên hết thảy hay là lấy hắn làm chủ. Tiểu Bạch không có gì ý kiến, rất thái độ thờ ơ, hắn là đến xem náo nhiệt. Rất nhanh liền có người tới dẫn đạo bọn hắn, đem bọn hắn dẫn tới trong bộ lạc lớn nhất trong lều vải. Vén lên ra thú chế tắt màn cửa, kia người dẫn đạo dùng tay làm dấu mời, Hồng Tông Dương Liệt gật đầu hoàn lễ, cùng Tiểu Bạch, Mục Nhị Cán cất bước đi vào trong lều vải. Hoan nên, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc, Hồng Tông Mã bộ qua đa Hồng Tông Dương Liệt. Một giữ lại dâu quay nón người trong thảo nguyên cười ha ha lấy đi vào Hồng Tông Dương Liệt bên người, cùng hắn ôm một cái, ôm bờ vai của hắn, để hắn đi vào trong. Ngươi là? Hồng Tông Dương Liệt một bên đi vào trong, một bên nghi ngờ hỏi. Ta là Tam Bang Mã Bộ Qua Đa, Tam Bang Cấp Đông. Giữ lại dâu quay nón Tam Bang Cấp Đông nhiệt tình nói. Tam Bang Mã Bộ chính là lần chiến đấu này sân bãi nhà cung cấp, sở dĩ để Tam Bang Mã Bộ là bởi vì bọn hắn đã từng là ba cái độc lập mã bang bộ lạc, chỉ bất quá bởi vì áp lực sinh tồn, tự phát liên hợp ở cùng nhau, chung chủ một vị qua đa. Bọn hắn không phải xâm lược tính rất mạnh bộ lạc, nhiều khi đều đảm nhiệm người hòa giải thân phận, tại xung quanh bộ lạc bên trong thanh danh rất tốt, cũng chưa nghe nói qua bọn hắn khi dễ cái nào bộ lạc nhỏ. Trong lều vải đặt vào ba tấm bàn dài, đều là chất gỗ, Tiểu Bạch nháy nháy con mắt, cảm giác Tam Bang Mã Bộ hẳn là rất có tiền, thảo nguyên vật liệu gỗ khan hiếm, trong bộ lạc vật tư thiếu thốn làm sao có thể dùng làm bằng gỗ cái bàn. Tam Bang Mã Bộ cũng không có ghế ngồi tử thói quen, đều là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, Tam Bang Cấp Nông đem Hồng Tông Dương Liệt ba người bọn họ dẫn tới bên phải bên cạnh bàn, để bọn hắn ăn trước chút đồ ăn. Tam Bang Cấp Nông nhiệt tình như vậy, làm Hồng Tông Dương Liệt còn có chút tiếc nuối, tranh thủ thời gian cười ứng, cùng Tiểu Bạch, Mục Nhị Cán ngồi xuống. Trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn, vẫn là thịt nướng. Tiểu Bạch hít mũi một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này thịt nướng bên trong thả không ít gia vị, ẩn ẩn có loại kiếp trước đồ nướng cảm giác. Càng thêm ngạc nhiên là trên bàn còn có mấy bàn rau dại, có nướng qua, cũng có tươi mới, cái này càng thêm không thường gặp. Ăn thịt tại trong thảo nguyên rất phổ biến, không hiếm lạ, rau dại liền không đồng dạng, đôi này người trong thảo nguyên tới nói thế nhưng là đồ tốt, trường kỳ ăn thịt sẽ để cho thân thể bọn họ bên trong nguyên tố không công bằng, cần rau dại đến tiến hành điều trị. Chớ xem thường rau dại, tại trong thảo nguyên cũng không phổ biến, cần cố ý đi sưu tập, bình thường là sẽ không lấy ra chiêu đãi khách nhân. Chất gỗ bàn dài, thịt nướng gia vị, mới mẻ rau dại, những vật này đối với Tiểu Bạch tới nói dâu dịa, có cần hay không, có ăn hay không đều được, nhưng lại phản ứng ra một cái bộ lạc tin tức. Tam Bang Cấp Nông có thể sử dụng những này đối với bộ lạc rất hi hữu đồ vật đến chiêu đại đám bọn hắn, bằng không là bởi vì hắn phi thường trọng thị lần này giao đấu, bằng không chính là hắn có lực lượng. Muốn nói Tam Bang Cấp Nông coi trọng giao đấu, Tiểu Bạch là không tin tưởng lắm, dù sao tại Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc chân chính triển lộ thực lực trước đó, bọn hắn chính là một đám bộ lạc nhỏ kỵ sĩ, còn không đến mức để Tam Bang Mã bộ qua đa như thế để bụng. Như vậy kết luận cũng chỉ có một, đó chính là Tam Bang Mã bộ có lực lượng, bọn hắn đầy đủ giàu có. Ta thích cùng thổ hào làm bằng hữu, Tiểu Bạch cười rất sung sướng. Hắn muốn Tam Bang Mã bộ gia vị, vô luận là thảo nguyên hay là sâm lâm, chủ yếu đồ ăn phương pháp luyện chế chính là nướng. Có thể mỗi ngày ăn thịt nướng sẽ dinh à, nếu có vật điều hòa, kia là không thể tốt hơn, cho nên gia vị loại vật này, tại thảo nguyên bộ lạc nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh. Bất quá bây giờ không phải đàm luận những ngày thời điểm, còn phải đợi giao đấu về sau, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đã có lực lượng mới tốt nói chuyện. Hồng Tông Dương Liệt cùng Mục Nhĩ Cán liền không có Tiểu Bạch phức tạp như vậy ý nghĩ, bọn hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, ăn là được rồi. Trước mặt thịt nướng hỏi liền hương, so với Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc thịt nướng, những này thịt nướng hương vị để cho người ta nghe liền chảy nước miếng, cho nên hai người cũng không có khách khí, đưa tay bắt lại liền hướng miệng bên trong đưa, hoàn toàn không có nghĩ qua những này thịt nướng sẽ có hay không có độc cá loại hình. Một ngụm thịt nướng, một ngụm rau dại, hai người ăn sung sướng. Tiểu Bạch xem bọn hắn hai, nhịn không được cười khổ, tư duy đơn giản cũng có tư duy đơn giản chỗ tốt, chí ít không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Chương 399, cốt để trường thảo ngay tại Hồng Tông Dương Liệt cùng Mục Nhị Cắn hai người ăn uống đang vui thời điểm, lều vải rèm đẩy ra, đi tới năm tên khổng vũ hữu lực đại hán, Tam Bang Cấp Nông nhìn thấy năm tên đại hán vội vàng đứng người lên, cười ha ha lấy đón gọi lên. Hoan nên, đến từ cốt để mã bộ bằng hữu, ta giới thiệu Tam Bang Cấp Nông kia tràn ngập thiện ý nên đón cũng không có đổi lấy đại hán nhiệt tình, đại hán kia liền đẩy ra Tam Bang Cấp Nông, đi hướng cả ăn uống thả cửa Hồng Tông Dương Liệt. Ngươi chính là Hồng Tông Mã giúp người. Cầm đầu đại hán cư cao lâm hạ nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt, khinh thường nói ra, nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Hồng Tông Dương Liệt nghe nói như thế, đang chuẩn bị nhét vào trong tay thịt nướng lập tức dừng lại, nhấm nuốt động tác cũng đình chỉ, mở mịt ngẩng đầu, nhìn đại hán kia. Ta, cốt để mã bộ, cốt để trường thảo. Cầm đầu đại hán cao ngạo nói. Nha. Hồng Tông Dương Liệt nhai lấy miệng bên trong còn không có nuốt xuống thịt nướng, nhai đến nhỏ vụn về sau nuốt xuống, mới chậm ung dung mở miệng. Ta, Hồng Tông ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết tên của ngươi, một cái kẻ thất bại danh tự không đáng ta nhớ kỹ. Cốt để trường thảo quẹt miệng nói. Hồng Tông Dương Liệt có chút ngượng, con hàng này là bị điên rồi. Một mực nhàm chán túi đầu tiểu bạch, đảo mí mắt nhìn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái này cốt để trưởng thảo họ cốt để, cũng liền nói tại cốt để mã bộ bên trong khẳng định là cái nhân vật cao tầng, nhưng là thế nào cũng cảm giác như thế vô nào đâu. Đi lên liền mở đối, chẳng lẽ tẹt đi chuyển thế, đối trời đối địa đối không khí. Chưa hề tiến đến bắt đầu liền đem toàn bộ trong lều vài người đều đắc tội, cốt để mã bộ người như thế vô nào sao. Các ngươi một cái tiểu bộ lạc dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh, chúng ta là vĩ đại cốt để bộ lạc, chinh phục là tín niệm của chúng ta, sớm một chút đầu hàng, không muốn làm không sợ chống cự, sớm một chút nhường ra các ngươi đồng cỏ, ta sẽ còn cân nhắc cho các ngươi một tịch nơi an thân. Cốt để trường thảo nói. Hồng Tông Dương Liệt người da đen dấu chấm hỏi mặt, cái này còn không có đánh đâu liền thua. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn giống như bổ câu sát thủ, hắn không có tình cảm. Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp đống lúc đích, không biết sao thế liền nghĩ đến như thế một cái ngạnh. Người nói cái gì? Cốt để trường thảo lỗ tai còn lão lỉnh, mặc dù Tiểu Bạch thanh âm không lớn, nhưng hắn y nguyên nghe được, tức giận hỏi, một cái hạ nhân cũng dám nói chuyện. Đủ rồi. Tam Bang Cấp Nông một tiếng gầm thét, đi tới, xông cốt để trường thảo nói ra, ngươi rời đi bộ lạc thời điểm, hẳn là trước học được tôn kính. Hừ, Tam Bang Cấp Nông. Cốt để mã bộ cũng không e ngại ngươi. Cốt để trường thảo quyệt miệng, liếc mắt Tam Bang Cấp Nông một chút nói. Ta đi, đó là cái T.A. Tiểu Bạch đột nhiên có loại minh ngộ, con hàng này không đơn thuần là tới diêu võ dương oai, hắn là nhìn thấy ai đối ai vậy, chào phúng, bầy chào, địa đồ pháo ba cái kỹ năng đây là chút mã hắn rồi, mắt đẳng cấp. Đầu góc lạc đầu giường, người đến trạng thái A phạm là có chút đại nao cũng sẽ không nói ra lời như vậy đi, đối Hồng Tông Dương Liệt, Tiểu Bạch còn có thể lý giải, dù sao song phương hiện tại xem như địch nhân, nhưng mở miệng đối Tam Bang Cấp Nông làm sao cái ý tứ? Người ta chính là cái sân bãi cống những người, một cái người hòa giải, có tật xấu gì à, đơn giản bệnh tâm thần a cốt để trường thảo. Tam Bang Cấp Nông dâu quay nón rung động, gầm nhẹ nói, cho dù cốt để qua đa đi vào Tam Bang Mã Bộ cũng sẽ không đối với ta nói như thế, ngươi, quá mức. Cắt. Cốt để trường thảo khinh thường hừ một tiếng, đẩy ra Tam Bang Cấp Nông, mang theo mình người tự mình đi đến sau cái bàn mặt ngồi xuống, đang nướng thịt bên trong lật qua nhặt nhặt, nhảy ra một khối sườn sắp xếp, cắn một cái, hung hăng nhìn chằm chằm Hồng Tông Dương Liệt, lại vẫn là một bộ xem thường Tam Bang Cấp Nông dáng vẻ. Nhìn thấy hắn thái độ, Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, cừu hận này kéo, thỏa thỏa. Hòa sự lão, vấn đề này không phải ai có thể làm, ít nhất phải có hất bàn năng lực, Tam Bang Mã Bộ có thể làm hòa sự lão liền đã nói rõ bọn hắn thực lực. Tam Bang Mã Bộ thế nhưng là có lâu đời lịch sử, so với Tân Quý Cốt Để Mã Bộ, Tam Bang Mã Bộ nội tình càng sâu, thủ hạ bọn hắn khống chế bộ lạc càng nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không hiếu chiến mà thôi. Cốt Để Mã Bộ tại Tam Bang Mã Bộ trong mắt, đó chính là cái đệ đệ. Tam Bang Cấp Nông sắc mặt bất thiện mắt nhìn Cốt Để Trường Thảo, trường hô khẩu khí, đem trong lòng phẫn nộ tạm thời áp chế xuống. Ta và các ngươi giới thiệu một chút. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Tông Dương Liệt, so với không có lễ phép Cốt Để Trường Thảo, hắn đương nhiên càng thêm thích tràn ngập tiện ý Hồng Tông Dương Liệt, vị này đến từ Hồng Tông Mã Bộ Qua Đa, Hồng Tông Dương Liệt. Vị này là Cốt Để Trường Thảo, đến từ Cốt Để Mã Bộ. Tam Bang Cấp Nông giới thiệu Cốt Để Trường Thảo thời điểm cũng không có tức giận, dù sao con hàng này là tương đương làm giận, trải qua đến liền đánh mặt. Hồng Tông Dương Liệt rất lễ phép xông Tam Bang Cấp Nông gật đầu ra hiệu, nhìn một chút Cốt Để Trường Thảo, do dự một chút, tiếp tục ăn thịt nướng, kia hai hàng nào có thịt nướng hấp dẫn người. Tam Bang Cấp Nông cười cười, quay người đi trở về đến bàn của mình đằng sau ngồi xếp bằng xuống. Đã song phương đều đến, như vậy thì nói một chút lần này giao đấu. Tam Bang Cấp Nông cầm lấy sừng chén uống một hớp, sau đó mới chậm rãi nói, không cần nói, dù sao bọn hắn chỉ là kẻ thất bại mà thôi, lãng phí thời gian có ý nghĩa gì? Làm một trào phúng đảng, Cốt Để Trường Thảo đem mình không có chút nào trí thông minh một mặt phát huy vô cùng tinh tế. Tam Bang Cấp Nông đột nhiên có loại muốn giúp Hồng Tông Dương Liệt chiến đấu cảm giác, hắn rất muốn giao huấn một chút Cốt Để Trường Thảo. Từ khi Cốt Để Trường Thảo đi vào Tam Bang Mã Bộ hẳn là về sau, gọi là một cái làm, đánh nhau hậu đả không coi là, còn cướp đoạt bộ lạc nữ nhân, có mấy lần kém chút liền thành công, cũng may Tam Bang Cấp Nông nhận được tin tức sớm, ngăn trở, nhưng dù vậy, bộ lạc bên trong cũng là tiếng oán than dậy đất. Cái khác đủ loại liền không nói, dù sao là cho Tam Bang Cấp Nông thêm không ít phiền phức. Lần này Tam Bang Mã Bộ làm hòa sự lão nhân vật xuất hiện, Tam Bang Cấp Nông cũng không nguyện ý đến tội cốt vó ngựa bộ, một mực là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ tại xử lý vấn đề. Nhưng hắn hảo tâm, có vẻ như bị Cốt Để Trường Thảo trở thành mềm yếu, ngày càng cắn rỡ. Các người Cốt Để Mã Bộ có phải hay không dự định cùng chúng ta Tam Bang Mã Bộ khai chiến? Tam Bang Cấp Nông dâu ria chấn động một cái, sâu kín hỏi. Ừm. Cốt Để Trường Thảo lập tức nhìn về phía Tam Bang Cấp Nông, ngươi đang uy hiếp ta à? Không, xem ngươi hành động, không hề giống một vị khách nhân, ngươi chỉ là một ngoại nhân, nơi này là địa bàn của ta. Tam Bang Cấp Nông từng chữ nói ra nói. Cho dù Cốt Để Trường Thảo có ngốc cũng nhìn ra Tam Bang Cấp Nông phẫn nộ, ngẫm lại hai cái bộ lạc so sánh thực lực, mặc dù hắn tự phụ Cốt Để Mã Bộ không thua tại Tam Bang Mã Bộ, nhưng đánh nhau thắng bại không biết, loại này cho mình bộ lạc chọc cường địch sự tình hay là bất làm đi. Nghĩ tới đây, Cốt Để Trường Thảo không lên tiếng, miệng bên trong lại tại nghĩ linh tinh không có dung người chi tâm, ta cũng không làm sai cái gì, ta cũng không nói cái gì, vì sao lại tức giận như vậy? Hắn cho là mình thanh âm rất nhỏ, kỳ thật đang ngồi người đều nghe được rõ ràng. Chương 400, yêu mến tiểu năng Cốt Để Trường Thảo sau lưng mấy người nghe được hắn nhắc tới, sắc mặt cũng không lớn tốt, nhưng lại chịu đựng không nói chuyện. Tam Bang Cấp Nông nghe được hắn nghĩ linh tinh về sau, ngồi tại sau cái bàn mặt chơi trở mặt, một hồi xanh, một hồi bạch, sẽ còn biến đỏ biến thành đen đâu. Tiểu Bạch thì là dở khóc dở cười, cái này Cốt Để Trường Thảo chẳng lẽ gái tiểu năng a? Đột nhiên, mọi người đối với cái này hai hàng không muốn nói cái gì, mọi người trong lòng hay là có yêu, yêu mến tiểu năng người người đều có trách nhiệm. Ta tới nói một chút lần này giao đấu yêu cầu. Tam Bang Cấp Nông hướng phía hai bên gật gật đầu, rất nghiêm chỉnh bộ dáng nói. Hồng Tông Dương Liệt đội vàng buông xuống thịt nướng, mỉm cười gật đầu hoàn lễ, còn nắm tay tại trên quần áo lau hai cái. Cốt Để Trường Thảo thì vẫn là bộ kia tử dạng, treo con mắt lườm liếc Tam Bang Cấp Nông, khinh thường cắt một tiếng. Tại nội tâm đã coi Cốt Để Trường Thảo là làm tiểu năng nhân sĩ, Tam Bang Cấp Nông cũng không có sinh khí, tiếp lấy nói ra, giao đấu địa điểm ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong, tin tưởng các ngươi sẽ hài lòng, song phương tham chiến nhân số là 100 người, bộ lạc bản thân kỵ sĩ hoặc là thuộc hạ đều có thể tham chiến, nhưng tổng số người chỉ có 100 người, đều nghe rõ à? Hiểu được. Hồng Tông Dương Liệt gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cốt Để Trường Thảo thì chụp lấy cái mũi, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Trận chiến đấu này không có hạn chế, vô luận dạng gì vũ khí cũng có thể sử dụng, để cho công bằng, người giám sát đến từ Mã Bang bản bộ. Tam Bang Cấp Nông dừng một chút nói ra, tất cả mọi người là Mã Bang bộ lạc, có câu nói ta vẫn còn muốn nói, mọi người tận lực dĩ hòa vi quý, có thể không hạ sát thủ liền tận lực không hạ sát thủ, dù sao người đã chết, không chỉ sẽ để cho bộ lạc giảm quân số, sẽ còn tổn thương Mã Bang thực lực. Mấy người mà thôi, chúng ta Cốt Để Mã Bang chết lên. Cốt Để Trường Thảo lại nhảy ra tú trí thông minh. Tam Bang Cấp Nông, Hồng Tông Dương Liệt, Tiểu Bạch, Mục Nhị Cán bốn người đều dùng nhìn tiểu năng biểu lộ nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn cái gì? Cốt Để Trường Thảo ác thanh ác khí mà hỏi. Bốn người lẫn nhau nhìn xem, liền cùng người không việc gì đồng dạng thu hồi ánh mắt. Đi theo Cốt Để Trường Thảo mấy tên đại hán sắc mặt không phải rất tốt, bọn hắn cũng là Cốt Để Mã Bang kỵ sĩ, mặc dù tự tin vũ dũng, không tin sẽ chết lần này giao đấu bên trong, nhưng trong lòng cũng rất không thoải mái, cốt để trường thảo quá không coi bọn họ là chuyện. Người mệnh đều có chỉ có một lần, chết rồi, vậy liền chết rồi. Ai không hy vọng có thể sống càng thêm lâu dài một chút, cốt để trường thảo cái này hai hàng không chỉ mở miệng liền đắc tội bên ngoài bộ nhân, bán đồng đội công lực cũng phi thường thâm hậu. Đi theo dạng này chủ tử, cảm giác sâu sắc tương lai vô vọng, mấy tên đại hán thở dài, lại một tiếng chưa lên tiếng. Hồng Tông Dương Liệt quan sát được kia bốn tên đại hán biểu lộ, nhếch miệng cười, theo Tiểu Bạch lâu như vậy, hắn cũng học xong một vài thứ, tỉ như biểu lộ là có thể phản ứng một người trạng thái. Hắn thuộc về sống ở trong đám người qua đa, mà không phải loại kia cao cao tại thượng tự cho mình siêu phàm qua đa, thật sâu cảm nhận được người đều là giống nhau, đều là mẹ sinh ra, thân thể cũng là nhục trường, bị đau chặt, sẽ đau, sẽ đổ máu, cùng mình không hề khác gì nhau. Chính là bởi vì minh bạch những này, hắn cùng các kỵ sĩ quan hệ càng thêm gần sát, mỗi một lần chiến đấu, tất nhiên xung phong đi đầu, dũng mãnh thiện chiến. Tại hắn bảo vệ kỵ sĩ đồng thời, các kỵ sĩ cũng đang dùng sinh mệnh phụ tá hắn, cho dù là chết rồi, cũng không oán không hối. Cốt để trường thảo rõ ràng không biết những này, Hồng Tông Dương Liệt suy đoán, cái này hai hàng có thể là được bảo hộ quá tốt rồi, ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, một mực sống ở phúc ổ trong ổ mặt, không biết ngoại giới tàn khốc, càng thêm không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, một đầu góc giai cấp tư tưởng, cho là mình hơn người một bậc. Loại người này bình thường còn không có cái gì, dù sao có quyền thế, mọi người xem ở cha mẹ của hắn cùng dòng họ trên mặt mũi sẽ để cho hắn ba phần, nhưng đến trên chiến trường, vì mạng sống, chuyện ra sao còn không biết đâu. Chỉ cần cốt để trường thảo lời ngày hôm nay lưu truyền ra đi, đối với hắn bản thân danh vọng tất nhiên là cái đả kích, ai nguyện ý cho loại này căn bản không quan tâm người tính danh ra hỏa bán mạng à, bởi vậy có thể thấy được, còn vì chiến, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc liền đã thắng 3 phần. Cùng các kỵ sĩ cùng ăn cùng ở, đồng cam cộng khổ Hồng Tông Dương Liệt, rõ ràng càng thêm thụ kinh yêu, tất nhiên khí thế như hồng. Những chuyện này ngay cả Hồng Tông Dương Liệt đều có thể nhìn ra được, Tiểu Bạch cùng Tam Bang Cấp Nông liền nhìn càng rõ ràng hơn, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng có phán đoán. Tam Bang Cấp Nông, rõ ràng là hảo ý. Ai nghĩ đến cái này đều có thể đưa tới cốt để trưởng thảo vô não đối, cũng là không có người nào. Không để ý tới cái này hai hàng, Tam Bang Cấp Nông tiếp tục nói ra, tiếp xuống các ngươi có 15 ngày thời gian, các ngươi có thể để kỵ sĩ tu chỉnh một chút, thuận tiện đi xem một chút chiến trường địa hình, tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Lời này không phải nói với cốt để trưởng thảo, Tam Bang Cấp Nông bây giờ thấy kia hai hàng liệt thiền, không có lễ phép, còn không hiểu được cho người khác lưu mặt mũi, nói chuyện cùng hắn liền để khí. Đa tạ. Hiểu rõ Tam Bang Cấp Nông hảo ý, Hồng Tông Dương Liệt đội vàng nói. Tam Bang Cấp Nông hiền lành cười gật gật đầu, không hổ là đương qua đa người. Thật là hiểu chuyện. Ta cái rắm, tại sao muốn 10 năm ngày? Cốt để trường thảo ác thanh ác khí chất vấn, vì cái gì không thể ngày mai liền khai chiến, biết chúng ta đợi bao nhiêu ngày à? Chúng ta đã sớm tu chỉnh tốt, chiến trường cũng nhìn qua, không cần các loại, tốt nhất ngày mai liền khai chiến, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút, ta ở chỗ này đã đợi đủ. Tiểu Bạch đầu ý tứ cảm giác, một người trí thông minh thật là không có hạ tuyến à, hắn đời trước một mực cảm giác chỉ có trong tiểu thuyết loại kia hai hàng mới có thể không ngừng đổi mới trí thông minh hạt cuối, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có thể gặp được, quá thần kỳ. Cùng con hàng này tưởng rằng đơn phương chiến đấu a. Hắn người tu chỉnh tốt, nhìn kỹ sân bãi, những người khác liền không cần nhìn, liền không cần chuẩn bị rồi. Đây chính là đặc quyền giai cấp bồi dưỡng ra được nhân tài đi. Tiểu Bạch từ đấy lòng cảm thán nói. Đây là vì công bằng, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bằng hữu đường xa mà đến, bọn hắn cần thời gian, chúng ta sẽ cho song phương tận lực sáng tạo công bằng hoàn cảnh. Tam Bang Cấp Nông căm tức nhìn cốt để trường thảo nói ra, mặt khác, nếu như ngươi lợi ngán, có thể rời đi bộ lạc của ta cũng không chào đón người như ngươi. Lời nói này liền có chút nặng, có thể đối mặt cốt để trường thảo kia một mà tiếp mà ba khiêu khích. Tam Bang Cấp Nông tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được, có thể không tại chỗ đánh người đã là cố gắng khắc chế kết quả. Tam Bang Cấp Nông dù nói thế nào cũng là một cái bộ lạc qua đa, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính tồn tại, đến cốt để trưởng thảo trước mặt, chính là bị châm chọc đến, châm chọc đi, mặt đánh ba ba bang, cũng rốt cục buông xuống người hiền lành một mặt, nói đến lời nói nặng. Người cốt để trưởng thảo đưa tay chỉ Tam Bang Cấp Nông, giận không thể nghỉ. Đủ rồi, ngươi còn hiểu phải tôn trọng a. Tam Bang Cấp Nông đứng người lên, bám lấy cái bản thò người ra hướng cốt để trưởng thảo, ta là một qua đa, ta Tam Bang Mã Bộ cũng đủ cường đại. Đừng đem ngươi tại cốt để mã bộ xấu tính đưa đến nơi này không có dễ dàng tha thứ ngươi người. Chương 40, đặc thù năng lượng cho tới nơi này, cũng không được có thể hàn huyên, Tam Bang Cấp Nông đều thả ra ngôn thoại, hội nghị này cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Thế là tan cuộc, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Hồng Tông Dương Liệt là muốn về doanh địa, dù sao những kỵ sĩ kia vẫn chờ hắn đâu, đi đường cũng rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, Mục Nhị Cán tự nhiên là đi theo Hồng Tông Dương Liệt. Về phần nói Tiểu Bạch, hắn một cái chân thần, thể lực dư thừa rất, đi đường cũng không phiền hà, dự định tại Tam Bang Mã Bộ doanh địa hảo hảo đi vài vòng, cảm thụ một chút bộ lạc của bọn hắn. Hồng Tông Dương Liệt cùng Tiểu Bạch nói một tiếng liền mang theo Mục Nhị Cán rời đi, lưu lại Tiểu Bạch đơn độc một người. Tiểu Bạch rất hiếu kỳ nhìn qua Tam Bang Mã Bộ bên trong lui tới người đi đường. Những người này mặc quần áo có điểm đặc sắc, rất tươi sáng chia làm bốn loại, thật giống như bốn cái hoàn toàn không có quan hệ bộ lạc đồng dạng. Tam Bang Mã Bộ là ba cái bộ lạc dung hợp mà thành, bọn hắn có bốn mảnh rộng lớn đồng cỏ, mà Tiểu Bạch bọn hắn chỗ đồng cỏ chính là trong đó lớn nhất một cái, cũng là một trong đó đồng cỏ. Nơi này hội tụ Tam Bang Mã Bộ tất cả thành viên, bằng vào mặc quần áo cùng quen thuộc, có thể phân biệt ra được Tam Bang Mã Bộ trạng thái. Bốn loại mặc quần áo phong cách, theo thứ tự là Tam Bang Mã Bộ ba cái bộ lạc, còn có dung hợp ba cái ngựa bộ phong cách trung ương doanh địa. Tam Bang Mã Bộ là cái yên lặng phát triển thế lực, bọn hắn có lịch sử lâu đời, thành lập thuộc về mình phong tục cùng văn minh. Có thể tồn tại xa xưa, liền mang ý nghĩa hưng thịnh, Tiểu Bạch thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ là bọn hắn chỗ doanh địa, không tính nô lệ tình huống dưới, liền có gần 10 vạn người quy mô, cái này nếu là xem như cái khác ba khu đồng cỏ, Tam Bang Mã Bộ nhân khẩu phỏng đoán cẩn thận cũng vượt qua 30 bằng người, đây là không tính nô lệ tình huống dưới. Tiểu Bạch thật sự là không nghĩ ra, đối mặt như thế thịnh vượng Tam Bang Mã Bộ, cốt đề trưởng thảo kia đầu góc đến cùng làm sao dài, hết lần này tới lần khác cảm thấy cốt đề Mã Bộ có thể đối qua được người ta. Tam Bang Mã Bộ đi là dung hợp thu nạp sách lược, vốn chính là ba cái ngựa bộ liên hợp tạo thành, đồng thời đem trung ương đồng cỏ thiết lập thành bọn hắn đại bản doanh, tiến hành một vòng mới dung hợp. Đối lại bị bọn hắn chinh phục bộ lạc, Tam Bang Mã Bộ lựa chọn cũng là dung hợp sách lược, đem mặt khác ngựa bộ người tẩy não, dần dần chuyển hóa thành Tam Bang Mã Bộ một viên, thực sự không chuyển biến tốt hóa, liền ném tới trung ương đồng cỏ, cưỡng ép chuyển hóa. Đây là một loại văn hóa xâm lược, rất triệt để tiêu diệt tiềm ẩn địch nhân, chỉ cần trải qua 2-3 thế hệ, đã từng bộ lạc văn hóa cơ bản liền sẽ triệt để biến mất rơi mất, mọi người sẽ chỉ biết Tam Bang Mã Bộ, mà sẽ không nhớ kỹ đã từng bộ lạc. Có thể tại xã hội Nguyên Thủy nghĩ đến dạng này sách lược, Tiểu Bạch chỉ muốn cho Tam Bang Mã Bộ chút cái tán, dù sao người Nguyên Thủy dùng nắm đấm quá nhiều dùng đầu óc, đại khái đều không thích dùng văn hóa tiến hành cải tạo, mà trên thực tế loại này không thấy máu phương thức chiến đấu phi thường khủng bố, có thể từ trên căn tiêu diệt địch nhân, thậm chí ngay cả bọn hắn thần mình cùng một chỗ phá hủy. Dù sao bộ lạc dân đã bắt đầu học tập cái khác văn hóa, tín ngưỡng cũng sẽ tùy theo chuyển biến, thần minh thiếu khuyết tín ngưỡng, đương nhiên sẽ không tiếp tục tồn tại. Tam Bang Mã Bộ doanh địa rất lớn, bố cục cũng rất hợp lý, lều vải rất chỉnh tề, xung quanh cũng trở lại thích hợp không gian, dung người thông hành, trong doanh địa rất náo nhiệt, có không ít người tại tiêu thụ vật phẩm. Tiểu Bạch nhanh nhẹn thông suốt đi dạo doanh địa, phát hiện một chút chuyện rất thú vị. Vô luận là sâm lâm cũng tốt, thảo nguyên cũng được, Tiểu Bạch một mực nhìn thấy đều là dùng thịt khô tới làm tiền tệ, dù sao thịt khô loại thức ăn này rất dễ dàng bảo tồn, mà lại là vừa cần, có thành tựu tiền tệ khả năng. Có thể Tam Bang Mã Bộ bên này không phải như vậy, bọn hắn có hoàn toàn mới tiền tệ, là một loại sữa, sáng lấp lánh tiểu thạch đầu, thông qua lớn tiểu hòa mở đục trình độ đến phân biệt tảng đá giá trị. Đây là Tiểu Bạch tại cái khác địa phương chưa từng nhìn thấy, hắn rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là vật gì, có cái gì tác dụng? Túc chủ, phát hiện năng lượng vật phẩm. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, trong lòng càng thêm tò mò, hắn biết hệ thống phát hiện chính là cái gì, khẳng định chính là loại này tiểu thạch đầu. Cái này tiểu thạch đầu là năng lượng vật phẩm. Có tác dụng gì? Tiểu Bạch vừa quan sát những cái kia dùng tiểu thạch đầu đổi lấy vật phẩm người, một bên hỏi đến hệ thống. Có thể hối đoái cao cấp hơn vật phẩm, có thể làm tiền tệ vật thay thế. Hệ thống đơn giản giải thích nói, giống như rất có lực bộ dáng ải, Tiểu Bạch mắt sáng rực lên. Hắn tùy tiện tìm người, dùng một túi thịt khô đổi về một viên lớn chừng bằng móng tay tinh thạch, trong tay thưởng thức. Cái đồ chơi này thế nào dùng? Tiểu Bạch trong đầu hỏi hệ thống. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hệ thống nhả danh nói. Ngươi không nhả danh có thể chết ta. Tiểu Bạch liếc mắt, tiếp lấy nói ra, không phải ngươi nói đây là năng lượng vật phẩm à, ngươi còn có thể không biết dùng như thế nào. Hấp thu, ta muốn hấp thu mới có thể định tính à, ngươi cầm ở trong tay ta cũng không biết cái đồ chơi này chuyện ra sao, ta chỉ biết là đó là cái năng lượng vật phẩm mà thôi. Hệ thống tiếp tục nói. Cần hấp thu à, nói sớm à, đến, hấp thu đi. Tiểu Bạch không chút do dự nói, cái này một khối tiểu tinh thạch là dùng một túi thịt khô đổi lấy, cũng không tính quá đắt đỏ, ném cho hệ thống làm thí nghiệm tốt. Tiểu Bạch giọng điệu cứng rắn nói xong, trong tay tiểu tinh thạch liền không cánh mà bay. Đợi một hồi, hệ thống thanh âm vang lên, đặc thù năng lượng vật phẩm, có thể làm tín ngưỡng tinh thạch vật thay thế, nhưng cũng không phải là tín ngưỡng chi lực. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hắn coi thường cái đồ chơi này a, tín ngưỡng tinh thạch vật thay thế, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tín ngưỡng tinh thạch, đây chính là tín ngưỡng chi lực kết tinh, một viên tín ngưỡng tinh thạch có thể hối đoái thành 100 triệu điểm tín ngưỡng, giá trị phi thường cao, thậm chí có thể làm thần minh ở giữa tiền tệ sử dụng. Mà loại này tiểu tinh thạch vậy mà có thể thay thế tín ngưỡng tinh thạch, còn chưa đủ lấy nói rõ giá trị của hắn a. Khó trách bọn hắn có thể dùng tới làm tiền tệ, đây là đồ chơi hay á, còn có cái gì tác dụng? Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Hiện tại có thể là đặc thù năng lượng có thể bị nhân thể hấp thu, dần dần cải tạo nhân thể, cái khác công dụng còn chờ khai quật. Hệ thống nói thẳng. Đồ tốt, phát hiện bà bối. Tiểu Bạch nhìn xem khắp nơi đều dùng tiểu tinh thạch giao dịch người, thật giống như thấy được từng tòa núi vàng đồng dạng. Túc chủ, mời cho đặc thù năng lượng gánh chịu thể mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở. Linh thạch, liền để linh thạch. Tiểu Bạch rất hoan thoát nói. Không sai, loại này tiểu tinh thạch cùng Tiểu Bạch trong lòng tu tiên giả sử dụng linh thạch rất tương tự, đã cái đồ chơi này không có tên của mình, vậy liền để linh thạch tốt, dị giới linh thạch. Linh thạch mệnh danh thành công, thuận tiện nói chuyện, túc chủ một điểm nghệ thuật tế bào đều không có. Hệ thống thời khắc không quên mất nhà danh Tiểu Bạch. Ta không có nghệ thuật tế bào. Lại nói bậy, chờ ta trở lại đô thị, tất nhiên để ngươi kiến thức ta kia mấy tê tình yêu động tác phim, để ngươi hảo hảo nhận thức một chút gọi ta nghệ thuật đạo quốc các lão sư. Tiểu Bạch không cam lòng nói. Hệ thống đột nhiên không muốn nói chuyện. Chương 402, linh thạch phân tích như là đã biết linh thạch bên trong có đặc thù năng lượng, Tiểu Bạch không có ý định dễ dàng như vậy buông tay, hắn lại đổi một ít linh thạch, hết thể giao cho hệ thống hấp thu, phân tích linh thạch bên trong đặc thù năng lượng tính chất cùng phương pháp sử dụng. Liên tục đã hấp thu không ít linh thạch, Tiểu Bạch cảm giác không sai biệt lắm, liền nhanh nhẹn thông suốt rời đi bộ lạc doanh địa, hướng Hồng Tông Liệt Mã doanh địa tạm thời đi đến, vừa đi vừa trong đầu xem xét linh thạch phân tích báo cáo. Căn cứ hệ thống kết quả phân tích báo cáo, linh thạch là một loại có đặc thù năng lượng quang thạch, cụ thể như thế nào sinh ra tạm thời không biết, là dị giới đặc hữu một loại vật phẩm. Linh thạch phân loại là xen vào tín ngưỡng tinh thạch cùng cự thú, cự trùng lục chi ở giữa. Tín ngưỡng tinh thạch làm tín ngưỡng chi lực kết tinh, không đơn giản có thể làm thần minh ở giữa tiền tệ, cũng là có thể tại trong hiện thực hiện hóa ra ngoài, có thể giao cho nhân loại sử dụng, nhưng chỉ có thần chức người mới có thể kích phát ra một bộ phận hiệu lực, dùng để phóng thích tự thân thần thuật, phổ thông bộ lạc dân cầm cũng không chỗ hữu dụng. Phổ thông bộ lạc dân đạt được tín ngưỡng tinh thạch, đại thể liền cùng đạt được bạn, vàng không có gì khác nhau, nhìn xem đẹp mắt, nhưng trên thực tế còn không bằng khối thịt làm, dù sao tín ngưỡng tinh thạch không thể ăn, không thể uống, cũng vô pháp gia tăng bọn hắn lực lượng, cải biến thân thể của bọn hắn tố chất. Dị giới vẫn tương đối coi trọng tính thực dụng, ngoại trừ thần chức người, phổ thông bộ lạc dân cũng sẽ không rất coi trọng tín ngưỡng tinh thạch, cho nên tín ngưỡng tinh thạch mặc dù tốt, nhưng lại chú định không cách nào trở thành chân chính tiền tệ, không có cách nào thay thế thịt khô. Thịt khô, đây là cự thú thịt chế tác mà thành, trong đó có một loại nào đó thần bí năng lượng, nhân loại trưởng kỳ dùng ăn, liền có thể không ngừng hấp thu trong đó năng lượng thần bí. Loại này năng lượng thần bí đối người thân thể có chỗ tốt vô cùng lớn, thật sự rõ ràng có thể cải biến người thể chất, để cho người ta thân thể càng thêm cường kiện, là làm hạ chủ lưu. Chính là bởi vì loại này thần bí năng lượng, cho nên thịt khô lưu thông tính vô cùng tốt, bất kỳ cái gì một cái bộ lạc đều thừa nhận thịt khô tính thực dụng, cho nên thịt khô mới trở thành thông dụng tiền tệ. Mà Tiểu Bạch hiện tại phát hiện linh thạch liền lợi hại, cái đồ chơi này xen vào tín ngưỡng tinh thạch cùng thịt khô ở giữa. Mặc dù thần minh nó không có cách nào mượn nhờ linh thạch tăng lên đẳng cấp, trở thành càng cường đại hơn thần minh, nhưng cũng có thể mượn dùng linh thạch bên trong đặc thù năng lượng đến phóng thích thần thuật, có thể làm thành tín ngưỡng chi lực vật thay thế. Cái này đã rất cho lực, dù sao thần minh là một loại phi thường đặc thù sinh mạng thể. Dị giới đại đa số vật phẩm trên thực tế đối với thần minh cũng không có ý nghĩa, thần minh sở dĩ sẽ hấp thu một chút vật phẩm, cũng là vì bộ lạc, để càng nhiều nhân loại tín ngưỡng bọn hắn mà thôi. Linh thạch loại vật này là thật sự rõ ràng có thể trợ giúp đến thần minh, vô cùng ít thấy. Càng thêm mấu chốt chính là linh thạch đối với nhân loại tác dụng, dựa theo hệ thống phân tích trong báo cáo thuyết pháp, cái đồ chơi này đối với người nguyên thủy đến nói một chút là thần khí cũng không phải là quá đáng. Hoàn toàn có thể trở thành thịt khô vật thay thế, thuộc về khoáng thạch loại, có được khoáng mạch có thể khai thác, không dễ dàng biến chất, có thể trường kỳ bảo tồn. Trọng yếu nhất chính là loại này đặc thù năng lượng cùng thịt khô bên trong năng lượng tương tự, đồng dạng có thể bị nhân loại hấp thu, không độc vô hại, hữu ích tại thân thể. Mặc dù hiệu quả so thịt khô hơi kém, nhưng chỉ cần trưởng kỳ đeo y nguyên có thể đạt tới cải biến thân thể tố chất mục đích. Nếu như có thể tìm tới hấp thu phương pháp, hiệu quả thậm chí vượt qua thịt khô. Trong báo cáo còn có một đầu đặc biệt chú thích, trải qua hệ thống nghiệm chứng, linh thạch bên trong chỗ có được đặc thù năng lượng, có thể khiến người ta thân thể không hạn chế cường hóa, có thể sẽ sinh ra siêu tự nhiên năng lực. Câu nói này uy lực tại hiện nay tới nói đơn giản liền như là vũ khí hạt nhân, ý vị này chỉ cần tìm được đường tắt. Phổ thông bộ lạc dân hoàn toàn có thể tiến hóa thành thần chiến sĩ tồn tại. Thần chiến sĩ sở dĩ cường đại, không phải là bởi vì thần minh ban cho bọn hắn siêu tự nhiên lực lượng a, cho nên bọn hắn mới siêu việt phổ thông bộ lạc dân, trở thành cao cao tại thượng người, thậm chí có thể vì thần đợi minh. Hiện tại linh thạch để phổ thông bộ lạc dân cũng có được dạng này tiềm chất, sao mà kinh khủng. Thịt khô năng lượng xác thực rất mạnh, có thể không ngừng để cho người ta thân thể trở nên cường đại, nhưng lại rất khó sinh ra siêu tự nhiên lực lượng, chỉ là đơn thuần để bọn hắn cường đại. Đương nhiên, Tiểu Bạch hiện tại tiếp xúc đến thịt khô, bình thường đều là cấp thấp cự thú, cự trùng thịt khô. Trung cấp cao cấp thịt khô hắn cũng chưa từng thấy qua, không biết hiệu quả. Linh thạch lại có thể để cho người ta sinh ra siêu tự nhiên lực lượng, tại hiệu quả đi lên nói, cũng đã vượt qua thịt khô, điều kiện tiên quyết là có phương pháp đến gia tốc hấp thu, nếu không hiệu quả hay là không bằng thịt khô. Đi tới, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một điểm, trong đầu hỏi hệ thống, ngươi nói Tam Bang Mã Bộ đã sớm đạt được linh thạch, có thể hay không đã phát hiện linh thạch bí mật, bằng không bọn hắn vì sao lại dùng linh thạch làm tiền tệ dùng để giao dịch? Có khả năng này, nhưng vừa rồi trên đường đi ta đã quét hình qua trong doanh địa người nguyên thủy, không có phát hiện bởi vì linh thạch năng lượng mà đột phát biến dị người nguyên thủy, cho nên hiện tại không thể hạ chính xác định nghĩa. Hệ thống thực sự cầu thị nói. Tiểu Bạch sờ lên cằm, đầu óc bắt đầu chuyển động đi lên, hắn có chút âm lưu luận, nếu như Tam Bang Mã Bộ thật phát hiện linh thạch công dụng, giữ kín không nói ra, đây chính là tại bố cục, giả heo ăn thịt hổ, một khi có ai cùng bọn hắn khai chiến, kia tất nhiên là phải bị thua thiệt. Cho dù hấp thu linh thạch năng lượng phương pháp nắm giữ trong tay số ít người, kia Tam Bang Mã Bộ cũng ra đời một nhóm không kém gì thần chức chiến sĩ cường giả, chống giống tăng thêm một cỗ lực lượng. Thần chức chiến sĩ cường đại cỡ nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Bình thường thần chức chiến sĩ, đơn đấu hơn 10 người bộ lạc chiến sĩ không rơi vào thế hạ phong, nhẹ nhõm thủ thắng là rất bình thường sự tình. Mã Bang bộ lạc thì càng lợi hại, bọn hắn là toàn dân giai binh, nếu là thêm ra một nhóm không kém gì thần chức chiến sĩ bộ lạc chiến sĩ, kia sức chiến đấu tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu Tiểu Bạch còn tại suy nghĩ, thảo nguyên cùng xâm lâm không sai biệt lắm, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là, thế giới quá lớn, nhất là dị giới, các loại chuyện thần kỳ mỗi ngày phát sinh, thần minh, cự thú, tự trùng, vật như vậy đều có thể tồn tại, hắn liền càng thêm không nên xem thường thế giới này. Phía trước thật là mình vận khí tốt, không có đụng phải cái gì địch nhân cường đại, nếu không sớm đã bị tiêu diệt, nếu là đụng phải nắm trong tay linh thạch năng lượng bộ lạc, đó chính là gió thu quét lá vàng đồng dạng kết quả a, quả nhiên không thể tự đại, muốn bạn phần cảnh giác mới được. Hệ thống, ngươi có thể hay không sáng tạo ra hấp thu tinh thạch công pháp? Tiểu Bạch đột nhiên chờ mong mà hỏi. Túc chủ, ngươi mới là thần, ta là hệ thống, ta chỉ có thể dựa theo hiện hữu để phát huy, linh thạch loại vật này ta cũng là mới phát hiện, nguyên lai cũng không hiểu biết, ta không có đủ nghiên cứu năng lực. Hệ thống tương đương im lặng nói. Tiểu Bạch từ khi đi vào dị giới vẫn tại ỷ lại lấy hệ thống cơ hội là không gì làm không được tồn tại, hiện tại rốt cục bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Không sai, hệ thống chỉ là hệ thống, bọn chúng cường đại, hiểu nhiều lắm, nhưng lại thiếu sức sáng tạo, cùng người là không giống, người khả năng sinh ra nhỏ yếu, sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại có sức sáng tạo, có được vô hạn khả năng. Chương 403, song phương bày trận không hề nghi ngờ, linh thạch là cái thứ tốt, dạng này đồ tốt Tiểu Bạch nhất định sẽ nhớ thương, chỉ có giữ tại trong tay của mình mới là vương đạo. Tam Bang Mã Bộ bên này dùng linh thạch làm mình giao dịch tiền tệ, nói rõ bộ lạc của bọn hắn bên trong hẳn là có linh thạch khoáng mạch mới đúng, dù là không có mỏ linh thạch, bọn hắn khẳng định cũng có quan hệ với linh thạch nơi phát ra tin tức, những này đối với Tiểu Bạch đều phi thường trọng yếu. Trở lại Hồng Tông Liệt Mã doanh địa tạm thời, Tiểu Bạch cũng không có đem linh thạch tin tức báo cho Hồng Tông Dương Liệt các loại một đám kỵ sĩ, bọn hắn hiện tại tâm tư hẳn là đặt ở 15 ngày sau đó giao đấu phía trên, không nên bởi vì linh thạch phân tâm. Linh thạch mặc dù mấu chốt, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Các kỵ sĩ trạng thái hay là rất không tệ, hiện tại bọn hắn là khách nhân, không có khả năng giống tại đồng cỏ thời điểm mỗi ngày đều đi ra ngoài huấn luyện, đại đa số thời điểm chỉ có thể ở mình doanh địa phạm vi bên trong hoạt động, ngẫu nhiên luyện tập một chút cung tiễn vẫn là có thể, bình thường là lấy luyện tập trường đao làm chuẩn. Sau đó mấy ngày, ngoại trừ đi xem mắt chiến đấu sân bãi, Hồng Tông Dương Liệt liền bắt đầu mang theo các kỵ sĩ bưng lỏng, dạo chơi Tam Bang Mã Bộ doanh địa, thể nghiệm một chút sinh hoạt. Lần chiến đấu này sân bãi là một mảnh đất trũng, hai phe đều chiếm một cái dốc núi, cho công kích tiện lợi điều kiện, cuối cùng quyết chiến địa phương là tại đất trũng dưới đáy. Điển hình kỵ binh quyết chiến sân bãi, rất rộng lớn, cho dù 2-3 ngàn người cũng có thể triển khai trận hình, càng thêm đừng bảo là chỉ có 200 người chiến đấu, kia là xoa xoa có thừa. Thời gian nửa tháng qua rất nhanh, các kỵ sĩ đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, từng cái ăn uống no đủ, tinh lực dồi dào, mỗi ngày nhàn ngao ngao để. Mã bang sứ giả cũng đã tới Tam Bang Mã Bộ doanh địa, chiến đấu sắp bắt đầu. Chiến đấu cùng ngày sáng sớm, các kỵ sĩ liền dậy, chỉnh lý trang bị, đây là tại hoang dã lịch luyện thời điểm đã thành thói quen, mỗi lần xuất phát đều là sinh tử khảo nghiệm, không qua loa được. Kiểm tra thỏa đáng, các kỵ sĩ nhao nhao lên ngựa, tiến về chiến trường sở tại địa. Hồng Tông Liệt Mã Bộ lạc kỵ sĩ, Cốt Đề Mã Bộ kỵ sĩ, lại thêm Tam Bang Mã Bộ, tam phương thế lực tề tụ đất chúng. Tiểu Bạch cũng không cùng theo Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ đi trên đỉnh núi, mà là đi tới Tam Bang Mã Bộ một bên, thành thành thật thật quan chiến, cho dù hắn tham chiến cũng là bất lực, hắn là chân thần, tùy tiện đối với người nguyên thủy xuất thủ chuyện như vậy hay là làm không được. Ừm, lần này chiến đấu ngươi không tham gia a? Tam Bang Cáp Nông nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm không khỏi nghi ngờ mà hỏi, hắn thấy, lần chiến đấu này Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn tất nhiên toàn lực ứng phó, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Không sao, có hay không ta đều như thế, dù sao cũng sẽ không thua. Tiểu Bạch nhún nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Như thế có tự tin. Tam Bang Cáp Nông cảm thấy hứng thú. Một hồi ngươi liền sẽ biết. Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nói xong cũng không để ý tới một mặt hiếu kỳ Tam Bang Cáp Nông, nhìn về phía hai bên dốc núi. Hồng Tông Dương Liệt đã mang theo các kỵ sĩ xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, vô thanh vô tức đứng ở trên sườn núi, giống như từng tòa pho tượng, khí thế mười phần, chỉ bằng mượn khí thế kia, Tiểu Bạch cho mắt điểm, một nhóm chiến sĩ thông thường có thể làm ra loại khí thế này đến, đã đầy đủ tự hào. Cốt Đề Mã Bộ người cũng xuất hiện, Cốt Đề Trường Thảo là cái đầu góc có vấn đề ra hỏa, nhưng hắn mang tới người lại có vẻ rất cường thế. Bởi vì phía trước có điều kiện, không thể vận dụng thần chiến sĩ, chỉ có thể xuất động chiến sĩ thông thường, cho nên Cốt Đề Mã Bộ phái tới người cũng không phải bản bộ nhân ngựa, dù sao bọn hắn cường đại địa phương là thần chức chiến sĩ. Phái chiến sĩ thông thường ra không có gì tất yếu. Cốt Đề Trường Thảo thủ hạ các kỵ sĩ là chắp vá ra, cưỡi ngựa tốt, xuyên phục sức đều không giống nhau, nhìn loạn hỏng bét, bất quá mặc dù là chiến sĩ thông thường, nhưng bọn hắn trên thân cũng mang theo sát khí, rõ ràng không phải dễ đối phó đối tượng. Cốt Đề Mã Bộ lâu dài ở vào chinh chiến trạng thái, hàng phục rất nhiều bộ lạc, đây chính là ưu thế, Tiểu Bạch bọn hắn đưa ra phải dùng chiến sĩ thông thường chiến đấu điều kiện, Cốt Đề Mã Bộ không có chút nào do dự đáp ứng, bọn hắn rất tự tin, cho là mình có thể ứng đối bất luận một loại nào phương thức chiến đấu, cho dù là chiến sĩ thông thường cũng không thua tại bất kỳ một cái nào bộ lạc. Cho dù Cốt Đề Mã Bộ bản thân chiến sĩ thông thường khả năng cũng không cường đại, nhưng bọn hắn có thể từ hàng phục bộ lạc bên trong điều tinh nhuệ, tập hợp chính là một chi cường lực đội ngũ. Ở kiếp trước, loại này lâm thời chấp vá đội ngũ có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn đến sức chiến đấu không đủ, nhưng ở dị giới cũng sẽ không, bởi vì phương pháp chiến đấu quá mức đơn giản. Mã bang bộ lạc phương pháp chiến đấu trên cơ bản chỉ có một loại, đó chính là các kỵ sĩ tập hợp, sau đó ngao ngao kêu công kích, có phải hay không một cái bộ lạc không có ảnh hưởng quá lớn. Đơn thuần về mặt khí thế mặt đến xem, Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn muốn mạnh hơn một chút, lộ ra chỉnh tề trường kỳ cùng một chỗ sinh hoạt chiến đấu, để bọn hắn có loại ăn ý, rõ ràng so Cốt Đề Mã Bộ chắp vá lên đội ngũ mạnh hơn. Nhưng từ hung tàn trình độ phía trên đến xem, có vẻ như Cốt Đề Mã Bộ đội ngũ liền muốn mạnh một chút, dù sao cũng là tuyển chọn tỉ mỉ tới, mỗi một tên đều là tinh nhuệ, lúc nào cũng có thể trở thành thần chiến sĩ loại người kia, lâu dài tại bên bờ sinh tử thăm dò bồi hồi, mỗi một cái đều là trên tay dính đầy máu tanh ra hỏa. Lúc đầu Tiểu Bạch còn tưởng rằng Mã Bang sứ giả sẽ đi qua nói chút nói nhảm, tỉ như cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, mọi người không muốn hạ sát thủ loại hình. Bất quá nhìn hắn kêu bình chân như bại bộ dáng, rõ ràng là không có ý định nói, hoặc là nói dị giới liền không có loại quy củ này. Tại người trong thảo nguyên xem ra, kết quả so qua trình trọng yếu nhiều, chỉ cần có thể thắng là được rồi. Chiến đấu a, khẳng định sẽ có tử thương, nếu không liền không gọi chiến đấu, muốn để biểu diễn, kia nói hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai như vậy có làm được cái gì? Thanh Thanh thật thật nhìn xem, ai thắng lợi, làm chứng người, sau đó đem tin tức chuyển về Mã Bang, cái này đủ. Từ khi đi vào dị giới, Tiểu Bạch Tam quan ngay tại lập đi lặp lại đổi mới, cũng càng ngày càng lý giải người dị giới ý nghĩ. Suy nghĩ của bọn hắn so với đời trước người hiện đại đơn giản hơn nhiều, nhận đạo đức chói buộc thiếu. Liên lấy hòa bình tới nói đi, không có ai không thích của mình, nhưng ở dị giới là không cách nào thu hoạch được hòa bình. Dị giới người nguyên thủy nghĩ đặc minh bạch, hòa bình là dùng vũ lực đến duy trì, cho nên bọn hắn thừa võ, dùng vũ lực đến giữ gìn hòa bình, cho mình bộ lạc người an toàn. Không phải là không có loại kia cho rằng bằng vào tư tưởng tiến bộ liền có thể thu hoạch được hòa bình bộ lạc, bất quá bọn hắn hạ chẳng không tốt lắm chính là, không phải bị những bộ lạc khác công chiếm, biến thành nô lệ, chính là vong tại cự thú, cự chủ miệng. Tại dạng này một thời đại bên trong, dã man không nhất định là chuyện xấu, có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao dã man nhân ý nghĩ chính là ta năm đâm lớn, ta nói coi như, cho nên bọn hắn sẽ liều mạng tăng lên võ lực của mình giá trị theo vũ lực đáng giá tăng lên, bọn họ đích xác sẽ thu hoạch được an toàn, sẽ sống càng tốt hơn. Nếu như ngay cả cơ bản nhất còn sống đều làm không được, vậy liền đừng bảo là cái gì văn minh, đây chẳng qua là một loại buồn cười thuyết pháp mà thôi. Chương 404, hai sóng mưa tên kỳ thật thảo nguyên bộ lạc chiến còn lâu mới có được tiểu bạch nghị phức tạp, tại trong thảo nguyên, lớn nhất quy tắc tiểu là không có quy tắc, không ai hô chuẩn bị, cũng không ai hô bắt đầu, cùng chiến trường chân chính chênh lệch không nhiều, chuẩn bị xong liền lên, chỉ cần có thể xử lý địch nhân là được rồi. Mình chưa chuẩn bị xong, bị địch nhân xử lý, cũng không cần oán trời trách đất, thua chính là thua. Muốn nói một điểm kỹ xảo cũng không có, kia không có khả năng, người lại không phải người ngu, biết tính toán, sẽ tổng kết, tóm lại sẽ phát hiện một vài thứ. Giống như hiện tại sân bãi, là cái đất trũng, bốn phía đều có dốc núi, lúc này liền nhìn năng lực chỉ huy, muốn nhìn đúng thời cơ, không nhất định trước công kích liền có ưu thế. Ngựa tốc độ, đích thật là phi thường có lực công kích, nhất là hướng xuống sườn núi sông thời điểm, lực trùng kích sẽ tăng mạnh. Nhưng vấn đề một phương xung phong, một phương khác không núp đích, dĩ giật đãi lao, kia công kích một phương liền lúng túng, bọn hắn muốn đối mặt một cái lên dốc, bạch bạch tiêu hao ngựa thể lực, còn đưa đối thủ ưu thế. Cho nên cho dù không ai hô bắt đầu, tùy thời đều có thể khai triển, nhưng vô luận là cốt để trường thảo, hay là hồng tông dương liệt, đều lựa chọn tạm thời quan sát. Tiểu bạch bọn hắn đứng xa xôi, những người khác nhìn không phải rất rõ ràng, có thể phân biệt ra được người, nhưng người nào là ai cũng không biết. Tiểu bạch không phải, hắn là chân thần, hơi dùng chút thần lực, liền có thể để hắn thấy rất rõ ràng, còn có thể nghe được thanh âm, tiêu hao nhiều hơn chút thần lực còn có thể tạm thời hình thành thượng đế thị giác, từ trên trời quan sát xuống dưới. Hồng Tông Dương liệt khống chế lấy chiến mã, chậm rãi tại kỵ sĩ trước mặt đi qua, kiểm duyệt lấy chiến sĩ của mình nhóm. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, kỵ sĩ trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đạt đến đỉnh phong, mỗi người đều lộ ra rất trầm ổn, yên ngựa của bọn họ bên trên đặt vào trường thương, bên hông vác lấy trường đao, có ở sau lưng cung tiễn, Hồng Tông Dương liệt rất hài lòng. Do xét một lần kỵ sĩ, Hồng Tông Dương liệt đi tới kỵ sĩ phía cạnh, kéo lại ngựa, nhìn về phía đối diện cốt để mã bộ. Nhìn xem đối diện, đó chính là các ngươi địch nhân, các ngươi sợ a? Hồng Tông Dương liệt hô. Không sợ. Các kỵ sĩ lớn tiếng hồi đáp. Bọn hắn muốn cho chúng ta e ngại, muốn cho chúng ta dưới chân thổ địa biến thành vũng bùn, muốn cho chúng ta dẫm chân tại chỗ, khả năng này à? Hồng Tông Dương liệt lần nữa hô. Không có khả năng. Các kỵ sĩ đáp lại nói. Hôm nay, chúng ta đem để chúng ta địch nhân biết, chúng ta tại cuộc khởi. Hồng Tông Dương liệt cưỡi ngựa, vừa đi vừa về dò xét, sợ rằng chúng ta nhân khẩu thưa thớt, sợ rằng chúng ta không trả không đủ cường đại, nhưng là, chúng ta có dũng khí, chúng ta có đối mặt hết thể hùng tâm, hôm nay, có người đang có ý đồ với chúng ta, bọn hắn muốn đoạt đi chúng ta sinh tồn đồng cỏ, trà đạp chúng ta thần linh. Chúng ta nói cho bọn hắn biết, bọn hắn là ý nghĩ của mình nỗ lực máu tươi đại giới. Giống. Các kỵ sĩ cùng nhau quát. Chúng ta sẽ dùng chúng ta trường thương, cung tiễn, trường đao, nói cho bọn hắn ai mới là dũng sĩ, nói cho bọn hắn, chúng ta đem thể sống chết bảo hộ đồng cỏ, hộ vệ chúng ta thần linh, chúng ta nói cho bọn hắn biết, một thời đại mới tiến đến, mà chúng ta, tất nhiên sẽ tại thời đại mới có được một chỗ cắm rủi. Hồng Tông Dương liệt giơ quả đấm. Giống. Theo Hồng Tông Dương liệt lời nói, các kỵ sĩ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, nhao nhao thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn qua đối diện. Tiểu Bạch nghe Hồng Tông Dương liệt, nhẹ gật đầu, gia hỏa này trước khi chiến đấu động viên hay là tương đối ra sức, sĩ khí đã hoàn toàn nhấc lên, hắn quay đầu nhìn về phía cốt để mã bộ. Cốt để trường thảo hiển nhiên cũng không có Hồng Tông Dương liệt ý nghĩ, hắn có cốt để mã bộ tự cao tự đại, nói thật, hắn cũng không có đem bên cạnh kỵ sĩ để vào mắt, địch nhân đối diện hắn cũng không để vào mắt, tại cốt để trường thảo trong lòng, hắn chính là vô địch thế hệ, những nơi đi qua đều sẽ bị đẩy ngang. Cốt để trường thảo là tự cao tự đại, nhưng hắn cũng là trải qua nhiều lần chiến đấu người, tại chiến trường phương diện, hắn cũng không đốc, loan thoáng ở giữa. Hắn đã nghe được đối diện chuyển đến tiếng giống. Hắn khinh thường tại cho mình đội ngũ độc viên, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý trơ mắt nhìn xem Hồng Tông Dương liệt cho các kỵ sĩ độc viên. Cốt để trường thảo nhìn một chút đất chúng, suy một tiếng, khinh thường cười cười, quay lại lập tức đầu, cuốn hướng bên cạnh. Những cái kia đồ hèn nhát không dám ra tay trước động tiến công, sợ hãi mình mang người từ trên sườn núi lao xuống đi, vậy được, vậy liền đều từ bỏ đất chúng công kích đi, tại bằng phẳng trên thảo nguyên nhất tuyệt thắng bại. Cốt để trường thảo khẽ động, cái khác các kỵ sĩ nhao nhao đi theo, cuốn hướng về phía không ai dốc núi, bọn hắn sẽ vòng qua đất chúng, để chiến mã bắt đầu làm nóng người. Chờ tiến vào công kích khoảng cách về sau, sẽ không chút do dự cho đối phương chí mạng xung kích. Hồng Tông Dương liệt quan chắc đến bọn hắn động tĩnh, hơi tưởng tượng liền biết bọn hắn muốn làm gì, đã đối phương từ bỏ đất chúng, vậy liền chính diện tác chiến đi. Hồng Tông Dương liệt cũng bắt đầu dẫn người hành động, song phương vòng quanh dốc núi, chậm rãi di động. Tiểu Bạch ánh mắt híp lại, bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Song phương đội ngũ biến đổi đội hình, Hồng Tông Dương liệt một mặt đội ngũ lộ ra càng thêm ngay ngắn trật tự, cốt để trưởng thảo mang theo đội ngũ thì tương đối lỏng lẻo, đã không có hình dạng. Muốn bắt đầu a? Tam Bang Cấp Nông lẩm bẩm nói. Ừm, muốn bắt đầu. Tiểu Bạch nói. Khoảng cách song phương 300 bước thời điểm, Hồng Tông Dương liệt liền mang theo các kỵ sĩ ngừng, từ phía sau lưng lấy xuống cung tiễn, dương cung cài tên. Cốt để trường thảo nhìn thấy bọn hắn dừng lại lấy ra một chút vật kỳ quái, có chút không hiểu, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới, bắt đầu mang theo bên cạnh mình kỵ sĩ dần dần ra tốc. Ném bắn. Hồng Tông Dương liệt hướng phía không trung bắn ra mũi tên thứ nhất. Theo một tiễn này bắn ra, các kỵ sĩ nhao nhao buông lỏng tay ra chỉ, một mảnh mưa tên bay về phía không trung. Bắn ra mũi tên thứ nhất, Hồng Tông Dương Liệt không chút do dự lần nữa dự cung, tại đối phương vọt tới an toàn của mình khoảng cách trước đó, hắn muốn dẫn lấy người bắn ra mũi tên thứ hai. Cốt để Trường Thảo mang người dần dần ra tốc, lại phát hiện không trung bay tới một mảnh bóng đen. Thứ gì? Ngay tại hắn nghi ngờ ở giữa, bóng đen nhao nhao rơi xuống. A, ai nha? Thủ hạ kêu thảm để Cốt để Trường Thảo thay đổi mặt sắc, đáng chết, là cái gì? Ném bắn cung tiễn, tại khoảng cách này bên trên uy lực không phải rất đủ, chỉ có thể đối bọn hắn hình thành tao nhiễu mà thôi, thậm chí không có một hai giết chết. Có thể Cốt để Trường Thảo công kích khí thế lại bị đánh gãy, đó là cái cơ hội tốt. Hồng Tông Dương Liệt thừa cơ hội này dẫn người lại bắn ra một đợt, sau đó quay lại đầu ngựa, xoay người chạy, hướng phía đất chúng phương hướng lao thẳng tới mà xuống. Cốt để Trường Thảo chưa bao giờ thấy qua cung tiễn, cũng không nghĩ tới còn có dạng này vũ khí, đến mức ăn phải cái lô bốn, có mấy tên thằng xui xẻo bị đợt thứ hai mưa tên bắn xuống ngựa. Hồng Tông Dương Liệt lúc này nếu như dùng cung tiễn chơi diều, có thể sẽ không bị thương chút nào cầm xuống Cốt để Trường Thảo, nhưng cái này lại không phải hắn muốn. Hồng Tông Dương Liệt muốn là một trận chính diện thắng lợi. Chương 405, công kích dùng cung tiễn, cố nhiên có thể nhẹ nhõm thắng lợi, lại không phù hợp người trong Thảo Nguyên Vũ dụng ý nghĩ, muốn thu hoạch được người trong Thảo Nguyên tôn kính, không thể dựa vào cung tiễn, muốn dựa vào đao thật thương thật liều ra. Nếu như muốn dùng cung tiễn lấy được thắng lợi, kia tại trên sườn núi không hề động qua địa phương Mộc Nhị Cán sớm đã dùng cầm cung ám sát Cốt để Trường Thảo, tại đợt thứ nhất mưa tên thời điểm liền có thể nhẹ nhõm bắn sát. Cung tiễn đối với Cốt để Mã bộ người mà nói là cái mới mẻ đồ chơi, bọn hắn không có gặp qua, cho nên Mộc Nhị Cán đánh lén mọi việc đều thuận lợi. Có thể Hồng Tông Dương Liệt nhưng không có hạ đạt để hắn đánh lén Cốt để Trường Thảo mệnh lệnh, Cốt để Trường Thảo cũng không biết ở phía xa có người chính vẫn nhắm chuẩn hắn, lúc nào cũng có thể bắn ra một mũi tên chí mạng tới. Cốt để Trường Thảo nhìn thấy Hồng Tông Dương Liệt mang theo các kỵ sĩ quay đầu liền chạy, hắn theo bản năng liền cho rằng bọn gia hỏa này là sợ, vội vàng kêu gọi bọn thủ hạ theo đuổi không bỏ. Hồng Tông Dương Liệt mang theo các kỵ sĩ thuận dốc núi hướng xuống mặt chạy, hắn đây là có chuẩn bị, tại hoang dã lịch luyện thời điểm, loại phương pháp chiến đấu này bọn hắn không biết dùng bao nhiêu lần, các kỵ sĩ đã sớm xe nhẹ được quen, căn bản không cần Hồng Tông Dương Liệt chỉ huy, xem xét Hồng Tông Dương Liệt động tác, các kỵ sĩ liền biết hắn là tính toán gì. Không chút do dự quay lại đầu ngựa, đi theo Hồng Tông Dương Liệt sau lưng, như là một mảnh mỏng manh hỏa vân, từ trên sườn núi xuôi dòng mà xuống. Hai sóng mưa tên rõ ràng đánh loạn Cốt để Mã bộ các kỵ sĩ tiết tấu, chiến mã công kích rất giảm cứu tiết tấu, phải có khí thế một đi không trở lại mới được. Cốt để Trường Thảo thủ hạ người là Lâm Thời chắp vá lên, tâm tư không giống, nếu như Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ không có cung tiễn, cái kia còn tốt, bây giờ bị hai sóng cung tiễn đánh loạn khí thế, Cốt để Mã bộ kỵ sĩ có vẻ hơi hỗn loạn, dừng lại một chút mới đi theo Cốt để Trường Thảo đằng sau hướng Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ đuổi theo. Như thế một trì hoãn, khoảng cách trực tiếp liền bị kéo ra, Hồng Tông Dương Liệt mang theo các kỵ sĩ lao xuống đất chúng, khống chế lấy chiến mã nhanh chóng tiến lên, chạy tiểu bạch bọn hắn trôi trên sườn núi chạy tới. Mà lúc này Cốt để Mã bộ kỵ sĩ vừa mới chỉnh lý tốt trận hình thuận dốc núi lao xuống, bọn hắn rút ra nửa tháng tròn đao, ngao ngao đều, nhưng căn bản đủ không đến Hồng Tông Dương Liệt. Hồng Tông Dương Liệt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng loạn hỏng bét Cốt để Mã bộ kỵ sĩ, khinh thường cười một tiếng, liền loại trạng thái này cũng dám khiêu chiến, thật sự là buồn cười. Hắn mang theo Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ một đường gia tốc, xông lên tiểu bạch chỗ lưng chừng núi sườn núi, giữ chặt đầu ngựa bắt đầu chuyển hướng. Một đám kỵ sĩ chuyển hướng tới, Cốt để Mã bộ kỵ sĩ vừa lúc xông vào đến đất chúng bên trong, Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn. Không ổn. Cốt để Trường Thảo nhìn xem lưng chừng núi sườn núi Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ, trong lòng hô to, lúc này hắn mới hiểu được Hồng Tông Dương Liệt dự định, nhưng vì lúc đã muộn, lui là không thể nào lui, càng thêm không có khả năng đình chỉ, duy nhất có thể làm chính là ra tốc xông về trước phòng, liều mạng cái này một đợt. Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ cưỡi ngựa trải qua như thế một chạy, đã hoàn toàn làm nóng người hoàn tất, ở vào thân thể trạng thái tốt nhất, mà lại lúc này bọn hắn là ở trên cao nhìn xuống, thích hợp nhất công kích, các kỵ sĩ khí thế chính thịnh, đơn giản chính là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như đánh như vậy còn không thể thắng lợi, kia Hồng Tông Dương Liệt thật không lời nào để nói, có thể lấy cái chết tạ tội. Hồng Tông Dương Liệt lấy xuống trên yên ngựa đặt vào trường thương, kẹp ở dưới nách cố định lại, mũi thương nhắm ngay đang toàn lực ra tốc Cốt để Mã bộ các kỵ sĩ. Phía sau hắn Hồng Tông Liệt Mã kỵ sĩ cũng nhao nhao lấy ra trường thương, chuẩn bị kỹ càng. Vì Hồng Tông Liệt Mã, vì thắng lợi. Công kích, Hồng Tông Dương Liệt thu cổ mắt đỏ gầm thét, hai chân một đập bụng ngựa, chiến mã bốn vó tung bay, thuận dốc núi, bắt đầu công kích. Vì thắng lợi. Công kích. Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ giống giận, đi theo bọn hắn qua đà, nắm chặt trường thương, khống chế lấy chiến mã, như là một mảnh đỏ nhạt sắc vân vụ, cùng với móng ngựa chạm đất cộc cộc âm thanh, từ lưng chừng núi sườn núi bắt đầu công kích. Đừng nhìn chỉ có trăm người, lại là khí thế mười phần, Hồng Tông Dương Liệt một ngựa đi đầu, như là mũi thương, Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ sau lưng hắn tự giác xếp thành hình tam giác đội ngũ, ở vàng tiến lên. Cách đó không xa, Cốt để Mã bộ các kỵ sĩ cũng đem tốc độ bỏ vào nhanh nhất, trong tay bọn họ cầm cái các loại vũ khí, cao thấp không đều, đại đa số người sử dụng vẫn là nửa tháng tròn đao, bọn hắn lung lay nửa tháng tròn đao, miệng bên trong phát ra không rõ ràng cho lắm hô lên âm thanh, hai mắt bên trong lóe hung lệ qua mang. Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ công kích, chỉnh tề, tràn đầy uy thế, chấn nhiếp tâm linh, nếu là đụng tới bộ lạc kỵ sĩ, chỉ sợ đối mặt loại này công kích trong nháy mắt liền sẽ khí thế hoàn toàn không có. Có thể Cốt để Trường Thảo xuất lĩnh các kỵ sĩ lại sẽ không, bọn hắn là tinh anh, cũng là tên lỗ mãng. Hồng Tông Liệt Mã các kỵ sĩ công kích chẳng những không có để bọn hắn e ngại, ngược lại kích phát máu của bọn hắn dũng, như cùng hắn nhóm nhân sinh bên trong gặp phải vô số lần sinh tử kiếp, ngươi không chết thì là ta vong. Tam bang các đông, Mã bang sứ giả, trên sườn núi người quan chiến trầm mặc, theo Hồng Tông liệt mã các kỵ sĩ công kích, bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình máu đột nhiên sôi trào, loại này đều nhịp từ yên tĩnh đến động công kích hình thức là bọn hắn rất ít gặp đến. Trong mắt bọn họ, chiến đấu chính là một đám người cưỡi ngựa sông mà thôi, dù là loạn bẩn bẩn cũng không quan trọng, chiến mã tăng thêm người, đủ nhiều số lượng như vậy đủ rồi. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đưa một đám người đều nhịp, gầm thét chấn thiên, dù là chỉ có trăm người, cũng có thể giết ra cảm giác thiên quân vạn mã đến. Chiến tranh là nam nhân trò chơi, kẻ yếu tất nhiên trước hết nhất chết bởi chiến trường. Có thể đứng ở trên sườn núi người quan chiến, không có kẻ yếu, rất tự nhiên liền bị Hồng Tông liệt mã các kỵ sĩ kích phát nhiệt huyết, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phiến bay thẳng mà xuống mở nhạt hồng vân. Toàn bộ chiến trường phía trên, duy nhất có thể bình chân như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Bạch, hắn là không có chút nào lo lắng, khi hắn nhìn thấy cốt đệ mã bộ kia loạn hỏng bét đội ngũ, lại nhìn thấy chuẩn bị xung tốc Hồng Tông liệt mã kỵ sĩ thời điểm, liền biết chiến đấu đã kết thúc, Hồng Tông liệt mã kỵ sĩ sẽ không thua. Song phương chiến mã toàn lực công kích, ngắn ngủi khoảng cách trong nháy mắt tức thì, song phương đã có thể nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ. Cốt đệ Trường Thảo nắm trong tay lấy một thanh dài dài kim loại kiếm loại vũ khí, hướng phía trước dùng sức vung lên, diện mục giữ tận quát, giết. Hồng Tông Dương liệt kẹp chặt trường thương, thân thể có chút đối lượng, chăm chú nhìn địch nhân phía trước, tại trong lồng ngực phát ra gào thét, giết. Hai phe nhân mã trong nháy mắt đụng vào nhau, Hồng Tông liệt mã các kỵ sĩ trường thương trong tay chiếm ưu thế tuyệt đối, tại địch nhân vẫn chưa đụng chạm lấy bọn hắn thời điểm, trường thương trước hết một bước đâm vào đến địch nhân thể nội, đem bọn hắn từ trên lưng ngựa lăng không đâm xuống. Vô luận là có hay không đâm đến địch nhân, các kỵ sĩ đều buông tay ném ra trường thương, cùng cốt để mã bộ các kỵ sĩ sượt qua người. Song phương nhân mã vẹn vẹn trải qua một nháy mắt hỗn loạn, lại lần nữa tách ra, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cái này Tam Bang Cấp Nông cứng họng, thân thể có chút hướng phía trước lộ ra, tựa hồ muốn xem càng thêm rõ ràng một chút. Mã Bang sứ giả nhìn xem đất chúng bên trong tình hình chiến đấu cũng ngây ngẩn cả người. Chương 406, hiệp 2 song phương sai ngựa mà qua, thất bại một phương lại là cốt để mã bộ các kỵ sĩ, mười mấy tên kỵ sĩ xuống ngựa, trái lại Hồng Tông Dương liệt bọn hắn, vậy mà không có người nào xuống ngựa. Vẹn vẹn một lần tiếp xúc chiến, cốt để mã bộ giảm quân số gần nữa. Tam Bang Cấp Nông thế nhưng là biết cốt để mã bộ nhóm này kỵ sĩ nội tình, mỗi một cái đều là hảo thủ, dưới tình huống như vậy, vậy mà kém chút đến cái một đợt quỷ, Hồng Tông mã bộ các kỵ sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Suy nghĩ kỹ một chút, từ chiến đấu bắt đầu, cốt để mã bộ giống như vẫn tại ăn thiệt thòi, không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Tiểu Bạch, cái này nam nhân từ vừa mới bắt đầu liền rất tự tin Hồng Tông mã bộ nhất định sẽ thắng, chẳng lẽ hắn đã đoán được hiện tại kết quả? Hồng Tông Dương Liệt mang theo các kỵ sĩ thúc ngựa bay vút lên, xông ra một khoảng cách về sau, quay lại đầu ngựa, rút ra trường đao, nhìn chằm chằm nhìn về phía còn lại cốt để mã bộ các kỵ sĩ. Cốt để Trường Thảo mang người quanh co một chút, nhìn một chút bên người còn lại kỵ sĩ, lại nhìn một chút đến tại đất chúng bên trong kỵ sĩ, nhịn không được dựng lên con mắt, hung tợn nhìn về phía Hồng Tông Dương Liệt. Cốt để Trường Thảo con hàng này hai là hai điểm, lại có cố tử chơi liều, sẽ không bị hù sợ, không có chút nào bởi vì giảm quân số một nửa mà có chỗ lùi bước. Giết! Cốt để Trường Thảo hét lớn một tiếng, mang theo còn lại kỵ sĩ hướng phía Hồng Tông Dương Liệt lại lần nữa phát khởi công kích. Phía sau hắn các kỵ sĩ cũng không chút nào yếu thế, mới Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn chiếm hết ưu thế, còn có kia thật dài vũ khí, cũng chỉ bất quá xử lý bọn hắn một nửa nhân thủ, hiện tại bọn hắn đều tại đất bằng, kia thật dài vũ khí cũng không có, sợ cái gì, xông. Hồng Tông Dương Liệt không nói chuyện, cũng không có lên tiếng, chỉ là lái chiến mã, không yếu thế chút nào xông về địch nhân, Hồng Tông Liệt mã các kỵ sĩ cũng nhao nhao dương đao đi theo phía sau của hắn. Lần này là chân chính đánh giáp lá cả, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, song phương liệu chính là dũng mãnh. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, lúc này ai cũng sẽ không lùi bước. Song phương hung hăng đụng vào nhau, Hồng Tông liệt mã kỵ sĩ không chút do dự chém ra ngự lâm quân đao. Loại này trường đao vốn là thích hợp lập tức chiến đấu, đủ dài, sắc bén, kiên cố, từ không trung hoạch xuất ra từng đạo bạch liên, quét qua cốt để mã bộ kỵ sĩ. Hiệp 2, vẫn là Hồng Tông liệt mã kỵ sĩ chiếm ưu thế, cốt để Trường Thảo bên người vẹn vẹn còn lại không đến 10 tên kỵ sĩ, mà Hồng Tông liệt mã kỵ sĩ mặc dù có người thụ thương, lại như cũng không có người nào xuống ngựa, rất cứng chắc. Đứng tại trên sườn núi quan chiến Tiểu Bạch, quay đầu nhìn về phía Mã Bang sứ giả, hỏi: "Thắng bại đã phân, có phải hay không hẳn là tuyên bố kết quả rồi?" Mã Bang sứ giả liếc mắt nhìn ngắm Tiểu Bạch một chút, suy tư một chút nói ra: "Cốt để mã bộ cũng không có đầu hàng, chờ một chút." Tiểu Bạch liếc mắt, chờ một chút coi như tử sạch sẽ. Mã Bang sứ giả không nói gì, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới chiến cuộc, nói thật, hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà lại là như thế này một kết quả. Đại bộ lạc cùng bộ lạc nhỏ đối chiến, mặc dù sẽ tận lực bảo trì công bằng tính, nhưng dưới tình huống bình thường, bộ lạc nhỏ không thắng được. Đây là nhiều phương diện nhân tố đưa đến, đại bộ lạc sở dĩ là đại bộ lạc, cũng là bởi vì dân số của bọn họ đông đảo, tài nguyên dự trữ sung túc, tầm mắt càng rộng lớn hơn, từ đó khiến cho chiến sĩ của bọn hắn càng thêm cường đại. Bộ lạc nhỏ cho dù mạnh hơn, cũng là có hạn, dù sao bộ lạc của bọn hắn nhỏ, đưa đến một loạt vấn đề, phát triển liền phí sức, cho nên chiến sĩ cũng sẽ không quá mạnh. Có rất ít đại bộ lạc hướng bộ lạc nhỏ tuyên chiến còn kết quả thất bại, nhất là bây giờ loại này, bộ lạc nhỏ đối chiến đại bộ lạc, vậy mà đánh ra tồi khô lạc hủ hiệu quả. Đây là đáng giá Mã Bang chú ý, Hồng Tông Mã Bộ đã có để Mã Bang nhìn thẳng vào tư cách, bọn hắn có trở thành đại bộ lạc tiềm chất, Mã Bang sứ giả đối với điểm này rõ ràng, mà lại tại Hồng Tông Mã Bộ kỵ sĩ trên thân, Mã Bang sứ giả còn chứng kiến rất nhiều đã từng chưa hề phát hiện qua đồ vật, càng thêm đáng giá hắn chú ý những cái kia có thể công kích từ xa vũ khí là cái gì. Bọn hắn công kích thời điểm vì cái gì như thế chỉnh tề? Công kích thời điểm sử dụng vũ khí lại kêu cái gì, làm sao sử dụng? Đánh giáp la cả thời điểm xảy ra chuyện gì, vì cái gì cốt để mã bộ thất bại thảm như vậy? Vô số nghi vấn hiện lên ở Mã Bang sứ giả cùng Tam Bang cấp nông trong lòng, đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến chiến đấu kết thúc, hiện tại còn không phải hỏi thời điểm. Đất chúng bên trong, Hồng Tông Dương liệt mặt ngựa hoành đao, Ngự Lâm quân đao một chỉ Cốt Để Trường Thảo, quát, đầu hàng, ngươi đã thua. Cốt Để Trường Thảo nhìn hai bên một chút, còn lại kia chỉ là mấy tên kỵ sĩ, nhịn không được đỏ trong mắt, hắn không phải là vì chết đi hoặc thụ thương kỵ sĩ đau lòng, mà là cảm giác quất đủ, hắn, Cốt Để Trường Thảo, Cốt Để Mã bộ cao tầng, làm sao có thể bại bởi một cái không có danh tiếng gì bộ lạc nhỏ. Không, ta không có thua, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Cốt Để Trường Thảo vung kiếm, gầm thét. Hồng Tông Dương liệt khinh thường cười một tiếng, nói ra, không, ngươi không có tư cách cùng ta đơn đấu, nếu như ta nghĩ, ngươi đã sớm chết. Đánh rắm, lừa đảo, ngươi là lừa đảo. Cốt Để Trường Thảo cho rằng Hồng Tông Dương liệt vũ nhục mình, hồng hộc thở hổn hển, lần nữa gầm thét lên. Không tin. Hồng Tông Dương liệt cười ha ha, giơ lên trường đao trên không trung huy vũ mấy lần. Cốt Để Trường Thảo nhìn thấy Hồng Tông Dương liệt cử động, lập tức cảnh giác lên, nhịn không được nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy có cái gì dị thường. Cốt Để Trường Thảo nghi ngờ nhìn về phía Hồng Tông Dương liệt. Hồng Tông Dương liệt có một nháy mắt lúng túng, nhẹ nhàng tăng hắn một cái, để tiễn bay một hồi. Để cái gì bay một hồi? Cốt Để Trường Thảo bị Hồng Tông Dương liệt nói sững sờ. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng rít, để hắn nhịn không được ngẩng đầu, một cái chấm đen nhỏ chính thật nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Phốc thử. Một tiếng vang nhỏ, một cây thật dài mũi tên dán Cốt Để Trường Thảo tọa hạ đầu ngựa đâm vào mặt đất. Cái này đâm vào mặt đất mũi tên để Cốt Để Trường Thảo kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn qua vậy lưu tại mặt đất phía ngoài một nửa mũi tên mà người. Ngươi không có tư cách cùng ta đơn đấu, ta như nghĩ, lúc này mũi tên này liền sẽ từ trong thân thể của ngươi xuyên qua. Hồng Tông Dương liệt ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Cốt Để Trường Thảo nghe được hắn, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dốc núi, đang nhìn đi tới chỗ, có cái điểm đen nho nhỏ, loáng thoáng có thể phân biệt ra được là người. Từ xa như vậy liền có thể phát động công kích ta. Cốt Để Trường Thảo đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, như là đối diện kỵ sĩ thủ lĩnh nói, nếu như nguyện ý, hắn khả năng đã sớm chết, cái kia có thể công kích từ xa vũ khí, đơn giản chính là như là ác mộng tồn tại. Tay của hắn đã mất đi khí lực, kiếm cũng quằn xuống, cúi thấp đầu, mặt ủ mày cho. Đầu hàng, nếu không dưới một cây mũi tên đem đâm xuyên ngươi. Hồng Tông Dương liệt lạnh mặt nói. Kỳ thật Hồng Tông Dương liệt cũng thật bội phục Cốt Để Trường Thảo, dù sao hai lần đánh giáp lá cả, con hàng này đều tránh thoát công kích của hắn, cái này đã đầy đủ xuất chúng. Hồng Tông Dương liệt kỹ xảo chiến đấu thế nhưng là kỵ sĩ bên trong tốt nhất.